mà là để Lý Xuân tới, lại để cho Lý Xuân tìm đến 20 tên thâm niên luyện đan sư, để bọn hắn cùng một chỗ thí nghiệm. Một người lực lượng, chung quy là yếu ớt. Lục Trường Sinh không có thời gian dư thừa lãng phí. Cho nên tại đem đàn phương giao cho Lý Xuân về sau. Sau đó sự tình, chính là hảo hảo vững chắc một chút tu vi, thuận tiện lại chậm đợi tin lành. Giống như đây. Trong ngáy mắt, hơn nửa tháng đi qua. Lại trải qua vô số lần thất bại về sau. Rốt cục, Lục Trường Sinh muốn cực nhạc hàng ma đan rốt cục luyện chế thành công. Lý Xuân cầm đan dược, hào hứng trùng trùng đi vào Đại La Chủ Phong. Mà liên tại lúc này, dị tượng xuất hiện. Kim sắc mây, trải rộng toàn bộ Đại La Thánh Điện. Đại La Chủ Phong bên trong. Lục Trường Sinh tại khổ tu mấy chục ngày, rốt cục không giải thích được đột phá cảnh giới. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là luyện khí trung kỳ. Nhưng pháp lực so trước đó, hùng hậu đến đâu gấp 10. 3. Tuyên truyền 1/7. Phổ thông nhóm, 10273-81298, người người đều là đại sư huynh. VIP nhóm, 9360-51358, thường thường không có gì lạ đại sư huynh VIP 7, cần fan hâm mộ giá trị đạt 500 có thể nhập. Giới thiệu vắn tắt bên trên viết sai. Cái này đoàn người tương đối ít, nói chuyện phiếm rất tiến tĩnh. Chương 44, sư huynh, cái này đan lợi hại như vậy, liền cứ gọi nó nổ đan đi. Đại La Chủ Phong. Lục Trường Sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà đột phá đến luyện khí trung kỳ. Nói thật, hắn vốn cho là mình đột phá đến tiếp theo giai đoạn, còn cần một đoạn thời gian. Không hề nghĩ tới chính là, thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến luyện khí trung kỳ. Đây quả thực là sự kiện quan trọng thức vượt qua. Tính toán thời gian một chút, trước trước sau sau cũng liền nửa tháng. Nói cách khác, nửa tháng nữa mình liền có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Nửa tháng nữa liền luyện khí viên mãn. Tại hơn phân nửa tháng liền trúc cơ. Không cần một năm, mình liền thật có thể phi thăng. Lục Trường Sinh lâm vào huyễn tưởng ở trong. Hắn rất kích động, cũng rất phấn chấn. Mình quả nhiên không phải tu luyện quỷ mục. Nhưng mà đúng vào lúc này. Có đệ tử thông báo, Lý Xuân tới. Để hắn tiến đến. Tâm tình vô cùng tốt. Lục Trường Sinh trên mặt tiếu dung đều đựng một chút. Sư đệ Lý Xuân, khấu kiến đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh đột phá cảnh giới. Lý Xuân mặc dù người khờ, nhưng miệng không ngu ngốc, vừa ở vào cửa liền dập đầu, sau đó các loại lời hữu ích như không cần tiền nói chung ra. Đan luyện được như thế nào? Lục Trường Sinh không để ý đến Lý Xuân vuốt mông ngựa, mà là hỏi thăm vãng sinh cực nhạc hàng ma đan tình huống. Sư huynh, ngài nhìn. Lý Xuân xuất ra một viên màu đỏ nhạt đan dược, mà lại đan dược tản mát ra mùi thơm. Xem bộ dáng là bổ huyết đan. Như thế nào là cái dạng này a? Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ. Sư huynh, là như vậy, sư đệ tại luyện đan thời điểm, ý tưởng đột phát, đã viên đan dược này, là ném ra bên ngoài nổ người, không bằng liền thêm một chút huyết khí thảo, như vậy, có thể mê hoặc địch nhân. Ngươi nhìn a sư huynh, giả thiết chúng ta tại chiến đấu, đột nhiên, ta xuất ra viên đan dược này, ngươi vô ý thức có thể hay không cảm thấy, gia hỏa này là muốn nuốt đan dược chữa thương sao? Cho nên, sư huynh khẳng định sẽ xông lại đánh gãy ta nuốt đan dược, ngay tại lúc này, ta trực tiếp đem đan dược ném qua đi, một tiếng ầm vang, sư huynh, có phải hay không rất đặc sắc à? Lý Xuân tràn đầy phấn khởi nói. Mà Lục Trường Sinh lại nghe xong Lý Xuân lời nói này về sau, cả người không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát sau, Lý Xuân có một ít khẩn trương, sợ hãi mình tự cho là thông minh, muốn bị Lục Trường Sinh trách cứ. Nhưng mà sau một khắc, Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần, không khỏi tán thán nói. Cái này thật đúng là mẹ hắn là một nhân tài a. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Đồng thời có lý có cứ, cực kỳ tốt, rất tốt, rất tốt. Tốt nhỏ rất a. Thử nghĩ một chút, nếu là thật sự gặp được địch nhân, mình xuất ra viên đan dược này, làm bộ muốn nuốt, địch nhân khẳng định phải xông lại tìm mình phiền phức, lúc này, trực tiếp ném ra cái này mai nổ đan, để cho địch nhân khó lòng phòng bị a. Tốt, tốt, phi thường tốt. Chính là loại cảm giác này. Giờ khắc này, Lục Trường Sinh đối Lý Xuân cảm giác, sinh ra biến hóa cực lớn, vốn cho rằng là một cái chất phác đệ tử, không nghĩ tới cư nhiên như thế xấu bụng, rất tốt, phải đem Lý Xuân ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, phải đề phòng một điểm. Sư huynh, muốn hay không đi thử xem vi lực? Lý Xuân còn không biết, hình tượng của mình tại Lục Trường Sinh trong lòng sinh ra biến hóa cực lớn, còn tại giật dây Lục Trường Sinh thử một lần vi lực. Ngươi không có thử sao? Lục Trường Sinh hiếu kỳ nói. Luyện đan trưởng lao nói, viên đan dược này, nội bộ linh khí quá cuồng bạo, phàm là rót vào một tia linh khí, khả năng liền sẽ bạo, mà lại sinh ra uy lực rất lớn, để chúng ta không thể loạn thử. Lý Xuân nói như vậy. Vậy được, liền đi thử một lần đi. Lục Trường Sinh trực tiếp đứng dậy, sau đó mang theo Lý Xuân, đi tới một chỗ trốn không người. Đại La Thánh Địa cực lớn, chừng một tòa thành trì lớn như vậy, Lục Trường Sinh vị trí, hoang tàn vắng vẻ. Sau đó lấy ra một viên vãng sinh cực nhạc hàng ma đan, Lục Trường Sinh đưa cho Lý Xuân nói, ngươi đi nhìn thử một chút.
Ta.
Lý Xuân sửng sốt một chút, nhưng nghĩ nghĩ cũng không có cái gì do dự, cầm viên đan dược này, trực tiếp ném ra ngoài, hắn rót vào linh khí, đan dược kích xạ mấy ngàn mét bên ngoài, nhắm ngay một tòa nhỏ gò núi. Rất nhanh, kinh khủng sóng linh khí xuất hiện. Ầm ầm, như đất rung núi chuyển. Uy lực này kinh khủng ngập trời. Mấy ngàn mét bên ngoài, Lục Trường Sinh đều có thể cảm nhận được sóng gợn mạnh mẽ, thập nhị phẩm thanh liên tự động hiện hiện, ngăn cản đáng sợ lực trùng kích. Một đóa kinh khủng mây hình nấm xuất hiện. Giờ này khắc này, phương viên ngàn mét bên trong, trực tiếp bị tạc ra một cái đại lỗ thủng, linh khí toàn bộ bị rút khô, tạo thành một cái chân không lĩnh vực. Trung quanh vài chục tòa nhỏ gò núi, toàn bộ bị phá hủy, ngay cả cặn cũng không còn. Khủng bố như thế cảnh tượng, cũng hấp dẫn Đại La Thánh Địa không ít người. Nhưng thấy là Lục Trường Sinh về sau, liền từng cái thu hồi ánh mắt. Mấy ngày nay Lục Trường Sinh không có việc gì liền hủy núi, đám người sớm thành thói quen. Mạnh! Thật là mạnh! Lục Trường Sinh ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc, uy lực này quả thực là quá mạnh. Mà Lý Xuân tránh sau lưng Lục Trường Sinh, thấy cảnh này về sau, cũng trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Uy lực này có thể nổ chết tu sĩ kim đan sao? Lục Trường Sinh hỏi thăm Lý Xuân nói y. Nào chỉ là tu sĩ kim đan à, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng gánh không được à, sư huynh, ngài thật là mạnh. Lý Xuân cũng không biết nên nói cái gì, một viên nho nhỏ đang ăn dược, thế mà có thể tạo thành khủng bố như vậy uy lực. Cái này quá mức đáng sợ. Nguyên anh tu sĩ đều gánh không được. Vậy thì tô tờ, Lý sư đệ, việc này muốn giữ bí mật, mà lại luyện thêm điểm loại đan dược này, sư huynh đi ra ngoài xuống núi, cần phải có ít đồ phòng thân. Lục Trường Sinh vừa lòng thỏa ý. Có loại đan dược này, đi ra ngoài bên ngoài liền không sợ. Gặp được địch nhân, ném một viên vãng sinh cực nhạc hàng ma đan quá khứ, liền chuyện gì cũng bị mất. Nếu là một viên không được, vậy liền 10 khỏa, 100 khỏa. Sư huynh, loại đan dược này cần có dược liệu 10 phần chân quý, chỉ sợ không năng lượng sinh. Lúc này, Lý Xuân mở miệng, cáo chi loại đan dược này không năng lượng sinh. Không năng lượng sinh. Lục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc. Ân, luyện chế một viên dạng này đan dược, đều có thể luyện chế một viên hoàn mỹ trúc cơ đan. Bất quá nếu là đại sư huynh cần, cũng không phải không được, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất có thể luyện chế 500 mai. Lý Xuân nói như vậy. 500 mai. Suy nghĩ kỹ một chút, 500 mai cũng được. Một viên liền có thể nổ chết một nguyên anh tu sĩ, nếu như gặp phải cường giả, vậy liền 10 khỏa, nếu là gặp được mạnh hơn, 100 mai ném qua đi, luôn có thể chế tạo điểm thương tổn a. Lý sư đệ, đây là Đại La lệnh bài, tại sư huynh xuống núi trước đó, luyện chế 1000 mai, việc này nếu là làm xong, sư huynh trùng điệp có thưởng. Lục Trường Sinh mở miệng nói, chỉ có thể luyện 500 mai, vậy liền thêm gánh, đến lúc đó có thể có cái 700 mai cũng được a. Thế giới bên ngoài quá hung hiểm. Mình cũng nên có chút phòng thân đồ vật a. Sư đệ tất dốc hết toàn lực, đa tạ sư huynh hậu ái. Lý Xuân nghe xong lời này, lập tức vui mừng quá đỗi. Bất quá rất nhanh, Lý Xuân nhịn không được mở miệng nói, sư huynh, cái này đan kêu cái gì a? Hắn hỏi như vậy. Vãng sinh cực nhạc hàng ma đan. Lục Trường Sinh hồi đáp. Tốt quấn miệng a, sư huynh, cái này đan uy lực mạnh như thế, không bằng gọi nổ đan em hai a. Lý Xuân nói như vậy. Mà Lục Trường Sinh hơi sững sờ. Ngay sau đó quay đầu liền đi, không để ý đến Lý Xuân loại này thô tục người. Còn nổ đan. Vậy tại sao không gọi thủ lựu đan? Hạch đan. Địa đạo địa phòng không hạch đan. Không học thức, thật đáng sợ. Đằng sau còn có. Chương 45, Đại sư huynh giảng bài truyền đạo. Chuyện luyện đan tỉnh, trước hết để ở một bên. Trong khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh một mực tại dốc lòng tu luyện. Tranh thủ tại hạ núi trước đó, đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Nhưng cũng tiếc chính là, liên tục mấy chục ngày khổ tu, Lục Trường Sinh phát hiện tu vi của mình, sửng sốt một chút cũng không có tinh tiến. Là một chút xíu đều không có tăng trưởng. Cái này khiến Lục Trường Sinh không khỏi sinh ra nghi hoặc. Cha NG lẽ lại nói, cảnh giới của mình, không thể dựa vào đơn giản tu luyện, mà là tự động chờ kinh nghiệm chấn đích, sau đó tùy tiện tu luyện một chút, đột phá cảnh giới. Tu vi không cách nào tinh tiến, Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tu luyện. Cũng liền tại lúc này, Lý Trương đến đây. Sư huynh, trưởng môn truyền đến pháp chỉ, nói là để ngài đi một chuyến Đại La thư viện, vì đệ tử nhóm truyền thụ đạo pháp. Lý Trương thanh âm vang lên, để đại điện bên trong Lục Trường Sinh không khỏi có chút kinh ngạc. Truyền thụ đạo pháp? Liên tự mình loại này luyện khí cảnh, không muốn gây sự đi. Nói thật, ngoại trừ điểm này đạo đức kinh loại hình đồ vật, mình sửng sốt không biết cái gì đạo pháp. Nói cho trưởng môn một tiếng, gần nhất tiềm tu thì không đi được. Lục Trường Sinh lạnh nhạt hồi đáp. Mà Lý Trương thanh âm tiếp tục vang lên. Đại sư huynh, trưởng môn nói, ngài sẽ phải xuống núi du lịch, chúng ta thánh địa các đệ tử đều chờ đợi ngài giảng đạo truyền pháp, nếu là không đi, chỉ sợ có hại ngài đại sư huynh hình tượng a. Lý Trương thanh âm vang lên. Hắn nói cũng không sai. Mình đến Đại La thánh địa hơn 3 năm, sắc phong đại sư huynh cũng có mấy cái nguyện, còn hoàn toàn chính xác không có truyền đạo giảng bài. Đến lúc đó xuống núi rời đi, đi tông môn khác truyền đạo giảng bài, cái này chẳng phải là có chút dở dở ương ương. Vậy được đi, ngày mai giữa trưa, ta đi Đại La học cung truyền đạo giảng bài. Lục Trường Sinh mở miệng. Kính tuân đại sư huynh pháp chỉ. Lý Trương mở miệng trả lời, sau đó rời đi, đi cáo chi những chuyện này. Đem thời gian định vào ngày mai, là dự định ôn tập, cũng coi là chuẩn bị soạn bài. Tính một cái ngày, sau 7 ngày, mình liền muốn xuống núi. Ai, thời gian qua thật nhanh a. Đại điện bên trong. Lục Trường Sinh cầm một tấm bản đồ, đây là càn khôn giới bên trong địa đồ, cũng chính là Thanh Vân đạo nhân vì chính mình chuẩn bị phần thứ 2 địa đồ. Cái gọi là địa đồ, không phải một chương quyển gia cửu, mà là một quyển ngọc giản mở ra, sẽ xuất hiện địa đồ hình chiếu, đây là tiên pháp, hơn nữa còn có định vị năng lực, không đến mức lạc đường. Cái thứ nhất muốn đi thánh địa, chính là Âm Dương thánh địa, khoảng cách Đại La thánh địa, 36 vạn dặm, trên đường còn cần trải qua Đại Càn Hoàng Triều cùng Khương gia. Càn khôn giới bên trong, có rất nhiều pháp bảo dược liệu, một phần là lưu cho Lục Trường Sinh, một phần khác, thì là lễ vật, đi bái phỏng thánh địa khẳng định là cần đưa tặng lễ vật, bằng không mà nói, chẳng phải là lộ ra đặc biệt keo kiệt. Tỉ mỉ xem hết địa đồ về sau, Lục Trường Sinh bắt đầu soạn bài trạng thái. Càng nghĩ, cảm thấy cũng không có cái gì tốt soạn bài, dứt khoát tiếp tục tiến vào tiềm tu trạng thái. Cũng mặc kệ có thể hay không đột phá, dù sao tu luyện tổng không có sai. Giống như đây, trong nháy mắt, đến hôm sau. Giữa trưa. Đại La chủ phong. Lục Trường Sinh đứng dậy, ngồi tại thập nhị phẩm thanh liên bên trên. Cả người bị thanh sắc quang mang vần quanh, có nói không ra mở mịt. Một khắc đồng hồ sau. Lục Trường Sinh đi vào Đại La trong học cung. Giờ này khắc này, toàn bộ Đại La học cung, có 3.000 đệ tử, mỗi cái đệ tử đều lộ ra hết sức kích động cùng chờ mong. Nhất là nhìn thấy Lục Trường Sinh xuất hiện về sau, đám người nhao nhao cao giọng nói. Chúng ta gặp qua Đại Sư Huynh. Thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Lý Trương bọn người, đứng tại giảng đạo đài tả hữu, xung làm đồng tử một góc. Chẳng qua là khi Lục Trường Sinh rơi xuống về sau, nhìn thấy 3.000 đệ tử áo trắng, không khỏi khẽ nhíu mày. Đại sư huynh, có gì chỗ không ổn? Lý Trương nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức phát giác được Lục Trường Sinh hơi biểu lộ, lập tức mở miệng dò hỏi. Vì sao chỉ có 3.000 người? Lục Trường Sinh hỏi. A, đại sư huynh, đây đều là Đại La hạch tâm đệ tử, lần này giảng bài, là có hạn chế. Lý Trương nói như thế. Nhưng mà Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Pháp không cao thấp, đạo không quý tiện, chuyển ta ra lệnh đi, Đại La đệ tử đều có thể đi luận đạo điện nghe giảng bài. Lục Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản, đã truyền đạo giảng bài, liền dứt khoát cùng đi, đừng hiện tại đến một nhóm, ngày mai lại tới một nhóm. Cùng một chỗ giảng bài, ngươi có thể nghe hiểu liền nghe hiểu, nghe không hiểu cũng không thể trách ta. Nhưng mà lời này nói chuyện, trong chốc lát tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, có đệ tử đứng dậy, sau đó hướng Lục Trường Sinh lễ bái, mặt mũi tràn đầy khâm phục nói. Đại sư huynh quả nhiên cảnh giới cao, như thế tâm cảnh, quả thật là chúng ta mẫu mực. Pháp không cao thấp. Đạo không quý tiện, đại sư huynh tâm cảnh cao minh. Đạo không quý tiện. Tốt, 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 đây là đại trí tuệ. Trường Sinh không hổ là ta đạo môn chi tử, tuổi còn trẻ, cũng đã lĩnh ngộ được tình trạng này. Đúng vậy à, pháp không cao thấp, đạo không quý tiện, đối xử như nhau mới có thể để cho tông môn đi đến huy hoàng. Tốt, tốt. Các đệ tử nhao nhao cảm khái, liền ngay cả Đại La học cùng một ít trưởng lão, được nghe lại lời nói này về sau, cũng lập tức hổ thẹn không thôi. Mà Lục Trường Sinh được nghe lại đám người nghị luận. Không khỏi hơi mộng một chút. Ta chính là muốn trộm cái lười a. Đây chính là cảnh giới cao. Đây chính là đại trí tuệ. Đây chính là đại khí phách. Tốt a, ta nhận. Lục Trường Sinh đã thành thói quen biểu hiện của mọi người, 3 năm này xem như triệt triệt để minh bạch. Dù sao mặc kệ chính mình làm cái gì, chắc chắn sẽ có người quá độ lý giải, cũng tập mãi thành thói quen. Không có tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này. Lục Trường Sinh dẫm lên thanh liên rời đi, tiến về luận đạo điện bên trong. Rất nhanh, từng đạo thanh âm vang lên. Đại sư huynh pháp chỉ, phàm ta Đại La đệ tử, không phân cao thấp, không phân quý tiện, đều có thể đến luận đạo điện nghe giảng bài. Đại sư huynh pháp chỉ, phàm ta Đại La đệ tử, không phân cao thấp, không phân quý tiện, đều có thể đến luận đạo điện nghe giảng bài. Đại sư huynh pháp chỉ, phàm ta Đại La đệ tử, không phân cao thấp, không phân quý tiện, đều có thể đến luận đạo điện nghe giảng bài. Thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ Đại La Thánh Địa. Trong chốc lát, Đại La đệ tử, từng cái ngây ngẩn cả người. Những cái kia nội môn, ngoại môn, ký danh đệ tử càng là mừng rỡ như điên cùng không thể tưởng tượng nổi. Đại La Thánh Địa, giảng cứu địa vị cùng thân phận. Lục Trường Sinh truyền đạo giảng bài, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng minh bạch, mình là không cách nào đi lắng nghe vô thượng đạo pháp. Thật không nghĩ đến chính là, Đại sư huynh lại nói lên như vậy. Trong chốc lát, nhiều ít đệ tử khóc ròng ròng, nhiều ít đệ tử mừng rỡ như điên, nhiều ít đệ tử kích động vạn phần a. Mà Đại La các cao tầng, được nghe lại thanh âm này về sau, không khỏi nhao nhao cảm khái. Trường sinh quả nhưng cảnh giới cao a. Ta Đại La thật sự là tới nhất tôn thần nhân. Bảo thủ không chịu thay đổi, cuối cùng rồi sẽ xuống dốc, truyền đạo giảng bài, không có cao thấp, rượu, rượu, rượu. Sau đó, ta luận đạo giảng bài lúc, cũng không phân cao thấp, không phân quý tiện, Đại La đệ tử, đều có thể đến học. Ta cũng thế. Giống như trên. Rất nhanh, từng đạo thanh âm vang lên, có một ít trưởng lão tràn đầy cảm xúc, lập tức cũng bắt trước Lục Trường Sinh, rất nhanh gây nên phản ứng dây chuyền, không ít trưởng lão nhao nhao mở miệng. Để vô số đệ tử càng thêm cảm kích Lục Trường Sinh. Trên con đường tu hành, tiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều phiền não cùng hoang mang, những cái kia ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thảm nhất, tại tổng môn bên trong làm các loại khổ hoạn, lại không thể nghe trưởng lão giảng bài, gặp được vấn đề, chỉ có thể đồng môn dựa vào. Nhưng hôm nay Lục Trường Sinh mang theo một cái tốt đầu, để vô số đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Rất nhanh. Đại La luận đạo điện. 10 vạn đệ tử, như cá giết sang sông, toàn bộ tụ tập nơi đây. Sau nửa canh giờ, rốt cục người trên cơ bản đến đông đủ. Lục Trường Sinh bắt đầu luận đạo. 3. Gờ gờ đọc huynh đệ cũng quá mãnh liệt đi. Chạy chân chuồng sông lên sách mới miễn phí bảng 5 vị trí đầu. Thư hữu vòng nhiệt độ tiến vào trước 3. Phiếu đề cử tuần xếp hạng 30 vị trí đầu. Ta triệt để mộng. Không phải biên tập cáo chi, chính ta cũng không biết sách này tại gờ gờ đọc thế mà mạnh như vậy. Các ngươi thật là một đám mánh nam. Ta một lần hoài nghi ta có phải hay không phát sai địa phương, điểm xuất phát xuất ra đầu tiên, sáng thế phát hỏa. Cảm tạ mỗi một vị thư hữu ủng hộ. Điểm xuất phát các huynh đệ. Muốn cho thêm chút sức a. Cảm tạ. Cảm tạ. Chương 46, ấp ủ đã lâu dị tượng. Chư vị sư đệ, có cái gì trên tu hành nghi hoặc, hôm nay sư huynh từng cái giải đáp, luận đạo giảng bài sư huynh tài học sơ cạn, liền không lấy ra làm trò hề cho thiên hạ. Lục Trường Sinh mở miệng, hắn chuẩn bị một ngày khóa, lúc đầu cũng định lại đem Hoàng Đỉnh Kinh cho lấy ra, nhưng về sau nghĩ nghĩ đi, cái này không có ý nghĩa à. Không phải nói Hoàng Đỉnh Kinh không được, mà là truyền đạo giảng bài cho những đệ tử này, có người hiểu, có người không hiểu, như vậy truyền đạo giảng bài ý nghĩa cũng liền không có. Dứt khoát không nếu như để cho chúng đệ tử mình đến hỏi, mình từng cái giải đáp cũng rất tốt. Sư huynh. Đệ tử có một nghi ngờ. Mong rằng sư huynh giải đáp. Có đệ tử lập tức đứng dậy. Chiếm trước tiên cơ, dẫn tới không ít đệ tử hâm mộ vô cùng. Nói. Lục Trường Sinh mở miệng, lộ ra cực kỳ phi phàm. Sư đệ gần đây tu luyện Đại Viêm Hỏa Long lúc, phát hiện uy lực không mạnh, không cách nào phát huy thứ 3-4 thành uy lực, mong rằng sư huynh chỉ giáo. Đối phương nói như vậy. Đại Viêm Hỏa Long. Cái gì đạo pháp? Làm sao nghe liền rất cắt điêu đâu? Thêm cái rồng liền rất mạnh sao? Lục Trường Sinh hoàn toàn không biết ta. Cái này chạm đến hắn tri thức điểm mù. Không đúng, Lục Trường Sinh trong lòng có chút suy nghĩ, hắn mới tới Đại La Thánh Địa thời điểm, giống như thấy qua liên quan tới đạo pháp giảng giải. Hắn quên đi quyển kia ngọc sách gọi là đạo pháp trên dưới 5.000 năm, vẫn là đạo pháp khởi nguyên. Nhưng không sai biệt lắm minh bạch một chút, lập tức Lục Trường Sinh chậm rãi hồi đáp. Mỗi người có mỗi người mình pháp. Uy lực nhỏ yếu, có lẽ là bởi vì thể chất vấn đề, có người thích hợp đạo pháp hệ hỏa, mà có người không thích hợp đạo pháp hệ hỏa, ngươi có thể đổi một loại đạo pháp thử nhìn một chút. Đối phương dạng này đặt câu hỏi, Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể bình thường trả lời. Cái sau khi biết được, lập tức không khỏi gật đầu nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Cũng may đối phương vui vẻ tiếp nhận đáp án này, dạng này liền sẽ không bởi vì một vấn đề, mà một mực dây dưa đâu. Tiếp xuống vấn đề. Không nên hỏi liên quan tới đạo pháp, vạn thư các bên trong có 36 vạn sách cổ tịch, nhìn nhiều đọc, giải hoặc chi pháp, liền tại bên trong. Lục Trường Sinh nhìn xem cái khác ngao ngoe muốn động đệ tử, lập tức mở miệng, sớm ngăn lại đám người này các loại đặt câu hỏi. Muốn tất cả đều là hỏi pháp, vậy mình đầu đều muốn nổ. Sư huynh, đệ tử cả gan muốn hỏi, như thế nào tu hành? Đã không cho hỏi pháp, rất nhiều đệ tử liền đã mất đi hào hứng, nhưng vẫn như cũ có đệ tử đứng dậy hỏi thăm. Như thế nào tu hành? Lục Trường Sinh suy nghĩ một phen, sau đó mở miệng nói. Tu hành không phải che mở dê tờ, tu hành là đạo lý đối nhân xử thế, chúng ta tu hành, không nên bị trước mắt thoảng qua như mây khói chỗ che đậy, vô luận là tên cùng lợi, vô luận là đạo và pháp, đều muốn coi nhẹ một chút, buông xuống một chút chấp nhất, đi thêm thể nghiệm một chút hồng trần muôn màu, mới có thể tốt hơn vững chắc đạo tâm. Nếu như tu sĩ, đem danh lợi coi trọng, gọi là tu sĩ gì? Đơn giản chính là cường đại một điểm phàm nhân thôi. Lục Trường Sinh hồi đáp. Nhưng cổ nhân nói, chúng ta tu sĩ, sinh ra một thế, nên tranh ra một cái mở mịt đại đạo, còn xin sư huynh giải đáp. Vậy đệ tử tiếp tục nói. Mà Lục Trường Sinh không chút nghĩ ngợi nói. Cổ nhân nói cũng không sai, chỉ là ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, nhưng không có nhìn thấy nội tại. Tranh với trời, tranh ra một chút hy vọng sống. Cùng ngươi tranh, tranh ra một cái tự tin. Mà không phải hiếu thắng hiếu chiến, muốn tranh cũng là tranh qua tự thân, nếu đem người khác xem như mục tiêu, cái kia còn có cuối cùng. Ngoại môn hâm mộ nội môn hâm mộ hạch tâm hâm mộ chân truyền hâm mộ thánh tử hâm mộ thánh chủ lại hâm mộ mạnh hơn thánh chủ, tiếp tục như vậy, vô cùng vô tận, ngươi rõ chưa? Lục Trường Sinh lần này nói. Đệ tử minh bạch. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, có như có điều suy nghĩ, có bừng tỉnh đại ngộ, có như si như say. Trên thực tế Lục Trường Sinh chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Dù sao đám người này thích nghe đại đạo lý, vậy liền nói cho bọn hắn nghe. Bất quá lần này giảng bài truyền đạo, thế mà không có dị tượng. Cái này khiến Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Chà nờ dê lẽ lại nói đã miễn dịch. Vẫn là nói đang nổi lên. Thu hồi suy nghĩ lung tung. Lục Trường Sinh tiếp tục giải đáp. 10 vạn đệ tử, có 10 vạn cái vấn đề, Lục Trường Sinh tự nhiên không có khả năng giải đáp 10 vạn cái vấn đề. Chỉ là chọn lựa một chút có chút thuận mắt đệ tử trả lời vấn đề. Đương nhiên cái này có chút thuận mắt chính là nhan giá trị cao. Không có cách. Cái này dù sao cũng là một cái nhan trị giá là tôn tu tiên giới. Trên thực tế Lục Trường Sinh đã từng hiếu kỳ qua. Vì cái gì mình xuyên qua tiên hiệp thế giới, cùng mình nhìn những cái kia tiểu thuyết hoàn toàn khác biệt đâu. Không phải cường giả vi tôn sao? Làm sao họa phong biến thành nhan trị giá là tôn? Thậm chí Lục Trường Sinh một lần cảm thấy, nếu là chuyện xưa của mình viết thành tiểu thuyết, giới thiệu vắn tắt hẳn là dạng này. Đây là một cái nhan trị giá là tôn thế giới, không có từ hôn đánh mặt xáo lộ. Có chỉ là diễn sinh đến cực điểm nhan thuật. Nhan giả, nhan sư, đại nhan sư, nhan linh, nhan vương, nhan hoàng, nhan tông, nhan tôn, nhan thánh, nhan đế. Mà thiếu niên Lục Trường Sinh, xuyên qua mà đến, chính là tối cường nhan đế. Cố sự bắt đầu từ nơi này. Thu hồi cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Lục Trường Sinh bắt đầu từng cái trả lời vấn đề. Một mực nhanh đến trời tối. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói. Một canh giờ sau, luận đạo kết thúc. Từ 3 ngày đến tối, trọn vẹn 8 canh giờ, Lục Trường Sinh 8 canh giờ ngay cả một ngụm nước đều không có uống. Cũng là không nói mệt mỏi, chỉ là có một ít mệt mỏi. Chủ yếu là đám này các đệ tử, hỏi vấn đề, tuyệt đại bộ phận chính là như thế nào tu luyện, như thế nào tăng thực lực lên, như thế nào mạnh lên. Chẳng lẽ liền không có một cái hỏi, như thế nào tăng lên nhan đáng giá sao? Chắc không được lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, quả nhiên vẫn là có nguyên nhân. Chỉ là đúng lúc này. Có đệ tử đứng dậy, đây là người chân truyền đệ tử, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Người này rất phi phàm, bao quanh tử sắc thiểm điện, riêng đứng ở nơi đó, liền sinh ra một loại rất khủng bố khí thế. Khuyết điểm duy nhất chính là, dáng dấp rất phổ thông, nếu như không phải tử sắc thiểm điện cái này đặc hiệu, chỉ sợ đặt ở giữa đám người, chính là một cái chúng sinh. Đại sư huynh, sư đệ có một nghi ngờ muốn hỏi. Nói, sư huynh, chúng ta tu sĩ, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Vì tiên lộ nỗ lực rất rất nhiều, nhưng cổ kim vắng lai, có thể thành tiên, vẹn vẹn chỉ là mấy cái kia, sư đệ bất tài, hao phí 100 năm thời gian, mới đến Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng dừng lại hơn 200 năm, cũng vẫn như cũ là Nguyên Anh Trung Kỳ, kể từ đó, nhìn như huy hoàng, nhưng cuối cùng cả đời, cũng khó có thể thành tiên. Sư đệ bất tài, cũng miễn cưỡng trở thành chân truyền đệ tử, liền đã tự biết tiên lộ đã đức, mà những này hoạch tâm sư đệ, nội môn sư đệ, ngoại môn sư đệ. Thậm chí những cái kia chúng sinh thành tiên lộ ở nơi nào. Thánh nhân nói, đại đạo 50, thứ nhất đột diễn, còn xin sư huynh cáo trì, cái này một chút hy vọng sống, ở nơi nào. Vậy đệ tử quỳ trên mặt đất, thành tâm hỏi. Giờ khắc này, các đệ tử đều cảm xúc đến, bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, hướng Lục Trường Sinh dập đầu, hỏi thăm vấn đề này. Đối phương ý tứ rất đơn giản. Ta là đại la chân truyền đệ tử, tu luyện mới bất quá 100 năm, liền đã nguyên anh trung kỳ, nhưng theo cảnh giới càng ngày càng cao. Đã dần dần không được, 200 năm đều không có đột phá đến hậu kỳ. Ta còn là đại la chân truyền đệ tử, liền đã không có khả năng thành tiên. Vậy những người này làm sao bây giờ? Tiên lộ khó khăn như thế. Chúng ta nên làm cái gì? Vấn đề này hỏi phi thường có tiêu chuẩn. Lục Trường Sinh không có trả lời ngay, mà là cẩn thận suy tư một chút. Một lát sau, Lục Trường Sinh mở miệng. Thiên hành kiện. Ba chữ vừa mới xuất hiện. Giờ khắc này, quần tinh sáng chói, phảng phất là ấp ủ thật lâu dị tượng, xuất hiện. Chương 47, ta nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, một bay chu nở dễ thiên. Luận đạo điện. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Trường Sinh. Trương Chấn hỏi vấn đề, thật sự là đã hỏi tới đám người trong tâm khảm đi. Đúng vậy à, mạnh như chân truyền đệ tử, cũng đối tiên lộ tuyệt vọng, vậy bọn hắn những này hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử đâu? Cả ngày nói thiên đạo cần thủ, cả ngày nói cố gắng liền có hy vọng, nhưng hy vọng ở đâu? Tiên lộ ở đâu? Đường dưới chân đến cùng ở đâu? Đại đạo lý ai cũng sẽ nói, nhưng trong lòng mỗi người khổ, lại có ai có thể biết đâu? Nhiều ít tu sĩ tại tiên lộ tuyệt vọng. Nhiều ít tu sĩ tại tiên lộ mê thất. Đến cùng đường ở phương nào? Vấn đề này, mười phần thâm ảo. Ngày bình thường có việc làm sự tình, rất nhiều người sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này, nhưng lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ suy nghĩ lung tung. Loại vấn đề này, nhìn như có một chút loạn thất bát tao, nhưng trên thực tế rất nhiều tu sĩ, đều sẽ vì vậy mà đi đến lạc lối. Làm ngươi tân tân khổ khổ tu luyện, làm ngươi tân tân khổ khổ phấn đấu lúc, ngươi lại phát hiện ngươi lời này, vĩnh viễn không cách nào đạt tới mục tiêu lúc. Ngươi sẽ như thế nào? Cam chịu. Tuyệt vọng, từ bỏ, thậm chí tu luyện ma công, thậm chí làm hại nhân gian, chỉ vì thỏa mãn trong lòng các loại dục vọng. Đây chính là nhập ma. Các đại thánh địa, thường thường hàng năm đều sẽ tiến hành một lần đại điện giảng bài, chính là khuyên tâm hướng thiện, bởi vì một cái tu sĩ một khi nhập ma, vậy liền rất đáng sợ. Trong vương triều, một cái thất phẩm quan viên nhập ma chướng, đều có thể làm hại một phương bách tính. Mà một cái tu sĩ đâu? Nếu là tu sĩ này, tu vi cao thâm đâu? Mang đến tai họa, vô cùng kinh khủng. Vì vậy, đương vương chấn hỏi ra vấn đề này về sau, đừng bảo là cái này 10 vạn đệ tử, toàn bộ đại la cao tầng đều chú ý Lục Trường Sinh. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Lục Trường Sinh sẽ nói ra lời gì đến, khuyên can bọn hắn. Luận đạo điện bên trên. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Không sai, Lục Trường Sinh định dùng Chu Dịch đến giải đáp. Chu Dịch ẩn chứa vô tận trí tuệ, nhất là quẻ cản, càng là làm cho người hướng lên, trừ bỏ trong lòng nghĩ hoặc, kiên định mục tiêu ý nghĩ. Dùng để trả lời, là tốt nhất. Nhưng ngay tại Lục Trường Sinh vừa mới nói xong câu đó thời điểm. Phảng phất là ấp ủ thật lâu dị tượng, tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện. Thường viên sao trời hiện hiện, che đậy toàn bộ đại địa. Dương mắt nhìn lại, ước vạn sao trời tản mát ra sáng chói vô cùng quang mang. Trên trời cao, quang mang chói mắt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phảng phất là trong vũ trụ truyền đến đáp lại. Quần tinh sáng chói, chiếu rọi vạn cổ. Giờ khắc này, đã không phải là Trung Châu đại địa, là toàn bộ tiên hiệp thế giới đều chấn động. Vâng. Trung Châu văn thánh trong nội viện. Mấy trăm tòa văn thánh pho tượng lại một lần nữa kinh động. Thánh viện bên trong, có người kinh hô. Thánh nhân pho tượng động, chẳng lẽ lại xuất hiện thiên cổ văn chương? Thanh âm vang lên, kinh động tứ phương. Nhưng mà thánh viện bên trong, một thanh âm chậm rãi vang lên. Không phải thiên cổ văn chương, là tuyệt thế văn chương. Thanh âm kia vang lên, trong giọng nói không có cách nào che giấu rung động. 7. Trung Châu tứ đại vương triều. Mỗi một vị hoàng đế đều không hẹn mà cùng đứng tại ngoài điện, bọn hắn mặc dù tại khác biệt địa phương, nhưng lại đều nhìn chăm chú lên Đại La Thánh Địa, ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng kinh hãi ánh mắt. Bởi vì bọn hắn thấy được một đầu chân long, hiện hiện trên bầu trời Đại La Thánh Địa, đây là chân long, rồng thực sự. 8. Âm Dương Thánh Địa, Tử Thanh Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa các loại thánh địa, cũng cùng nhau kinh động. Kinh khủng dị tượng, quét sạch toàn bộ Trung Châu. Bên trên bầu trời, tất cả mọi người thấy được một con rồng xuất hiện. Đây là chân long. Hiện hiện trên bầu trời Đại La Thánh Địa, có trăm vạn trượng chi lớn, làm lòng người thần đều kinh. Thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Có người đọc sách mở miệng, tinh tế suy nghĩ, sau đó trong tích tắc, quang mang chiếu xạ, rơi vào trên người bọn họ, đây là hạo nhiên chính khí. Thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Có tu sĩ mở miệng, tụng niệm lấy câu nói này, trong chốc lát kinh khủng linh khí hóa thành một chùm sáng, chiếu rọi trên người bọn hắn, đây là vô thượng linh khí. Giờ khắc này, vô số đạo thanh âm vang lên. Thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Lời nói này, vẹn vẹn chỉ có 10 cái chữ, nhưng lại tràn đầy vô tận trí tuệ. Như thế nào thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Thiên đạo làm việc, kiên cường tình kiện, mà chúng ta tu sĩ, văn nhân, cũng hẳn là giống thượng tiên, bản thân gắng đạt tới tiến bộ, rèn luyện tiến lên, cương nghị kiên trác, vươn lên hùng mạnh, không thể lười biếng thành tính. Con đường phía trước, tại gian nan, chỉ cần kiên định nội tâm, như vậy hết thảy đều sẽ có hồi báo. Ông ngong ngong. Ông ngong ngong. Trung Châu đại địa, tại thời khắc này, vang lên vô số đạo thanh âm. Kia từng tôn văn thánh hư ảnh, tại thời khắc này, cơ hồ muốn hóa thực, phảng phất liền muốn phục sinh. Hạo nhiên chính khí che mất toàn bộ Trung Châu. Đồng thời ước vạn ngôi sao, châu bạo phát đi ra vô lượng linh khí, cũng phúc phận Trung Châu. Đông thổ. Vô số cường giả mở ra thiên nhãn quan sát, bọn hắn ánh mắt bên trong đã là rung động, đồng thời cũng không khỏi toát ra nồng đậm địa vẻ hâm mộ. Lấy tuyệt thế văn chương, khuyên người hướng thiện, khiến thiên đạo cảm động, mà hậu phúc trạch Trung Châu, Lục Trường Sinh lấy lực lượng một người, ngạnh sinh sinh để Trung Châu hương thịnh 10 vạn năm a. Có cường giả tuyệt thế mở miệng, trong lời nói tràn đầy rung động cùng cảm khái. Nhưng mà, Đại La Thánh Địa. Lục Trường Sinh chú ý tới dị tượng, nhưng sớm đã nhìn lắm thành quen. Chỉ là có vô số đạo thanh âm tiếng vọng, làm người nhiệt huyết sôi trào. Một mạch, Lục Trường Sinh tiếp tục mở miệng. Thiềm Long vật dụng, Dương tại hạ vậy. Kiến Long tại điển, Đức thi phổ vậy. Cả ngày khô khô, lặp đi lặp lại đạo vậy. Hoặc Dược tại huyên, thiến không có lỗi gì vậy. Phi Long tại thiên, đại nhân tạo vậy. Kháng Long hưu hối, doanh không thể lâu vậy. Dùng cửu thiên đức không thể làm thủ vậy. Theo Lục Trường Sinh mở miệng. Trong chốc lát, quần quận địa thanh âm vang lên. Trăm vị văn thánh hư ảnh tại cùng nhau tụng kinh. Một nháy mắt, kinh khủng văn khí cùng tinh thần chi lực đem Lục Trường Sinh vây quanh. Sau đó Lục Trường Sinh trống rỗng hiện lên. Hắn đứng ở trên bầu trời, tâm tình bành trướng. Phía sau hắn, thình lình diễn dịch ra một chương tinh thần đồ. Chư Thiên tinh thần đồ. Đây là Chư Thiên tinh thần đồ. Đây là từ xưa đến nay mạnh nhất một loại dị tượng a. Giờ này khắc này, vạn tinh thánh địa truyền đến một đạo vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, trên đời chấn kinh. Bởi vì lần này, xuất hiện dị tượng, đã không phải là quang hoàn gia trì, mà là chân chính dị tượng. Chư Thiên tinh thần đồ, chính là cổ kim vãng lai mạnh nhất dị tượng. Mở ra Chư Thiên tinh thần đồ, có thể điều động ức vạn sao trời, hóa thành vô tận linh khí, gia trì mang theo, pháp lực vô cùng vô tận, chiến lực vô địch. Loại này dị tượng, cổ kim vãng lai chỉ tồn tại ở trong sách cổ, có hay không đều là một tân số. Nhưng mà hôm nay, Lục Trường Sinh đã thức tỉnh cái thứ nhất dị tượng. Chỉ là Lục Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Thanh âm vang lên, ước vạn sao trời, chiếu sáng toàn bộ Trung Châu. Văn khúc tinh càng là chấn động không thôi. Đại La Thánh Địa, tất cả cao tầng đều đã trợn mắt hốt mồm. Nhất là Thanh Vân đạo nhân. Hắn chỉ là muốn cho Lục Trường Sinh tùy tiện đi truyền đạo giảng bài. Thật không nghĩ đến, lại nói lên tuyệt thế kinh văn. Hai câu này, có thể đủ lưu truyền vạn vạn năm. Sớm biết, liền để Lục Trường Sinh vụng trộm nói với mình. Để cho mình đến tốt bao nhiêu a? Thanh Vân đạo nhân có một ít suy nghĩ lung tung, nhưng rất nhanh thu hồi tâm thần, nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh. Nhưng vào đúng lúc này giờ phút này, Lục Trường Sinh sau lưng hiện hiện từng tôn cái bóng, có tay cầm thư tịch, có tay cầm đao thương, có tay cầm bút lông, có tay cầm bức tranh. Cái này, đây là Chư Tử Bách Gia. Văn nhân mạnh nhất dị tượng, Chư Tử Bách Gia. Không nghĩ tới, ta lại sinh thời nhìn thấy Chư Tử Bách Gia xuất hiện, thật sự là đời này không tiếc. Đời này không hối hận a. Từng đạo thanh âm vang lên. Thiên hạ văn nhân chấn kinh. Bởi vì Lục Trường Sinh lại đã thức tỉnh một cái dị tượng. Chư Tử Bách Gia. Mà liên tại lúc này, Lục Trường Sinh niệm xong quẻ càn cùng khôn quẻ về sau, trầm mặc một chút. Nhưng ngay sau đó, thanh âm hắn như đại đạo thanh âm, truyền khắp toàn bộ tu tiên thế giới. Ta vì Lục Trường Sinh, nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng. Nhất phi trùng thiên. Lời này rơi xuống, thế nhân triệt để ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh huyền hoàng khí, chí cao vô thượng công đức tường vân xuất hiện lần nữa. Đằng sau còn có, bất quá đoán chừng là khoảng 12 giờ. Ai nha, có thể muốn leo cây. Trước mắt người ở bên ngoài, Thỉnh Nhan Gia Trị Hiệp Hội Lâm Thời họp, đề cử ta vì hội trưởng. Ta là không nguyện ý, nhưng là các nàng nói ngoài ta còn ai, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài một chuyến. Trở về thời điểm đoán chừng một điểm, cho nên đổi mới đoán chừng hai điểm. Bất quá tin tức tốt là, ngày mai ta ba canh. Làm không được ta ngay tại bảy bên trong trực tiếp nuốt Olivier cho. Sau đó cảm tạ điểm xuất phát thư hữu khen thưởng ủng hộ. Cảm tạ cờ cờ đọc thư hữu ủng hộ, trước mắt bảng chuyện mới đệ nhất. Vung hoa. Sau đó có một cái yêu cầu, các vị bình luận, điện thoại di động ta đều sẽ run lắc một cái, cho nên ta nghĩ thể nghiệm một chút. Một loại nào đó thần bí triệu hoán. Để cho ta cảm thụ một chút, mọi người đối tác giả yêu thương, hóa nghiệm, sâu bao nhiêu. Chương 48, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Vô thượng công đức tường vân xuất hiện. Tới khác biệt chính là, lần này xuất hiện công đức tường vân, hiện ra huyền hoàng sắc. Công đức cũng chia lớn nhỏ. Lục Trường Sinh giờ này khắc này lời nói, là vô thượng đại công đức. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng. Đây là cỡ nào lời thề a? Trên đời rung động. Mọi người thật sự là khó có thể tưởng tượng, một thiếu niên, bước vào tu hành cũng bất quá 3 năm, lại có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Vô luận có thể hay không thực hiện, Lục Trường Sinh hoành nguyện, thật sự là quá phi phàm. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng. Cái gọi là chân long. Tại tu tiên thế giới, tất cả trừ nhân tộc bên ngoài linh thú, đều có thể lột sắc thành rồng, nhưng cần đi qua các loại gặp trắc trở, độ khó có lẽ so thành tiên còn khó hơn. Lục Trường Sinh nguyện thiên hạ thương sinh như rồng, loại này hoành nguyện hoàn toàn chính xác để cho người ta khâm phục. Vì vậy, vô số công đức tường vân xuất hiện, rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Trong chốc lát, một tòa bảo tháp ngưng tụ. Bảo tháp hiện ra màu huyền hoàng, hết thể có cửu trọng, phong lôi thủy điện, sao trời vũ trụ. Bảo tháp vạn trượng chi cao, nhìn cực kỳ khủng bố, từng mảnh huyền hoàng chi khí đè ép xuống, để cho người ta rung động đến khó lấy hô hấp. Càng đáng sợ chính là, tòa bảo tháp này, bao quanh vô số thần thú. Chân Long, Chân Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thao Thiết, Bạch Trạch, Tất Phương, các loại chỉ tồn tại ở trong điện tịch thần thú, vờn quanh thân tháp, lộ ra cực kỳ hùng vĩ, để cho người ta cảm thấy ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Đây là tiên thiên huyền hoàng bảo tháp. Công đức pháp bảo. Lại là công đức pháp bảo. Tiên thiên huyền hoàng khí rèn đúc mà thành bảo tháp. Bình thường một đạo huyền hoàng khí, đều giá trị vô lượng, huống chi là tiên thiên huyền hoàng khí. Tòa này tiên thiên huyền hoàng bảo tháp, có thể xưng vô thượng trí bảo, chỉ sợ trên đời khó cầu a. Vật này giá trị, đoán chừng muốn so ba tòa thánh địa còn muốn lớn. Một sợi huyền hoàng khí, nặng như một tòa núi lớn, mà một sợi tiên thiên huyền hoàng khí, nặng như trăm tòa đại sơn. Lục Trường Sinh đỉnh đầu tiên thiên huyền hoàng bảo tháp, nếu là một kích toàn lực, chỉ sợ có thể đem một cái Trung Châu cho đánh chìm a. Thế nhân kinh ngạc, bởi vì món này tuyệt thế thần vật mà kinh ngạc. Một tòa tiên thiên huyền hoàng khí rèn đúc mà thành tháp, đây là vô thượng tiên khí. Vô thượng tiên khí a. Mọi người kinh hô. Bất quá đây cũng là chuyện tất nhiên. Lục Trường Sinh nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, loại này đại hoành nguyện, ai dám phát? Ai dám nói? Ai dám lập? Vì vậy vô lượng công đức xuất hiện, hình thành một tòa tiên thiên huyền hoàng bảo tháp. Nhưng mà người khác không biết, mà Lục Trường Sinh lại biết đây là một kiện như thế nào pháp bảo. Đây là một kiện công đức tiên khí. Có tam đại vô thượng thần hiệu. Thứ nhất thần hiệu, không nhiễm nhân quả. Vật này chém giết địch nhân, vô luận như thế nào, cũng sẽ không nhiễm phải một điểm nhân quả, trừ phi là tuyệt thế tồn tại, bằng không mà nói, không cách nào bấm đốt ngón tay đến đoạn nhân quả này, cái này cường giả tuyệt thế, không phải tiên nhân bình thường, là tiên nhân bên trong cường giả. Thứ hai thần hiệu, vô thượng khí vận, có được cái này tiên khí, giống như là có được vô thượng khí vận, hơn nữa còn là trấn phái trí bảo, trấn áp môn phái khí vận, có thể cam đoan tương lai hương thịnh liên miên. Thứ ba thần hiệu, chính là tiên thiên vô địch phòng ngự, đem bảo tháp đứng ở đỉnh đầu, nhưng tiên thiên bất bại, nếu là lấy bảo tháp công kích, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt thần thông đạo pháp, lấy lực hàng chi, bởi vì một sợi tiên thiên huyền hoàng khí, nhưng đập vụn một tòa núi lớn, mà một đạo tiên thiên huyền hoàng khí, nhưng đập vụn 100 đầu sơn lĩnh. Công phạt cũng kiêm, đã không thể dùng tiên khí để hình dung, chỉ có thể dùng tiên vật để hình dung. Lục Trường Sinh không biết tiên khí phân chia, nhưng hắn biết, tòa bảo tháp này là tuyệt thế tiên khí, cấp cao nhất tiên khí. Mà lại Lục Trường Sinh còn biết, tòa bảo tháp này tên đầy đủ hẳn là Thiên Địa Huyền Hoàng Bảo Tháp. Mà lại căn cứ bảo tháp truyền lại tin tức, Lục Trường Sinh còn biết, tòa bảo tháp này còn có thể lần nữa thuế biến, nhưng cần càng nhiều thiên địa công đức. Chỉ cần công đức cho đầy đủ, tương lai có thể lột xác thành một kiện vô địch thần khí. Chỉ là dưới mắt cũng đừng nghĩ. Bất quá Lục Trường Sinh cũng hết sức rõ ràng, cái này tiên khí, mặc dù mạnh vô địch, nhưng cũng không phải là mình có thể thúc dục. Mình cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách toàn diện khôi phục tòa bảo tháp này. Điểm ấy Lục Trường Sinh cũng là rất tốt lý giải. Căn cứ năng lượng đinh luật ba ho toàn, phóng thích nhiều ít uy lực, nhất định phải hấp thu nhiều ít năng lượng, cái này phi thường tốt lý giải. Đương nhiên mặc dù không cách nào toàn diện khôi phục tòa này thiên địa huyền hoàng tháp, nhưng tòa bảo tháp này có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, từ đó đạt tới bảo hộ tự thân tác dụng. Thay lời khác tới nói, về sau đánh thắng được địch nhân, liền trực tiếp đánh. Đánh không lại liền tránh trong tháp. Ân, tương đương không tệ. Tuy nói ưng thuận cái này đại hoành nguyện, nhưng Lục Trường Sinh tuyệt không hoảng, dù sao có thể từ từ trả. Nguyện thiên hạ thương sinh người người như rồng, nhưng ta lại không nói cái gì thời điểm thực hiện. Chuyện tương lai lại nói chứ sao. Ngươi bây giờ đều qua không tốt, ngươi còn muốn cái gì tương lai a? Về phần nhân quả gì a? Cái gì cái này cái kia? Dùng ngươi hiện đại tư tưởng, kỳ thật sự tình rất dễ lý giải. lúc đầu mình là cái người hiện đại, tuổi thọ cũng liền 100 tuổi, khấu trừ ăn uống ngủ nghỉ các loại có không có, chân chính có thể hưởng thụ cũng liền 30 năm tả hữu. Hiện tại xuyên qua đến tiên hiệp thế giới. Động một tí liền có thể sống cái 3.000 năm, 5.000 năm, 1 vạn năm. Nếu là thành tiên càng tốt hơn, có thể sống mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm. Nhân quả liền nhân quả chứ sao? Người sống mười mấy vạn năm, thậm chí cả mấy chục vạn năm, nên hưởng thụ đã hưởng thụ xong. Làm gì quan tâm loại này có không có? Cho nên nếu như không phải đã khiến cho như thế lớn dị tượng, Lục Trường Sinh còn muốn phát thêm mấy cái hoành nguyện. Thí dụ như nói, ta thành tiên lúc, thế nhân đều thành tiên. Ta xưng đế lúc, thế nhân đều xưng đế. Ta phải vĩnh sinh lúc, không gian thời gian, quá khứ tương lai, hết thảy đủ loại sao trời nát thành bụi bặm số lượng chúng sinh, trong lòng đọc tên ta, đều đến vĩnh sinh. Nếu không, ta không được vĩnh sinh. Cố nén đem câu nói này nói ra, giờ này khắc này, thiên địa huyền hoàng tháp biến mất, hóa thành một tòa lớn chừng bằng móng tay kim tháp, vờn quanh tại mình chung quanh, như là hạt gạo chi quang, nhưng uy lực của nó lại có thể đánh chìm một châu, thậm chí nếu là toàn diện khôi phục, có thể phá hủy toàn bộ tu tiên thế giới. Là một cái mánh nam. Hết thể dị tượng toàn bộ tại thời khắc này thu liễm. Nếu như không phải trời đã sáng, hết thể phảng phất không có phát sinh. Lục Trường Sinh rơi xuống luận đạo điện bên trên. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, lần này truyền đạo giảng bài đã kết thúc. Nói xong lời này, Lục Trường Sinh quay người liền rời đi. Việc đều làm xong, lưu tại nơi này làm cái gì? Cho người làm khỉ nhìn sao? Còn không bằng trở về hảo hảo nghiên cứu một chút vừa mới đạt được thiên địa huyền hoàng tháp. Lục Trường Sinh bình tĩnh. Nhưng người trong thiên hạ không bình tĩnh a. Một câu, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, giáo hóa thế nhân. Một câu, ta vì Lục Trường Sinh, nguyện thiên hạ thương sinh, người người như dầu. Càng la lập xuống thiên đại hoành nguyện, đạt được vô thượng trí bảo, thiên địa huyền hoàng tháp. Những chuyện này, để cho người ta thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Thế nhân cảm xúc, cực kỳ phức tạp. Nếu nói không hâm mộ, đó là không có khả năng. Bất quá muốn nói ngoại trừ Lục Trường Sinh bên ngoài, một cái khác vui vẻ nhất người, chính là Thanh Vân Đạo Nhân. Đồ nhi ta có thành tiên chi tứ A. Thanh Vân Đạo Nhân chậm rãi mở miệng, nụ cười trên mặt, không cách nào che lấp. 3. Trải qua một đêm kịch liệt địa nghiên cứu thảo luận, rốt cục ta đảm nhiệm ta tỉnh Nhan Giá Trị Hiệp Hội Hội trưởng, đồng thời qua ít ngày tham gia cả nước Nhan Giá Trị Hiệp Hội Hội trưởng khảo hạch. Về đến trong nhà đã 6 điểm. Nghiêm túc viết một chương. Bởi vì đáp ứng, liền muốn hứa hẹn. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ các vị manh nam cùng các tiểu tỷ tỷ. Tạ ơn. Chương 49, ta liền đoán được ngươi độ kiếp rồi. Đại La Chủ Phong. Lục Trường Sinh nhìn xem trong tay thiên địa huyền hoàng tháp. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Lục Trường Sinh không sai biệt lắm minh bạch. Tòa này thiên địa huyền hoàng tháp, sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí, cần một tháng thời gian, mới có thể hấp thu đầy đủ linh khí. Kích hoạt bộ phận uy lực. Nói cách khác, mình một tháng có một lần phóng thích đại chiêu cơ hội. Mà lại uy lực rất mạnh, mặc dù không có khảo thí, nhưng Lục Trường Sinh cảm giác được, khẳng định rất mạnh. Về phần đến cùng có thể đập chết cái gì cấp bậc tu sĩ. Lục Trường Sinh một mực tại suy nghĩ. Lúc đầu hắn là dự định trực tiếp tìm tòa núi lớn đập xuống thử một chút uy lực. Nhưng nghĩ nghĩ đi, vạn nhất uy lực thật rất lớn, ném ra chuyện, liền phiền toái. Cho nên Lục Trường Sinh thu hồi cái này nguy hiểm suy nghĩ. Bất quá nói tóm lại. Nói mà tóm lại, vô duyên vô cớ lại lấy được một kiện bảo vật. Mà lại đều là phòng ngự hình, rất không tệ. Dù sao tiến công tính pháp bảo, Lục Trường Sinh không quá ưa thích, cảnh giới bày ở nơi này, cho mình một thanh tuyệt thế tiên kiếm lại có thể thế nào. Không phát huy được một phần vạn năng lực, có làm được cái gì? Có một câu nói rất đúng. Thích hợp bản thân kích thước, mới là tốt nhất. Phòng ngự pháp bảo liền không giống, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng chất liệu còn tại đó à, có thể hay không kích hoạt cũng không đáng kể. Chôn ở trong tháp là được rồi. Giống như đây, thời gian một ngày trôi qua. Mấy ngày nay Lục Trường Sinh đều bể bộn nhiều việc. Vừa có thời gian liền đi đọc sách, dù sao đi vạn dặm đường trước đó, vẫn là cần đọc vạn quyển sách. Nhiều đọc sách nhìn nhiều sách tổng sẽ không lỗ. Nếu không phải mình xuyên qua trước đó, chăm chú đọc sách, có thể nói ra đạo đức kinh sao. Mà lại là sách gì đều nhìn. Như thế nào giả chết sẽ không bị nhìn thấu. Loại thức ăn này không thể ăn bậy bằng không mà nói sẽ. Chấn kinh. Chấn kinh. Luyện khí cảnh, 100 độ nước nóng không thể trực tiếp uống, bằng không thì cũng sẽ bỏng miệng. Nguyên Dương Tiết như thế nào phòng ngừa trưởng bối hỏi thăm có hay không tiền tiết kiệm, có hay không nơi ở, lương tháng nhiều ít. 6. Mặc dù sách có một ít lộn xộn, nhưng nhiều đọc sách tổng không có sai. Không đơn thuần là đọc sách, trong khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh thỉnh thoảng mau mau đến xem đan luyện được như thế nào. Đồng thời lại tiềm tu một chút đạo pháp. Cuối cùng, thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, liền đến sẽ phải xuất phát ngày đó. Đại La Thánh Điện. Đại La Cung bên trong. Toàn bộ trong cung điện, chỉ có Lục Trường Sinh cùng Thanh Vân Đạo Nhân. Trường Sinh A, ngày mai ngươi muốn đi, vi sư thật sự là khó mà dứt bỏ A. Thanh Vân Đạo Nhân thanh âm bi thương mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Lời này nói chuyện, Lục Trường Sinh không khỏi thở dài nói y. Đã sư phụ như thế không nỡ ta, kia đồ nhi liền không đi, lưu tại nơi này, làm bạn sư phụ. Lời này nói chuyện, Thanh Vân Đạo Nhân không khỏi sững sờ, thậm chí lời kế tiếp, cũng không biết nên nói như thế nào. Mình chỉ là khách sáo một chút, không nghĩ tới Lục Trường Sinh thế mà trực tiếp như vậy. Đồ nhi a, vi sư cũng không nỡ bỏ ngươi đi, nhưng trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải cực khổ gân cốt, ngươi sinh ra phi phàm, có một số việc, nhất định ngươi đi đi, sư phụ đau lòng ngươi, nhưng vì thiên hạ thương sinh, sư phụ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Thanh Vân Đạo Nhân nghĩ đến một bộ khác lý do thoái thác. Sư phụ, lần xuống núi này, đồ nhi không có ý khác, chỉ có một cái yêu cầu, không biết sư phụ có thể đáp ứng ta sao? Lục Trường Sinh mở miệng nói. Chớ nói một cái, cho dù là mười cái, vi sư cũng sẽ đáp ứng ngươi. Thanh Vân Đạo Nhân chém đinh chặt sắt nói. Ta nghĩ tới cái 10 năm 8 năm lại xuống núi, có thể chứ? Lục Trường Sinh hỏi. Thanh Vân Đạo Nhân. Hắn có một ít ngộng, tuy nói bên ngoài hung hiểm, nhưng dù sao hiện tại chính đạo hưng thịnh. Cũng không có gì yêu ma quỷ quái à, hắn thật sự có một chút không rõ, Lục Trường Sinh vì sao không nguyện ý xuống núi. Trường Sinh à, ngươi tính tình hoàn toàn chính xác quá ổn trọng cẩn thận, nhưng tiên lộ tàn khốc, chú ý cẩn thận cố tốt, nhưng cuối cùng vẫn là muốn một trái tim vô địch, bằng không mà nói. Cẩn thận, chính là không tự tin. Ngươi nếu là Kim Đan Nguyên Anh, vi sư còn có thể lý giải, nhưng ngươi bây giờ hẳn là đến Hóa Thần A. Trường Sinh A, ngươi cùng sư phụ thật sự nói một chút, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Thanh Vân Đạo Nhân tận tình khuyên bảo nói. Đỗ Nhi hiện tại luyện khí trung kỳ. Lục Trường Sinh chăm chú hồi đáp. Nhưng mà lời này nói chuyện. Thanh Vân Đạo Nhân lập tức thở dài nói. Trường Sinh A, vi sư thật không nghĩ tới, như thế móc tim móc phổi đối ngươi. Ngươi hay là không muốn cùng vi sư nói thật ra. Thanh Vân Đạo Nhân mặt mũi tràn đầy bi thương đạo, ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng, nhất là đưa lưng về phía Lục Trường Sinh, lộ ra mười phần tiêu điều cùng nghèo túng. Sư phụ, Đỗ Nhi thật là luyện khí trung kỳ. Lục Trường Sinh thật bất đắc dĩ, vì cái gì nói thật ra chính là không ai tin đâu. Nhưng mà Thanh Vân Đạo Nhân không nói, chỉ là đưa lưng về phía Lục Trường Sinh, thở dài. Rất nhanh, Lục Trường Sinh cũng thở dài nói. Tốt ta, kỳ thật ta đã độ kiếp rồi. Lục Trường Sinh mở miệng. Lập tức, Thanh Vân Đạo Nhân lập tức xoay người lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đồng thời mừng lớn nói. Ta liền đoán được ngươi đã độ kiếp rồi. Ha 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 ha, không hổ là học trò cưng của ta, ha 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 ha. Tốt, 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 vi sư có người kế tục, có người kế tục a. Thanh Vân Đạo Nhân nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạ. Mà Lục Trường Sinh vẫn không khỏi thật sâu thở dài. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, cái này thế đạo chính là kỳ quái như thế. Đương nhan giá trị đạt tới trình độ nhất định, vô luận ngươi làm cái gì, đều không cải biến được người khác hiểu lầm. Quả nhiên, trong lòng người thành kiến, tựa như là một tòa núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào cũng vô pháp di chuyển. Lục Trường Sinh rời đi Đại La Cung. Hắn mang theo thất vọng rời đi. A, cái này đáng chết xem mặt thế giới. A quá. Ngày mai liền muốn xuống núi. Lục Trường Sinh còn cần chuẩn bị một vài thứ. 1000 khỏa kim cương lưu ly đan, 1000 khỏa hỏa phượng chân huyết đan. 1000 khỏa ngộ đạo đan, còn có 1000 khỏa vãng sinh cực nhạc hàng ma đan. Không thể không nói, Lý Xuân làm việc rất đáng tin cậy, nói 1000 khỏa liền 1000 khỏa. Có này 1000 khỏa vãng sinh cực nhạc hàng ma đan, lại thêm thập nhị phẩm thanh liên, cùng thiên địa huyền hoàng tháp, Lục Trường Sinh hoàn toàn chính xác có một ít an tâm. Mặc dù là người cẩn thận, nhưng Lục Trường Sinh cũng không phải tham sống sợ chết chi đồ. Như thật gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì hy sinh một chút tôn nghiêm. Bất quá chuyến này ra ngoài, phân hai đường đi. Một đầu là chủ tuyến, rất nhiều thánh địa đều chiếm được địa đồ, người trong thiên hạ đều sẽ biết. Một đầu là ám tuyến, chỉ có Lục Trường Sinh cùng Thanh Vân Đạo Nhân biết được, đầu này ám tuyến, cùng chủ tuyến hoàn toàn khác biệt, nhưng hiệu quả đồng dạng. Thanh Vân Đạo Nhân đã đem thông quan văn điệp cho Lục Trường Sinh, đến lúc đó chỉ nhận văn điệp cùng Đại La Cổ Lệnh hai thứ đồ này. Nói cách khác, cho dù là có người muốn lừa bịp, cũng rất khó làm được. Mà liên tại Lục Trường Sinh dốc lòng chuẩn bị lúc, có khách tới. Là Tử Vân. 6. Ta thế mà quên hôm qua Ưng Thuận lời hứa. Hôm nay là phương Nam hết năm cũ, ta đi theo người trong nhà đi qua năm, quá bận rộn cho nên quên đi. Sau đó ta sẽ nghiêm túc gõ chữ. Lại bù một chương, sau đó lại đi ngủ. Trước mắt chương này, coi như là ngày hôm qua, sau đó lại bù một trường, tỉnh lại về sau, lại viết hai trường. Mọi người không muốn vào bầy bức ta ăn ô ly cho. Ta không ăn, ta không ăn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chúng ta cùng tiễn đại sư huynh. Quyển thứ nhất kết thúc. Thử vân sư muội tới. Lục Trường Sinh lập tức trở nên 10 phần nghiêm chỉnh lại. Đồng thời nội tâm cũng đang không ngừng khuyên bảo mình, không muốn giả mồm, không muốn giả mồm, không muốn giả mồm. Lần trước ăn phải cái lô vốn, lần này tuyệt đối không thể chịu thua thiệt nữa. Trường Sinh sư huynh. Tử Vân sư muội đi đến, nhìn thấy Lục Trường Sinh lúc, lập tức toát ra khuynh quốc khuynh thành đồng dạng tiếu dung. Tử Vân sư muội, hồi lâu không thấy a. Lục Trường Sinh đứng dậy, lộ ra 10 phần nho nhã. Trong khoảng thời gian này một mực tại bế tử quan, cho nên mới không có tới nhìn xem Trường Sinh sư huynh, nhưng sau khi tỉnh lại, liền nghe được sư huynh sự tình, sư muội cố ý tới chúc mừng. Tử Vân sư muội cười nhẹ nói nói y. Mà Lục Trường Sinh đưa tay nói, sư muội, ngồi. Cái sau cũng không có câu thúc, trực tiếp ngồi xuống, ngay sau đó mở miệng nói, sư huynh, nghe nói ngươi ngày mai liền muốn xuống núi, lần này ta muốn đi lang gia bí cảnh, không cách nào làm bạn, mong rằng sư huynh chớ nên trách tội sư muội. Tử Vân mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh, nói như thế. Sao có thể sẽ trách tội sư muội, lần này tiến về lang gia bí cảnh, ngươi cần phải chú ý nhiều hơn, nhớ kỹ sư huynh một câu, tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, vô luận là ai. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, dù sao lang gia bí cảnh hung hiểm vạn phần, sư huynh không hy vọng nghe tới tin dữ. Lục Trường Sinh ngữ khí hòa hoãn đạo, đệ tử Vân nội tâm ấm áp dễ chịu. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút, mặc dù lang gia bí cảnh cực kỳ hung hiểm, nhưng càng là hung hiểm địa phương, lại càng có tạo hóa cùng cơ duyên. Ta nghe nói sư huynh đã công tham tạo hóa, đến độ kiếp cảnh, sư muội tư chất ngu dốt, tu luyện 20 năm, cũng bất quá hóa thần cảnh, nếu không đi xông xáo một phen, có thể nào đuổi được sư huynh bước chân. Tử Vân mở miệng, trong lời nói đều là trách cứ tự thân. 20 năm. Hóa thân cảnh. Lục Trường Sinh biết mình người sư muội này rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Hóa thần cảnh là khái niệm gì? Đoán chừng một đầu ngón tay liền có thể bóp chết mình a. Cái này cũng gọi tư chất ngu dốt. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh có chút hối hận ngày đó cùng Lưu Thanh Phong hít hà. Hắn thật sự là không nghĩ tới, lời đồn cư nhiên như thế kinh khủng. Sư muội chớ có lo lắng, cần biết, dục tốc bất đạt. Lục Trường Sinh cẩn thận dạy bảo. Đệ tử Vân càng là vui vẻ. Bất quá, lang gia bí cảnh có bao nhiêu hung hiểm. Lục Trường Sinh biết lang gia bí cảnh, nghe đồn là một vị nào đó thượng cổ đại năng mở đạo trường, cất giấu rất nhiều bảo vật, nhưng muốn mở ra, nhất định phải có lang gia lệnh, duy chỉ có gom góp tất cả lang gia lệnh, mới có thể vào bên trong. Về phần đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, thư tịch bên trên liền viết một câu. Cựu tử nhất sinh. Lang gia bí cảnh chính là thượng cổ đại năng, lang gia chân nhân mở ra đạo trường, bên trong hung tàn vạn phần, lại nhiều nhất chỉ có thể cho phép hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể vào bên trong, mà lại cùng chia 9 quan, mỗi một quan đều là cửa ải sinh tử, nghe đồn rằng, đến bây giờ đều không ai có thể xông đến cửa thứ 9, đạt được cuối cùng lang gia bảo tàng. Lại mỗi lần có hàng vạn người tiến vào lang gia bí cảnh, sống ra, khả năng không đến 100 người, nhưng nghe nói lần này lang gia bí cảnh ra một chút chuyện quỷ dị. Chỉ ít có mấy chục vạn tu sĩ đạt được lang gia lệnh, cho nên lần này cạnh tranh càng thêm hung hiểm. Tử Vân giải thích nói. Đã như vậy, Tử Vân sư muội thì càng phải chiếu cố tốt mình, là sư huynh vô năng, không cách nào làm bạn sư muội tiến về lang gia bí cảnh, bằng không mà nói, có sư huynh tại, ngươi cũng là an toàn rất nhiều. Lục Trường Sinh mở miệng, các loại quan tâm. Để Tử Vân càng là ấm đến ở sâu trong nội tâm. Đa tạ sư huynh lo lắng, bất quá sư muội hiện tại liền muốn rời khỏi. Lang gia bí cảnh mở ra thời gian nhanh đến, ta không thể chậm trễ. Tử Vân đứng dậy, nàng có một ít niệm niệm không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi. Một nháy mắt, Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Làm sao không đưa đồ vật? Uy, Tử Vân sư muội, ngươi có cái gì bảo bối à? Sư huynh lập tức sẽ xuống núi, phải ít đồ phòng phòng thân, ngươi có muốn hay không đưa sư huynh mấy món? Lúc này sư huynh khẳng định không giả mồm. Uy, 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 sư muội. Ngươi đừng đi a. Sư muội, ngươi mau trở lại a. Lục Trường Sinh đều đã làm xong đợi chút nữa trực tiếp nhận lấy lễ vật chuẩn bị, thật không nghĩ đến, lần này Tử Vân sư muội thế mà đi kiên quyết như vậy. Chẳng lẽ ta nhan giá trị thấp xuống sao? Đợi Tử Vân sư muội rời đi về sau, Lục Trường Sinh lộ ra có một ít lo được lo mất. Quả nhiên, cổ nhân nói, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền bỏ qua. Ai, thở dài. Lục Trường Sinh cũng không có cái gì khó chịu, ngược lại là nhìn xem Tử Vân rời đi, trong lòng hoàn toàn chính xác có chút cảm giác khó chịu, dù sao tiên hiệp thế giới, như thế hung tàn, một cái như thế nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, nếu là thật sự thảm tao độc thủ làm sao bây giờ? Lòng người đều là nhục trường. Huống chi còn là mỹ nhân tuyệt thế, lại thêm còn thưởng thức mình, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít muốn lo lắng một chút. Bất quá rất nhanh, Lục Trường Sinh tâm tính vững vàng rất nhiều. Lần này xuống núi, Lục Trường Sinh cho mình định ba đầu quy củ. Thứ nhất, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thứ hai, không muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thứ ba, không muốn ở không đi gây sự. Có lẽ là nhận lấy vô số tiểu thuyết mạng ảnh hưởng, chuyện bên ngoài, đến cùng có bao nhiêu hung tàn hắn không rõ ràng, nhưng trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng toàn bộ đều là người tốt. Cẩn thận một chút khẳng định là tốt. Bất quá Lục Trường Sinh cẩn thận, cũng không phải là bởi vì tính cách vấn đề, mà là cảnh giới vấn đề. Nếu như tự thân cảnh giới cường đại, Lục Trường Sinh tuyệt đối sẽ không cẩn thận. Đừng bảo là cái gì độ kiếp rồi, hóa thần cảnh Lục Trường Sinh cũng tuyệt đối sẽ không sợ một chút. Nhưng luyện khí cảnh, Lục Trường Sinh lấy cái gì dũng khí làm loạn? Ai cho dũng khí? Giống như đây. Đến hôm sau, Đại La Thánh Địa các đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Hôm nay là Đại Sư Huynh xuống núi ngày, tự nhiên muốn long trọng một chút. Giao thú lôi kéo một cỗ xe kéo ngọc, có mấy trăm vị trưởng lão đi theo. Xe kéo ngọc là một kiện pháp khí, có thể ngăn cản thần thức, không có người nhìn thấy xe kéo ngọc bên trong người, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Mà cùng lúc đó, phía sau núi chỗ, Lục Trường Sinh mang theo Lưu Thanh Phong đang cùng Thanh Vân Đạo Nhân cáo biệt. Không sai, Lưu Thanh Phong cũng theo tới rồi. Lần xuống núi này, cũng nên mang người, Thanh Phong mặc dù cảnh giới không thế nào mạnh, nhưng ít ra có thể đến giúp một chút. Phía sau núi bên trong, Thanh Vân Đạo Nhân lưu luyến không rời mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Trường Sinh A, sau khi xuống núi nhất định phải chú ý, tuyệt đối không nên tranh cường hào thắng. Có đôi khi ăn chút thiệt thòi cũng không có việc gì, cùng lắm thì chờ ngươi trở về, sư phụ mang ngươi lấy lại danh dự. Nhớ kỹ, đánh không lại liền chạy, thực sự không chạy nổi, liền lập tức kích hoạt Đại La Càn Khôn Giới, sư phụ sẽ lập tức điều động Đại La Thánh Địa tất cả trưởng lao đi cứu ngươi. Hàng vạn hàng nghìn phải chú ý A. Thanh Vân Đạo Nhân nói như thế, các loại căn dặn. Mời sư phụ yên tâm, đồ nhi chắc chắn chú ý. Lục Trường Sinh chân thành nói. Đúng rồi, lần xuống núi này, ngươi hàng vạn hàng nghìn phải chú ý, nếu như gặp phải một cái tên là Chu Vô Song người, nhất định phải trốn tránh, nàng cùng vi sư lại thâm cửu đại hận. Thanh Vân Đạo Nhân đột nhiên nghĩ đến một việc, nhắc nhở Lục Trường Sinh nói y. Có cái gì thâm cửu đại hận? Lục Trường Sinh không hiểu có một ít luôn cuống. Ngươi cũng biết, vi sư năm đó phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, luận khí chất, thậm chí khả năng không thua gì ngươi. Sở dĩ năm đó mê đến vô số nữ tu thần hồn điên đảo, cái này Chu Vô Song, chính là ái mộ vi sư người, về sau vi sư bởi vì tiên đạo mà phụ bạc nàng, cho nên nếu là ngươi gặp được nàng, nàng nhận biết ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Thiết yếu nhớ kỹ. Thanh Vân Đạo Nhân nói như thế, biểu lộ rất chân thành. Mặc dù Lục Trường Sinh cảm giác mình người sư phụ này khẳng định không nói lời nói thật, nhưng đây không phải trọng yếu. Sư phụ, ngươi còn có cái gì cựu nhân, nói hết ra đi. Lục Trường Sinh chăm chú hỏi. Trên cơ bản không có, năm đó ta trở thành Đại La Thánh Chủ về sau, những này cựu nhân, liền trên cơ bản đều biến mất. Thanh Vân Đạo Nhân bình tĩnh nói một câu ý vị sâu xa. Bất quá rất nhanh, Thanh Vân Đạo Nhân tiếp tục quan tâm Lục Trường Sinh nói y. Trường Sinh, nhất định phải chiếu cố thật tốt mình, cũng ngàn vạn phải nhớ kỹ, không nên bị nữ sắc chỗ dụ hoặc, vi sư con đường, ngươi không muốn dẫm lên vết xe đổ. Phải chú ý an toàn. Phải cẩn thận một điểm. Lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Thanh Vân Đạo Nhân vô cùng quan tâm nói. Mà cùng lúc đó, Lưu Thanh Phong cũng nhìn về phía Thanh Vân Đạo Nhân, hiển nhiên hắn cũng muốn đạt được điểm yêu mến. Cảm nhận được Lưu Thanh Phong ánh mắt, Thanh Vân Đạo Nhân trong mắt yêu mến, trong nháy mắt lãnh đạm rất nhiều, ngược lại là một mặt chân thành nói, Thanh Phong à. Ân ân, trưởng môn ta tại. Lưu Thanh Phong thì mặt mũi tràn đầy chờ mong trưởng môn cho yêu mến. Lần này đi ra ngoài, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt sư huynh của ngươi. Khổ gì sống việc cực công việc bẩn thỉu, tuyệt đối không nên để ngươi sư huynh đi làm, còn có, thời khắc mấu chốt, nếu là ngươi sư huynh thật gặp được nguy hiểm gì, ngươi nhất định phải liệu mình cứu rút, đến lúc đó ta nhất định sẽ vì ngươi lập trường sinh bài. Nhớ kỹ, nếu là sư huynh của ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng không cần trở về, nghe rõ ràng sao. Lần này để ngươi đi theo sư huynh của ngươi, nó mục đích chính là như thế, ta cùng phụ thân ngươi trao đổi tốt, nếu như ngươi thật bất hạnh cũng không cần khổ sở. Phụ thân ngươi dự định tái sinh một cái. Thanh Vân Đạo Nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Lưu Thanh Phong. Ý gì? Ta cũng không phải là người sao. Trường giáo, ngươi cái này ý gì a? Có ý tứ sao? ngươi để cho ta đi theo sư huynh chính là để cho ta liều mình. Còn có, tái sinh một cái. Ta còn chưa có chết ta. Lưu Thanh Phong khóc. Cảm xúc trong nháy mắt xa suốt vô số. Liền ngay cả Lục Trường Sinh đều có một ít ngộng, chính mình cái này sư tôn cũng quá trực tiếp à. Tốt, đi thôi. Thanh Vân Đạo Nhân vì Lục Trường Sinh sửa sang lại một phen quần áo về sau, liền mở miệng chậm rãi nói. Ánh mắt bên trong, không có cách nào che giấu lo lắng. Đi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, liền dẫn Trường Sinh từ sau núi rời đi. Mà Thanh Vân Đạo Nhân đứng tại trên ngọn núi, nhìn xem hai người bóng lưng trầm mặc không nói. Rất nhanh, đúng lúc này, từng đạo cùng kêu lên vang lên, đinh thai nhức óc, tách ra vân tiêu. Chúng ta cùng tiễn đại sư huynh. Thanh âm vang lên, đột ngột ở giữa, Lục Trường Sinh dừng bước. Hắn quay đầu lại, nhìn phía xa trên đỉnh núi Thanh Vân Đạo Nhân. Sau đó chậm rãi quỳ xuống. Hắn không nói lời nào. Chỉ là hướng Thanh Vân Đạo Nhân, dập đầu ba cái. Ngay sau đó đứng dậy rời đi. Hắn hiểu được, Thanh Vân Đạo Nhân hoàn toàn chính xác rất quan tâm hắn. Hắn rõ ràng, cho nên hắn mới có thể đập cái này ba cái khấu đầu. Ly biệt luôn luôn mang theo một chút thương cảm. Thanh Vân Đạo Nhân nhìn thấy Lục Trường Sinh quỳ xuống đất dập đầu lúc, không khỏi yếu ớt thở dài. Hắn không nói gì, sống mấy ngàn năm, kỳ thật rất nhiều chuyện đều trải qua. Đường xuống núi bên trên. Lưu Thanh Phong cảm xúc mười phần xa xút. Nhưng một lát sau, Lưu Thanh Phong nhịn không được hỏi, sư huynh, trưởng môn nói là sự thật sao? Lục Trường Sinh vuốt vuốt Thanh Phong đầu an ủi, ngươi liền chớ có lo lắng, trưởng môn chưa hề đều không gạt người. Lưu Thanh Phong. Qua một lúc lâu, Lục Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Thanh Phong, ngươi là hy vọng cha ngươi sinh cái đệ đệ vẫn là muội muội. Lưu Thanh Phong. Giống như đây, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây rì rào, đại la phía sau núi, hai thân ảnh, từ từ kéo dài. Sau đó, thời gian dần qua biến mất. 3. Quyển thứ nhất, công tử thế vô song kết thúc. Quyển thứ hai, danh dương thiên hạ sắp bắt đầu. Chương 51, chủ yếu ta không biết ta. Nam Lăng Sơn Mạch. Nơi này non xanh nước biếc, cổ thụ che trời, sinh cơ bừng bừng. Một đầu ruột dê đường mòn bên trong, hai thân ảnh thình lình xuất hiện. Sư huynh, chúng ta vì cái gì không ngự kiếm phi hành a? Dựa vào chân đi, đi cả một đời đều không đến được kế tiếp mục đích a. Lưu Thanh Phong thanh âm vang lên, lộ ra có chút hiếu kỳ. Không sai, cái này hai thân ảnh chính là Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong. Lúc này, Lục Trường Sinh đã rời đi Đại La Thánh Địa 3 ngày. Bất quá 3 ngày thời gian, Lục Trường Sinh chỉ đi 3000 dặm mà thôi. Miễn cưỡng xem như rời đi Đại La Thánh Địa cảnh nội. Thanh Phong, phải hiểu được ngụy trang, lần này xuống núi. Chúng ta bất quá 2 người, nếu là khống chế phi kiếm, rất dễ dàng bị tu sĩ khác phát giác, đến lúc đó nếu có người đối chúng ta sinh ra cái gì ý đồ xấu, ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Trường Sinh cẩn thận dạy bảo nó y. Nhưng đại sư huynh, muốn dựa theo chúng ta bây giờ cái tốc độ này, đến Âm Dương Thánh Địa, chỉ sợ 1 năm đều đi không đến a. Lưu Thanh Phong có thể hiểu được đi ra ngoài bên ngoài hành sự cẩn thận. Nhưng cẩn thận hơn, cũng không thể cẩn thận như vậy a. Lục Trường Sinh con đường thứ nhất tuyến. Là tiến về Đại Càn Vương Triều, sau đó lại đi Âm Dương Thánh Địa. Đại Càn Vương Triều khoảng cách Đại La Thánh Địa không tính quá xa, 2 vạn dặm mà thôi. Bất quá Âm Dương Thánh Địa liền muốn xa một chút, hơn 200.000 dặm, dư A theo ngày đi vạn dặm cũng muốn 20 ngày thời gian, huống chi hiện tại tiến triển cực nhanh, muốn đi hơn nửa năm A. Nhưng mà Lục Trường Sinh lắc đầu, lộ ra 10 phần chân thành nói. Thanh Phong, ngươi hảo hảo ngẫm lại xem, chúng ta phía trước đã có người lại đi về phía trước, giờ này khắc này. Chúng ta cần phải làm là chậm đợi tin tức, nếu như phía trước đội ngũ, không có ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta liền tăng tốc điểm tốc độ, nếu là phía trước đội ngũ, phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta liền muốn cẩn thận một chút, chỉ cần tại tương ứng thời gian, đến mục đích là được rồi, quá trình làm sao không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Trên thực tế, cũng không phải Lục Trường Sinh thật sợ hãi một chút tạp ngư tu sĩ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là... Đại La Thánh Địa đã ngụy trang một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ tiến về các đại thánh địa. Chi đội ngũ này không chỉ là che giấu 2 mắt người, trọng yếu nhất vẫn là một loại khảo thí. Nhìn xem đến cùng có hay không nguy hiểm. Nếu là đội chủ nhà ngũ xảy ra vấn đề, mình liền lập tức trở về tông môn, đây cũng không phải là nói đùa. Nhưng nếu là đội chủ nhà ngũ không có việc gì, vậy mình sẽ chậm chậm tới mục đích, chỉ cần tại trong thời gian quy định, tới mục đích là được rồi. Làm sự tình cũng không cần quá cẩn thận, nhưng cần thiết cẩn thận. Vẫn là phải có một ít. Giống như đây, liên tiếp qua 7 ngày. Lục Trường Sinh dựa theo tiến triển cực nhanh tốc độ, đi tới Kim Lăng Bến Đỏ. Trong thành Kim Lăng có truyền tống trận pháp, có thể trực tiếp truyền tống đến Đại Càn Đế Đô. Bất quá thành Kim Lăng bên ngoài, có một con sông lớn, nhất định phải đi thuyền, mới có thể tiến về trong thành Kim Lăng. đương nhiên tu sĩ liền khác biệt, chỉ cần chân đạp phi kiếm, hưu một tiếng, liền có thể đến trong thành Kim Lăng. Sư huynh, kia là thuyền sao? Nơi xa, Lưu Thanh Phong chỉ vào bến đỏ bên trên thuyền nói như thế. Người chưa thấy qua sao? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, mặc dù Đại La Thánh Địa là tiên gia, nhưng cũng không trở thành không có thuyền A. Ta gặp qua A, nhưng ta chưa từng có ngồi qua, dị vãng đều là trực tiếp ngự kiếm phi hành. Sư huynh, chúng ta có thể ngồi thuyền sao? Lưu Thanh Phong ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Tại Đại La Thánh Địa, giống Lưu Thanh Phong loại này đệ tử đời hai, trên cơ bản trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Ngày bình thường chỉ cần khắc khổ tu hành liền tốt, trên cơ bản sẽ không xuống núi du lịch. Cho nên Lưu Thanh Phong nhìn thấy bến đò thuyền, tự nhiên mà vậy lộ ra hết sức kích động. Được thôi. Lục Trường Sinh cũng dự định ngồi một chút thuyền. Dù sao thật vất vả xuống núi, mặc dù là loại kia bất đắc dĩ, nhưng đã xuống núi. Liên hảo hảo thể nghiệm một chút hồng trần muôn màu đi. Xác định chủ ý. Hai người cùng nhau tiến lên. Chỉ là theo Lục Trường Sinh xuất hiện về sau, lập tức đưa tới rối loạn. Vị công tử này tốt tuấn lãng A. Vì sao lại có như thế tuấn lãng người A? Cũng không tránh khỏi quá tuấn tiếu đi. Đây là nhà ai đại công tử A? Cái gì công tử A? Nhìn bộ dạng này liền biết, đây nhất định là thượng tiên A. Là cái nào tông môn thượng tiên A, cư nhiên như thế tuấn tiếu. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Lục Trường Sinh lộ ra 10 phần bình tĩnh, trên thực tế hắn đã cố gắng áp chế khí chất của mình, thậm chí vận dụng thiên địa huyền hoàng tháp tới áp chế trên người mình dị tượng, bằng không, còn cần che che lấp lấp cái gì. Đoán chừng liền đứng ở nơi đó, người khác liền biết mình là Lục Trường Sinh. Bất quá cho dù là lại như thế nào áp chế, Lục Trường Sinh tướng mạo cùng khí chất, vẫn là làm cho người chú mục. Bởi vì thật sự là quá tuấn thiếu. Phảng phất là từ trong tranh đi ra tới tuyệt thế Mỹ Nam Tử. Ngược lại là Lưu Thanh Phong, liền không có người chú ý cái gì. Trên thực tế Lưu Thanh Phong cũng 10 phần tuấn thiếu, nếu không phải đi theo Lục Trường Sinh, đi tới chỗ nào cũng có thể là vạn chúng chú mục tồn tại. Đáng tiếc là, có Lục Trường Sinh tại, vô luận ngươi cỡ nào anh tuấn, cỡ nào khí vũ hiên ngang, đều chỉ là lá xanh. Bến đỏ bên cạnh. Lục Trường Sinh biểu diễn, hấp dẫn vô số nhân địa ánh mắt, nhiều thiếu nữ tử không để ý thận trọng, liên tiếp quăng tới ánh mắt, thậm chí nhìn trộm cũng chỗ nào cũng có. Ngươi treo thuyền, xin hỏi đò ngang đi Kim Lăng muốn bao nhiêu ngân lượng? Lục Trường Sinh mở miệng dò hỏi. Mà cầm lái người treo thuyền, nghe được thanh âm về sau, không khỏi nhìn về phía Lục Trường Sinh, ngay sau đó toát ra vẻ kinh ngạc. Một lát sau, người treo thuyền lấy lại tinh thần nói, hồi công tử, hai tiền bạc là đủ. Hai tiền bạc. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Sau đó làm bộ từ trong tay háo lấy ngân lượng, trên thực tế là từ trong càn khôn giới lấy tiền. Nhưng rất nhanh, Lục Trường Sinh hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, mình vị sư phụ kia giống như không có chuẩn bị cho mình ngân lượng. Không đúng, thậm chí ngay cả linh thạch đều không có chuẩn bị. Lập tức Lục Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía Lưu Thanh Phong. Thanh Phong, trên người ngươi có ngân lượng sao? Ngân lượng? Ngân lượng là cái gì? Có thể ăn sao? Lưu Thanh Phong hết nhìn đông tới nhìn tây. Đang nghe Lục Trường Sinh thanh âm về sau, không khỏi hiếu kỳ nói. Được rồi, hỏi một cái cho tới bây giờ không có xuống núi qua người có hay không ngân lượng, đích thật là một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Kia trên người có linh thạch sao? Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. Không có, ta muốn đồ chơi kia làm cái gì? Lưu Thanh Phong lắc đầu. Thật sự là hắn không có linh thạch ra. Tại Đại La Thánh Địa, ăn uống ngủ nghỉ đều có người quan ở, cho dù có linh thạch cũng không xài được, ngày bình thường ban thưởng các sư đệ. Cũng là ban thưởng một chút pháp khí đang dược, linh thạch thật đúng là không có. Ách! Lục Trường Sinh lại sửng sốt một chút. Quả nhiên, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi. Vậy ngươi tranh thủ thời gian biến điểm ngân lượng tới đi. Lục Trường Sinh hạ giọng nói. Sư huynh, chúng ta chính là tu sĩ chính đạo, sao có thể làm chuyện như vậy, ngươi đây là nhục nhã ta à? Lưu Thanh Phong một mặt chính khí nói. Nha ha! Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Thanh Phong cư nhiên như thế có ngông nền. Cái này không giống Lưu Thanh Phong tính tình A. Người xác định. Lục Trường Sinh bình tĩnh nhìn lướt qua Lưu Thanh Phong. Lập tức Lưu Thanh Phong không dám trang mô tác dạng, một mặt bất đắc dĩ nói. Sư huynh, chủ yếu là ta không biết A. Hắn nói ra lời nói thật. Để Lục Trường Sinh không khỏi thở dài. Đầu năm nay, nhan giá trị cũng không dùng được. Chỉ là đúng lúc này. Một thanh âm, đột ngột vang lên. Vị công tử này. Thiếu gia nhà ta gặp ngài khí độ bất phàm, muốn cùng công tử kết bạn một phen, mong rằng công tử nể mặt. Thanh âm vang lên, để Lục Trường Sinh không khỏi có chút kinh ngạc. 4. Đợi chút nữa còn có một canh, tuyệt đối tại một điểm trước đó viết xong. Sau đó, một tuần mới đã đến rồi. Cầu phiếu đề cử A. Ta tuần này nhất định ổn định đổi mới. Nếu như làm không được, ta chủ động từ bỏ cả nước nhan giá trị hiệp hội hội trưởng tranh cử tư cách. Điểm xuất phát tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ, van cầu các ngươi nhìn ta đẹp trai như vậy phân thượng, cho ta tấm phỉ hệ ưu đề cư đi. Gờ gờ đọc tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ, van cầu các ngươi nhìn ta lại đẹp trai còn băng thanh ngọc khiết phân thượng, cho ta tấm phỉ hệ ưu đề cư đi. Sau đó lại cầu khen thưởng. Fan hâm mộ bảng 500 nhân mã bên trên liền hoàn thành, còn kém 90, nếu là làm được, kia 4 bỏ 5 lên liền 100 triệu A, 100 triệu khen thưởng, đổi mới toàn lưới ghi chép. Cảm tạ. Chương 52, vị này là các hạ thư đồng sao. Nề mặt. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua người trẻ tuổi này. Ở nơi nào A? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ hỏi. Là ở chỗ này. Cái sau chỉ vào cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn mở miệng nói. Cách đó không xa. Một chiếc gỗ lim thuyền đứng ở bến đò bên trên, thân thuyền điêu khắc các loại dị thú, mạ vàng khảm ngọc, nhìn mười phần khí quyển. Vừa nhìn liền biết, người chủ thuyền này là người có tiền. Trên thực tế mặc kệ cho dù tốt thuyền, cũng chung quy là phàm vật, nếu như không phải là bởi vì Thanh Phong muốn ngồi thuyền, Lục Trường Sinh cũng là không quá muốn theo người xa lạ tiếp xúc. Đã quý công tử như thế thịnh tình, vậy ta nếu từ chối thì bất kính đi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Mời công tử đi theo ta. Cái sau lập tức đại hỉ. Sau đó tất cung tất kính, mang theo Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong, hướng đỏ thuyền đi đến. Rất nhanh, Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong đi tới đỏ trên thuyền. Trong thuyền không gian rất lớn, bày mấy chương cái bàn, từ gỗ lim chế tạo, chung quanh đều điểm đàn hương, mỗi một dạng đồ vật nhìn đều rất đắt. Đồng thời bên trong có một ít người. Đương Lục Trường Sinh đi tới lúc, tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy. Bảy nam tam nữ. Tại hạ Lý Duyệt, ra mắt công tử. Tại hạ Chu Hải Kiệt, gặp qua các hạ. Tại hạ Trương Bằng, gặp qua Túc Hạ. Đám người nhao nhao đứng dậy mở miệng, trên mặt đều mang ôn hòa tiểu dung, nhất là ba nữ tử, thẳng vào nhìn xem Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy hái mộ. Lục Trường Sinh tướng mạo, chớ nói thế tục nữ tử, liền xem như những cái kia tu mấy ngàn năm nữ tu, cũng sẽ động tâm. Đến mức Lục Trường Sinh thường xuyên cảm thấy, nếu như chính mình không cẩn thận bị cái nào đó nữ ma đầu nhìn chúng, có thể hay không bị trà đạp a. Nếu quả thật có một ngày phát sinh chuyện như vậy, Lục Trường Sinh chỉ hy vọng đối phương điểm nhẹ. Tại hạ Lục Mục Chi, gặp qua chư vị. Lục Trường Sinh cũng lộ ra 10 phần khiêm tốn hữu lễ, nho nhã hiền hòa. Về phần danh tự, liền tùy tiện lấy một cái, luôn không khả năng nói. Tại hạ Đại La Thánh Địa Đại Sư Minh, Phật Môn Phật Tử Chi Sư, Văn Khúc Tinh Chín Động chính thức nhận định đương đại văn thánh, Trung Châu Tứ Đại Vương Triều Đế Sư, tương lai thiên hạ đạo môn chi tử, hư hư thực thực tương lai ma đạo thánh tử, yêu tộc thánh giả. Đi ra ngoài bên ngoài, điệu thấp làm chủ. Mục Chi. Tên rất hay. Lục Mục Chi, Mục Chi, Mục Chi, Thuất Văn Hải. Mục Chi huynh khí vũ phi phàm, chúng ta mặc cảm A. Đám người thổi phong đạo, từng cái trên mặt vui mừng. Vị này là. Cũng liền tại lúc này, có người chú ý tới Lưu Thanh Phong. Lập tức, Lưu Thanh Phong muốn tự giới thiệu lúc. Đột ngột ở giữa, một đạo khác thanh âm vang lên. Nghĩ đến, đây cũng là Mục Chi huynh thư đồng A. Mục Chi huynh như thế phi phàm, một cái thư đồng khí chất, cũng là như vậy tốt. Thật là làm cho chúng ta tự ti mặc cảm a. Đúng vậy a, một cái chỉ là thư đồng, liền liền có khí chất như vậy. Đám người tán dương. Mà Lưu Thanh Phong sửng sốt. Thư đồng? Ta làm sao lại thành thư đồng? Còn có cái gì gọi là chỉ là thư đồng? Uy, có lầm hay không a? Ta là Đại La Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử, gia phụ Ngự Kiếm Đường đường chủ Lưu Khánh, ngươi có tin ta hay không rút ra 40 mét phi kiếm đánh chết các ngươi a? Lưu Thanh Phong tâm tình trong nháy mắt xa suốt không ít. Ai cũng có một viên giả tất trí tâm, lần này xuống núi, Lưu Thanh Phong chính là muốn chơi một chút đồng thời cũng đi theo Lục Trường Sinh cùng một chỗ sơ suất danh tiếng. Thật không nghĩ đến chính là, đứng tại Đại Sư Huynh bên cạnh, vô luận như thế nào, mãi mãi cũng sẽ bị coi nhẹ, cũng mãi mãi cũng sẽ bị người hiểu lầm. Chẳng lẽ ta cũng không phải là một cái soái ca sao? Hắn là ta đường đệ, gọi Lục Thanh Phong. Lục Trường Sinh mở miệng nói, nếu không giải thích một câu, đoán chừng Lưu Thanh Phong liền thật tức giận hơn bại phôi. A. Nguyên lai là đường đệ A. Trách không được như thế phi phạm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mục Chi huynh, mau mau mời ngồi, mau mau mời ngồi. Đám người rõ ràng rất qua loa địa trả lời một câu, ngay sau đó vô cùng nhiệt tình mời Lục Trường Sinh ngồi xuống. Mà đúng lúc này, đầu thuyền bên trên, đi tới một thanh tú nam tử. 20 tuổi ra mặt, người mặc màu trắng cẩm y liề, eo buộc kỳ lân ngọc bội, trong tay cầm một thanh tranh sơn thủy quạt xếp, nhìn bề ngoài mười phần. Bất quá tại Lục Trường Sinh trước mặt, cho dù tốt bề ngoài, cũng lộ ra có một ít tạm đạm. Tại Hạ Vương Phú Quý, gặp qua Mục Chi huynh. Người vừa tới lên tiếng, đối Lục Trường Sinh ôm quyền. Gặp qua phu quý huynh. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng, trên mặt toát ra lạnh nhạt tiêu dung, cái nụ cười này, liền làm cho người tắm rửa do xuân, tâm tình vô cùng tốt. Mục Chi huynh mau mau mời ngồi. Vương Phú Quý lập tức mời Lục Trường Sinh thượng tọa. Đợi hai người ngồi xuống về sau, Vương Phú Quý liền phất phất tay, lập tức thuyền chậm rãi mở ra. Rất nhanh mấy cái thị nữ xuất hiện, bưng lên một chút mỹ thực món ngon, lại vì đám người rót đầy rượu trong chén. Mục Chi huynh, ta Vương Phú Quý chính là một giới bạch đinh, nhưng cuộc đời thích kết giao bằng hữu, mới ở đầu thuyền, trông thấy Mục Chi huynh khí chất bất phàm, cho nên mới mạo muội nghị kết giao một phen, mong rằng Mục Chi huynh chớ có cảm thấy đường đột. Vương Phú Quý mở miệng, khiêm khiêm hữu lễ. Vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo cũng còn tính không tệ, chỉ tiếc cái tên này lấy có chút. Vương huynh, Lục huynh, có câu nói là duyên phận một đạo cầu, người ta trên cầu gặp, lần này quen biết, cũng coi là duyên phận một trận, không bằng chúng ta cùng uống một chén. Trương Bằng mở miệng, cưỡng ép áp vận, để Lục Trường Sinh hơi cảm thấy khó chịu. Nhưng bên ngoài, Lục Trường Sinh vẫn là rất cho mặt mũi, bưng chén rượu lên, có chút khẽ thưởng thức. Lưu Thanh Phong cũng bưng chén lên, uống một ngụm. Đây là rượu trái cây, cửa vào liền có một loại hoa quả mùi thơm ngát vị, hơi ngọt, mùi rượu hơi ít, cảm giác không tệ, mặc dù so ra kém Đại La Thánh Địa những cái kia linh cửu, nhưng luận cảm giác, xem như rất tốt. Lục Trường Sinh cũng không thích rượu, chỉ là ngẫu nhiên nhàm chán mới có thể uống một chút, cho nên cũng không có mê rượu. Mục Chi huynh, đây là đi thành Kim Lăng làm những gì? Vương Phú Quý mở miệng hỏi. Du lịch Sơn Hà, thưởng thức cảnh đẹp. Lục Trường Sinh mỉm cười nói. À, nguyên lai Mục Chi huynh lại có như thế nha hứng, kia dự định tại thành Kim Lăng ở mấy ngày. Ngu đệ bất tài, tại thành Kim Lăng cũng là có vài chỗ tòa nhà, nếu là Mục Chi huynh không chê, có thể nhàn ở mấy ngày. Vương Phú Quý nói như vậy nói y. Thế thì không cần, chúng ta muốn đi Đế Đô. Lưu Thanh Phong mở miệng giúp Lục Trường Sinh sớm nói. Đi Đế Đô. Đám người có chút kinh ngạc, mà Chu Hải Kiệt không khỏi hiếu kỳ nói, Mục Chi huynh cũng muốn đi tham gia khoa khảo sao? Chu Hải Kiệt hiếu kỳ hỏi. Khoa khảo. Lục Trường Sinh có chút toát ra vẻ tò mò, Lưu Thanh Phong cũng lộ ra hết sức tò mò. Đại Càn Vương triều năm nay khoa khảo, sau 3 ngày liền muốn cử hành, Mục Chi huynh không đi tham gia khoa khảo, cái kia hẳn là đi tham gia thải đăng tiết. Chu Hải Kiệt nhìn thấy Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong toát ra vẻ tò mò, liền tiếp theo nao bổ. Thải đăng tiết. Hai người vẫn như cũng là toát ra vẻ tò mò. Bọn hắn chưa nghe nói qua. Thải đăng tiết là Đại Càn Đế Đô ngày lễ long trọng nhất. Ngày đó thiên hạ tài tử tụ tập, trên thải đăng tiết, có thể làm thơ trò chuyện, cũng có thể đoán đố chữ, mà lại đến ban đêm, còn có thể đi gửi đèn màu. Có một nữ tử mở miệng, như vậy giải thích nói. Một máy mắt, Lưu Thanh Phong ánh mắt bên trong, toát ra nồng đậm mới tốt kỳ. Đồng thời không khỏi nhìn về phía Lục Trường Sinh nói y. Sư. Đường ca, thải đăng tiết chơi vui như thế, chúng ta nhất định phải đi à, ngươi làm thơ lợi hại như thế, chúng ta khẳng định phải đi. Lưu Thanh Phong nói như thế. Lập tức, Chu Hải Kiệt không khỏi trong mắt sáng lên nói. Mục Chi huynh sẽ còn làm thơ sao? Lời này nói chuyện. Lưu Thanh Phong lập tức mở miệng nói, ta đường ca tại chúng ta chỗ kia, danh xưng thi thánh, ngươi nói có thể hay không làm thơ. Hắn có chút khó chịu Chu Hải Kiệt, bởi vì chính là Chu Hải Kiệt nói hắn giống thư đồng, cho nên ngữ khí có chút không giống, đương nhiên cũng chỉ là nhỏ cảm xúc mà thôi. Thi thánh. Ngu đệ bất tài, mới ở đầu thuyền nhỏ làm một bài thơ. Bất quá đã Mục Chi huynh cũng là thích thi từ người, liền mời Mục Chi huynh làm một bài thơ, ngu đệ tại xuất gia nhỏ làm, để các vị đánh giá một phen. Vương Phú Quý lập tức tới đây hào hứng. 3:05, bởi vì sửa chữa lỗi chính tả. Kiểm tra một chút. Sau đó, khẩn cầu các vị thư hữu thật to cho phiếu đề cử A. Nhất là điểm xuất phát thư hữu thật to nhóm A. Ngày bình thường không khẩn trương, thứ hai trọng yếu nhất A. Ảnh hưởng đề cử. Các vị thư hữu thật to, thứ hai có thể giúp ta ném tặng phiếu đề cử sao? Đặt vào cũng là đặt vào, không bằng cho cần người. Chuyện cũ kể tốt, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Tạ ơn. Tạ ơn. Còn có, quỳ cầu diễn viên quần chúng, thật sự là muốn không nổi danh chữ. Mọi người tại đầu này tấu chương nói lưu lại các ngươi diễn viên quần chúng, giới tính, nhân vật, cảnh giới, tính cách liền tốt. Bị cảm, hôm nay xin phép nghỉ nửa ngày. Có chút sốt nhẹ. Nhưng là lúc đầu ta không cảm thấy cái gì, vòng bằng hữu điên cuồng soát cái kia viêm phổi virus, ta thành thật thật đi bệnh viện xếp hàng, sau đó các loại kiểm tra, bác sĩ ánh mắt cũng tốt đáng sợ. Bất quá vạn hạnh không có chuyện gì, cho nên đổi mới trì hoãn, tối nay càng đi. Mọi người chú ý mang khẩu trang, lần này virus rất khủng bố. Chương 53, mưa, đây không phải tới rồi sao? Vương Phú Quý gia cảnh giàu có, nhưng thích vô cùng phụ thuộc văn nhã, đặc biệt thích kết giao bằng hữu, cũng sẽ làm điểm thi từ, cho nên thường thường thích cầm mấy thủ nhất bản bản thi từ khoe khoang, ngẫu nhiên cũng có thể làm ra mấy thủ tương đối không tệ thi từ. Bây giờ biết được Lục Trường Sinh cũng yêu thích thi từ, tự nhiên không khỏi chủ động, muốn khoe khoang một phen. Vương huynh đề nghị này rất không tệ.
Đúng, đề nghị này không tệ.
Đám người nhao nhao gật đầu. Mà Lục Trường Sinh chỉ là liếc qua Lưu Thanh Phong. Trên thực tế ngâm thơ làm vui loại chuyện này, Lục Trường Sinh cũng không thế nào chán ghét, chỉ là lo lắng vạn nhất mình ngâm một bài thơ, lại xuất hiện cái gì dị tượng, liền không tốt lắm. Bất quá cũng may có Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, chỉ cần không phải rất quá đáng dị tượng, vẫn có thể áp chế một chút. Dạng này, Lâm Thời khởi ý, có chút vội vàng, không bằng chúng ta trước nghe một chút Vương huynh thi tử, sau đó lại nghe một chút Lục huynh đại tác. Chu Hải Kiệt mở miệng, còn tưởng rằng Lâm Thời để Lục Trường Sinh làm thơ có chút khó khăn. Mà Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lập tức Vương Phú Quý lập tức có chút ho khan, ngay sau đó mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta liền bêu xấu. Nói xong lời này, Vương Phú Quý đứng dậy, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Đỏ thuyền kim lăng du lịch. Thuyền nhỏ bạn con cá. Như cùng ngươi ta hắn. Gặp nhau là duyên phận. Vương Phú Quý mười phần thâm tình đọc lấy. Nhất là câu nói sau cùng, càng là tràn đầy tình cảm.
Tốt.
Bài thơ này thật tốt. Vương huynh quả nhiên tài trí hơn người, thật tốt. Mọi người nhất thời toát ra vẻ tán thán. Mà Lục Trường Sinh ngộng. Cái đồ chơi này cũng gọi thơ. Cái này cũng có thể thổi. Hắn không biết đám người này là xem ở ngân lượng phân thượng, hay là thật trình độ thấp. Loại này nước bọt thơ, muốn vận không vận, muốn tử không tử. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thanh Phong, cái sau cũng không khỏi nhẹ gật đầu, mặc dù không có nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình tựa hồ là cảm thấy cũng không tệ lắm. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh với cái thế giới này tuyệt vọng. Đều là một đám mù chữ A. Vương huynh thơ, chữ chữ mang theo tình cảm, mở đầu một câu, đỏ thuyền kim lăng du lịch, thuyền nhỏ bạn con cá hợp với tình hình làm phúc bút, phía dưới hai câu như cùng ngươi ta hán, gặp nhau là duyên phận, viết ra tinh túy. Chu Hải Kiệt quả thực là cái siêu cấp liếm chó. Mà Trương Bằng cũng gật đầu nói, vẽ rồng điểm mắt chí bút, ngay tại một câu cuối cùng, gặp nhau là duyên phận, đúng vậy à, chúng ta tụ tập cùng nhau, đích thật là một trận duyên phận. Hắn nói như vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Lục huynh, ngài nghĩ được chưa? Lúc này, Chu Hải Kiệt hỏi thăm Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Mà Lục Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, vốn đang dự định cẩn thận nghĩ một bài tương đối tốt thi tử, hiện tại xem ra, ha ha. Mây đen lật mực chưa che núi. Bạch Vũ nhảy trâu loạn nhập thuyền. Quyền địa gió đến chợt thổi tan. Nhìn hồ dưới lầu nước như trời. Lục Trường Sinh chậm rãi uống thơ. Hắn rất bình tĩnh. Bài thơ này là đại tác gia Tô Thức chỗ, dùng để ứng phó những người này, dư xài. Nhưng mà thi từ niệm xong. Đám người khe như mày, Chu Hải Kiệt càng là mở miệng nói. Lục huynh bài thơ này từ thật là không tệ, hình dung mây đen giống đổ nhào mực nước, còn không có đem núi che khuất, hạt mưa rơi vào mặt hồ tóe lên vô số bọt nước, hỗn loạn địa nhảy vào buồng nhỏ trên tàu, sau đó gió lớn quét sạch, thổi đến mặt hồ mây tạnh bay, một câu cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng, gió bình sóng hơi thở, bỏ thuyền lên lầu. Dựa vào lan can mà trông, gặp mặt hồ nước chiếu trời, một màu xanh thẳm, trong vắt mỹ lệ. Nhưng bài thơ này cũng không hợp với tình hình A. Chu Hải Kiệt thật là có một chút văn hóa, lập tức liền minh bạch Lục Trường Sinh bài thơ này từ ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy Lục Trường Sinh thi tử, cũng không hợp với tình hình. Đám người cũng nhao nhao gật đầu. Mặc dù thi tử ưu mỹ, mà lại dùng từ vô cùng tốt, nhưng vấn đề là, không nên cảnh thơ, tổng phảng phất ít một chút thứ gì. Nơi đó không nên cảnh. Lục Trường Sinh mỉm cười nói, lập tức đám người tâm thần dập dờn. Bất quá rất nhanh, Chu Hải Kiệt lấy lại tinh thần, hồi đáp, thời tiết này sáng sủa, từ đâu tới mây đen, lại tới từ đâu tới mưa a? Chu Hải Kiệt tốt như vậy kỳ. Lập tức, Lục Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn chậm rãi đi đến đầu thuyền. Ngay sau đó vươn tay ra, sau đó chậm rãi nói. Mưa, đây không phải tới rồi sao? Thanh âm vang lên. Trong chốc lát. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng. Mưa to rơi xuống, toàn bộ mặt sông giọt nước nhảy loạn. Sơn thủy ở giữa, sương mù tràn ngập. Mây đen như mực, lại chưa thể che xong dãy núi. Đỏ thuyền ở trong. Đám người kinh ngạc vô cùng nhìn xem đây hết thảy. Cái này, đây cũng quá phi phàm đi. Chu Hải Kiệt sửng sốt, Vương Phú Quý sửng sốt, Trương Bằng sửng sốt. Toàn bộ trên thuyền tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Từ xa nhìn lại. Đầu thuyền bên trên. Lục Trường Sinh một bộ áo trắng, như là một vị tiên nhân, hắn đứng ở mũi thuyền, đưa lưng về phía đám người, lúc này mưa rào xối xả, sương mù sơn thủy, bên tai truyền đến mưa rơi âm thanh, cảnh mỹ nhân cũng đẹp. Thế gian này vì sao lại có tuấn tú như vậy người a? Có nữ tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt mê ly, một viên phương tâm sớm đã rơi trên người Lục Trường Sinh. Cho dù là nam tử, cũng không khỏi cảm khái, trong lòng không hiểu sinh ra tự ti. Nhìn qua mưa rào xối xả, Lục Trường Sinh cũng không hiểu có một ít xúc cảm. Đứng ở đầu cầu, có hạ nhân bung rủ, cuồng phong thổi lên, khiến cho góc áo bay phất phới. Đứng chắp tay, Lục Trường Sinh không khỏi mở miệng nói. Bọt nước bên trong một chiếc thuyền con, ngủ sắt giang nam mưa bụi. Cảm giác lúc đến đầy mắt núi xanh, phấn chấn lục thoa trở lại. Mưa xuân cầu gãy người không độ, thuyền nhỏ chống đỡ ra liều âm tới. Xuân thủy bích với thiên, họa thuyền nghe mưa ngủ. Hồng vũ tiêu tốn nhỏ, khói xanh liễu tế rủ xuống. Từng câu thi từ bị Lục Trường Sinh nói ra. Trong chốc lát, trong hơi nước, xuất hiện hải thị thật lâu. Từng chiếc thuyền xuất hiện, từng đạo bóng người xuất hiện. Có người tại sóng cả bên trong một chiếc thuyền con ngủ, khi tỉnh lại núi xanh nhiễm hoàng hôn, phấn chấn lấy lục áo tơi muốn ly khai. Mùa xuân nước sông thanh tịnh xanh biếc, tháng qua bầu trời xanh thẳm, nằm trên thuyền, nghe tiếng mưa rơi chìm vào giấc ngủ, đây là như thế nào đẹp câu a. Kim Lăng Giang Hà bên trên, lui tới rất nhiều thuyền, bọn hắn nhao nhao sợ hãi thán phục, trong hơi nước hải thị thật lâu. Lục Trường Sinh cười khẽ. Loại này đẹp, làm cho người say mê, phảng phất hết thể tranh đấu cùng không phải là toàn bộ tan thành mây khói. Đỏ trong thuyền đám người nhao nhao đứng dậy, đi đến đầu thuyền, cùng Lục Trường Sinh cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Xuân thủy bích với thiên, họa thuyền nghe mưa ngủ, thật đẹp, câu này từ quá đẹp. Lục huynh đại tài. Lý Duyệt tùy tâm khâm phục, hắn hướng Lục Trường Sinh cúi đầu. Hồng vũ tiêu tốn nhỏ, khói xanh liễu tế rủ xuống, tuy không cây liễu, nhưng đẹp ở trong lòng, Lục huynh đại tài. Chu Hải Kiệt cũng thật sâu cảm khái. Đám người say mê tại cái này cảnh đẹp đẹp từ bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà giống như đây. Trời bỗng nhiên sáng sủa. Nước hồ thanh tịnh, bầu trời xanh thẳm. Mưa to tới gấp, đi cũng gấp. Lưu lại một bộ thế gian cảnh đẹp cho người trên thuyền. Nhìn xem lần này cảnh đẹp, Lục Trường Sinh không khỏi tùy tâm cảm khái nói. Trường Sinh A, ngươi vì sao dáng dấp đẹp trai như vậy A? 4. Choáng đầu thật lâu ngủ một chút, tỉnh lại phát hiện xa u giờ rồi, tranh thủ thời gian rời giường trước gõ chữ đi. Mới tỉnh lúc có lẽ có ít cô độc, bùi ngùi mai thôi, không hiểu ở giữa, nghị cảm tạ mỗi một vị độc giả ủng hộ. Tạ ơn các vị. Chương 54, Đại Càn Đế Đô. Thuyền cập bờ. Lục Trường Sinh từ trên thuyền đi đến bên bờ. Đám người gặp nhau nhanh, cách cũng nhanh. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào lại có thể nhìn thấy Lục huynh, bất quá nhân sinh gặp được Mục Chi huynh, cũng coi là không có uổng phí đến một chuyến, như lần sau hữu duyên, định mời Lục huynh uống một phen a. Bên bờ bên trên, Chu Hải Kiệt mở miệng, chi cảm khái như thế đạo, những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, nhất là mấy tên nữ tử, càng là không có một chút thận trọng. Hỏi thăm Lục Trường Sinh nhà ở nơi nào, thậm chí lớn mật một chút còn hỏi Lục Trường Sinh nhưng có hôn phối. Đối với cái này Lục Trường Sinh đều uyển chuyển cự tuyệt, dẫn tới mấy vị nữ tử tại trong thuyền khẽ nấc, có thể nói là thương tâm gần chết. Lục huynh, ngu đệ tại Đại Càn Đế Đô có mấy bộ để đó không dùng lương phòng, liền thật không đi ở một cái sao. Vương Phú Quý mở miệng, nói chuyện đều mang một điểm phú quý hương vị. Hắn thịnh tình Lục Trường Sinh đi hắn Đế Đô trong nhà ở một cái. Bất quá Lục Trường Sinh biết được mình muốn làm gì. Cho nên vẫn là huyền chuyển cự tuyệt. Hôm nay gặp nhau, hết thể là duyên, ngày khác nếu là có thể gặp lại các vị, Lục mộ nhất định làm bạn nâng ly. Lục Trường Sinh làm lễ, sau đó mang theo Lục Trường Sinh rời đi. Có đôi khi lữ hành chính là như vậy. Gặp được người khác nhau. Nhìn thấy khác biệt cảnh. Nhìn thấy khác biệt sự tình. Đây mới thật sự là đường đi. Chớ có đến hỏi, chớ có đi nói, chớ có suy nghĩ, gặp nhau là duyên phận, theo thứ tự là một đoạn chuyện cũ khác bắt đầu. Lục huynh. Chờ một lát. Cũng liền tại lúc này, Vương Phú Quý thanh âm vang lên. Nhưng mà Lục Trường Sinh rất tiêu sái vươn tay quơ quơ, hắn biết đối phương không nỡ mình, nhưng du lịch hồng trần chính là như thế, không quay đầu lại, hướng phía trước đi. Đây mới là tiêu sái nhân gian. Ta vì ngươi chuẩn bị một chút vòng mèo, hy vọng Lục huynh trên đường có thể cần dùng đến. Vương Phú Quý thanh âm vang lên lần nữa. Giờ khắc này, tiến lên đường ngừng lại. Vòng mèo. Lục Trường Sinh không chút do dự quay đầu lại. Hắn nhìn về phía Vương Phú Quý hiếu kỳ hỏi. Vương huynh nói cái gì? Hắn lộ ra rất hiếu kỳ, tựa hồ không nghe rõ ràng. Hắn nói chuẩn bị cho chúng ta một chút vòng mèo. Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng, nghĩ lầm Lục Trường Sinh không nghe rõ ràng. Mà ở đạt được Lục Trường Sinh một cái hờ hững ánh mắt về sau, Lưu Thanh Phong biết, mình thời điểm muốn ngậm miệng. Lục huynh, đây là ngu đệ vì ngươi chuẩn bị một chút vòng mèo, đường xá xa xôi, nếu không chuẩn bị một chút vòng mèo, chỉ sợ nửa bước khó đi. Vương Phú Quý cực kỳ quan tâm người, để hạ nhân bưng lên một bản hoàng kim, tinh tế xem xét, có 20 lĩnh vàng, một thỏi là 50 lượng, nói cách khác cái này một bản chính là ngàn lượng hoàng kim. Quả nhiên, cổ nhân nói, bằng hữu là thổ hảo, phấn đấu ít 10 năm. Vương huynh, tuyệt đối không thể. Bất quá nên làm lễ vẫn là phải làm lễ, trực tiếp lấy tiền, chẳng phải là ra vẻ mình thấy tiền sáng mắt. Đâu có, chỉ là một điểm nhỏ tiền mà thôi, nếu là có thể đến giúp lục huynh, chớ nói ngàn lượng, cho dù là vạn lượng cũng không đáng kể. Vương Phú Quý hoàn toàn chính xác rất hào khí. Thật sự là ít gặp. Phần ân tình này ghi tạc trong lòng, chờ kết thúc sau khi xuống núi, lại về phần ân tình này. Vương huynh nhân tình, Lục Mô khắc trong tâm khảm, Thanh Phong, lấy tiền. Lục Trường Sinh lộ ra cảm động hết sức, vốn còn muốn tại giả mồm hai lần, nhưng liên tưởng đến ngày xưa Tử Vân sự tình, Lục Trường Sinh liền thu hồi giả mồm tâm. Thấy tốt thì lấy đi. Trên thực tế ngân lượng loại vật này, Lục Trường Sinh rất dễ dàng có thể giải quyết, tùy tiện đem đại la càn khôn giới ở trong đồ vật bán thành tiền, liền có thể đổi đại lượng linh thạch, mà một cân linh thạch, liền có thể hối đoái 10 lượng hoàng kim. Cái này ngàn lượng hoàng kim, kỳ thật cũng bất quá là 10 cân linh thạch thôi. Lục Trường Sinh tồn trữ trong nhẫn bảo vật, tùy tiện một kiện liền sẽ không thấp hơn vạn cân linh thạch. Chỉ có thể nói Vương Phú Quý giúp hắn bớt đi một số việc. Đương nhiên phần ân tình này Lục Trường Sinh vẫn là khắc trong tâm khảm. Đồng dạng, loại cuộc sống này, mới thật sự là du lịch hồng trần, cảm thụ nhân sinh muôn màu. Nếu không, trực tiếp khống chế thập nhị phẩm thanh liên, một ngày liền có thể đi vào thành Kim Lăng, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Lần này xuống núi, Lục Trường Sinh cũng là dự định du lịch một chút tốt đẹp sơn hà, lại thể nghiệm một chút hồng trần muôn màu. Thay cái khẩu vị, thay cái tâm tình. Lục huynh đi thong thả. Đợi cầm tới tiền về sau, Lục Trường Sinh cảm tạ một phen, sau đó lại một lần nữa rời đi, Vương Phú Quý lưu luyến không rời địa hô một câu, lưu lại vô tận cảm khái. Kỳ thật đáng thương nhất vẫn là mấy cái này nữ tử, bởi vì nhìn thấy Lục Trường Sinh, trong lòng không còn có cái khác nam nhi. Động tình lại không phải tình, trong nhân thế thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, gặp được, thích qua, lại không thể cùng một chỗ. Sớm biết như thế, không bằng không gặp, không bằng không gặp, không bằng không yêu. Nhưng đây chính là nhân sinh. Một canh giờ sau, tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú, Lục Trường Sinh đi tới trạm chuyên trở. Thành Kim Lăng truyền tống đến Đại Càn Đế Đô, chỉ cần thời gian 10 hơi thở, liền có thể vượt qua 2 vạn dặm. Sử dụng truyền tống trận pháp, hoặc là cho linh thạch, hoặc là cho bằng chứng. Lục Trường Sinh có một khối Đại Càn Đế lệnh. Đây là ngày đó trở thành văn thánh về sau, Đại Càn Vương Triều phái người đưa tới, chỉ cần có khối này đế lệnh, có thể tại Đại Càn Vương Triều thông suốt, đồng thời có thể điều động mỗi tòa thành trì đội chấp pháp, quyền lợi gần với thiên tử. Tứ Đại Vương Triều độ đưa tới đế lệnh, toàn bộ bị Thanh Vân đạo nhân để vào Đại La trong càn khôn giới. Giống như đây, ngày đó giờ tuất, Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong liền tới đến Đại Càn Đế Đô. Không thể không nói, Đại Càn Đế Đô chính là so thành Kim Lăng muốn hùng vĩ. Đình lâu nổi lên bốn phía, tiếng người huyên náo, mà lại nhất trực quan chính là Đại Càn Đế Đô ngọa hổ tàng long, rất nhiều tu sĩ tụ tập ở đây. Đây là Đan đỉnh phái tu sĩ, đây là Thanh Hà phái, cái kia là Cổ Nguyệt Tông, còn có người sư huynh kia là Thiên Hạt Môn. Lưu Thanh Phong ở một bên hạ giọng trầm rãi nói, thay Lục Trường Sinh giới thiệu, Thiên Hạt Môn, đây là cái gì tông môn a? Là ma đạo sao? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, cũng là không phải ma đạo, nếu là ma đạo cũng không dám xuất hiện ở đây, Thiên Hạt Môn vừa chính vừa tà, sẽ không chủ động làm cái gì chuyện xấu, chỉ khi nào đắc tội cái này tông môn người, liền sẽ bị đối phương gắt gao để mắt tới, cho nên đồng dạng tông môn cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Lưu Thanh Phong nói như vậy. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn với cái thế giới này rất nhiều thứ vẫn là không hiểu rõ. Dù sao cũng liền tới 3 năm mà thôi, giai đoạn trước trọng điểm đều đặt ở tu tiên bên trên. Đế đô bên trong, các nơi răng đèn kết hoa, hẳn là cùng cái gọi là thải đăng tiết có quan hệ. Người này tốt tuấn tiếu a. Người này cũng không tránh khỏi quá tuấn tiếu đi. Quá anh tuấn, cùng ta ý trung nhân đơn giản một màn đồng dạng. Ít không muốn mặt, đây là ý trung nhân của ta. Trời ạ, thế gian vì sao lại có như thế tuấn tiếu người? Trên đường đi, các loại thanh âm vang lên. Loại này tán dương thanh âm, Lục Trường Sinh tự động che đậy, nghe nhiều cũng hoàn toàn chính xác phiền một chút. Bất quá cũng không có cách nào. Chủ đạo bên trên. Lục Trường Sinh một bộ áo trắng, hắn khuôn mặt bình tĩnh, phong thần tuấn lãng, tinh thần phấn chấn, anh tuấn đến không tưởng nổi khuôn mặt, lại thêm kia siêu nhiên ở trên khí chất, hoàn toàn chính xác hấp dẫn lấy vô số người. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đi tới Đại Càn ngoài hoàng cung. Chương 55, tại Hạ Càn 7 đêm. Đại Càn Hoàng Cung, hùng vĩ vô cùng. Nơi xa đi xem, một đầu tử long chiếm cứ, hiện lộ rõ ràng Đại Càn Vương triều khí vận. Toàn bộ Hoàng Cung, xâm nghiêm vô cùng, còn có vàng son lộng lẫy, mỗi một cục gạch tại phàm tục ở trong đều là bảo vật vật. Đây là Hoàng Cung, cả nước rèn đúc mà thành Hoàng Cung. Chiếm diện tích vô ngần, so Đại La Thánh Địa còn muốn lớn mấy lần, Lục Trường Sinh kiếp trước học qua một thiên văn trường, tên là Cung A Phỏng. Trong đó có một đoạn hình dung chính là, đồ vật 3.000 dặm, Nam Bắc nhị ngàn năm, đây là hình dung lớn nhỏ, đương nhiên đây là một loại bôi đen, trên thực tế Cung A Phỏng không có khả năng như thế lớn. Nhưng mà Đại Càn Hoàng Cung cũng rất phi phạm, chỉ là màu đỏ tường thành, liền trọn vẹn kéo dài vô tận, có lẽ 3.000 dặm còn chưa hết đi. Một cái vương triều nội tình, tự nhiên muốn thắng qua một cái thánh địa. Bất quá vương triều hấp thu vạn dân tín nhiệm, cùng đạo môn không giống. Nếu bàn về số lượng, bất kỳ cái gì một cái thánh địa cũng không sánh bằng một cái vương triều 1%, nhưng nếu là so chất lượng, vậy liền không đồng dạng. Thánh địa cường giả như mây, học tập vô thượng đạo pháp, mà vương triều mặc dù cũng ngọa hổ tàng long, nhưng vẫn là muốn hơi kém thánh địa một chút. Bằng không mà nói, thiên hạ chỗ nào đến phiên thánh địa đến nói chuyện, mà không phải từ vương triều đến quyết định hết thể sự vật. Đại La Thánh Địa kỳ trước đại điển, Đại Càn Vương Triều nhất định phải đưa tới các loại quà tặng đến chúc mừng, chỉ một điểm này cũng đủ để nói rõ, Thánh Địa cường đại. Ngoài Hoàng Cung, xâm nghiêm vô cùng, có 12 đạo cửa ra vào, mỗi một cái cửa ra vào đều 10 phần có giảng cứu, bên trái là triều đình đại thần mới có thể hành tẩu, bên phải nhất là thái giám trời nô đi. Thật cao a. Lưu Thanh Phong không có cái gì văn hóa, chỉ là nhìn xem cao ngất vô cùng tường đỏ, nhịn không được sợ hãi thán nói. Đây là Hoàng Cung cấm địa, các hạ nếu không có việc khác, không thể lưu lại. Cũng liền tại lúc này, một chi kim giáp vệ đi tới, những người này người khoác kim sắc áo giáp, đi vào Lục Trường Sinh trước mặt. Cầm đầu dẫn đầu, ngữ khí hòa hoãn, cũng không có lộ ra đặc biệt phách lối. Có lẽ là bởi vì Lục Trường Sinh bề ngoài thật sự là quá phi phạm, hắn cũng đắn đo khó định Lục Trường Sinh là ai, cho nên không dám quá mức làm cản. Tại hạ Lục Trường Sinh, phụng sư môn chi mệnh, đến đây Đại Càn Vương Triều, đóng thông quan văn điệp. Lục Trường Sinh lấy ra Đại Càn đế lệnh, cho đối phương nhìn một chút. Cái sau thấy một lần đế lệnh, lập tức trực tiếp kinh sợ địa quỷ trên mặt đất. Chúng ta không biết đế sư tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đế sư thứ tội. Kim giáp thống lĩnh quỳ xuống, còn lại kim giáp vệ cũng nhao nhao quỳ xuống, nhao nhao lộ ra thấp thỏm lo âu. Đây chính là vương triều, hết thảy đều lộ ra 10 phần sông nghiêm, quy củ ở chỗ này so hết thảy còn trọng yếu hơn. Không cần đa lễ, dẫn ta đi gặp Đại Càn Thánh Thượng. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng, khuôn mặt bình tĩnh. Vâng, mời đế sư đi theo ta. Cái sau lập tức đứng dậy, ngay sau đó mang theo Lục Trường Sinh hướng trong Hoàng Cung đi đến, đồng thời hắn đối một bên thị vệ nói, truyền lệnh xuống, phong tỏa Hoàng Cung, không có hoàng lệnh, bất kỳ người nào không được xuất nhập. Sau đó, đi vào trong Hoàng Cung. Một chiếc xe ngựa xuất hiện. Ngựa kéo xe, dáng dấp 10 phần giống truyền thuyết thần thú Kỳ Lân, liếc mắt Lục Trường Sinh thật đúng là tưởng rằng Kỳ Lân, nhưng nhìn kỹ phát hiện. Chỉ là giống nhau ý hệt mà thôi. Xích một cổ kỳ thú. Lưu Thanh Phong cuối cùng là có chút tác dụng, một nháy mắt liền nhận ra loại hung thú này chủng loại. Vật gì? Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Sư Minh, đây chính là xích một cổ kỳ thú A, nghe đồn ở trong có được truyền thuyết thần thú Kỳ Lân một sợi huyết mạch. Lưu Thanh Phong sợ hãi thán nói. Rất lợi hại phải không? Lục Trường Sinh không rõ ràng lắm. Một đầu dạng này xích một cổ kỳ thú, giá bán chí ít 100 vạn cân linh thạch. Mà lại cái này vài đầu xích một cổ kỳ thú, là cực phẩm. Chỉ sợ giá trị liên thành A. Lưu Thanh Phong rung động đạo, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Mà tòa này xe kéo ngọc, hết thể có 9 đầu xích một cổ kỳ thú lôi kéo, hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng phi phạm, cũng đồng thời để lộ ra Đại Càn Vương triều nội tình. Rất nhanh, Lục Trường Sinh ngồi lên xe kéo ngọc. Xích một cổ kỳ thú chạy nhanh, không có bất kỳ cái gì một tia sốc này, tương phản bốn bề yên tĩnh, mà lại tốc độ cực nhanh. Loài ngựa này mà một ngày có thể thực hiện nhiều ít? Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Thành niên xích một cổ kỳ thú, một ngày cực tốc có thể đạt tới 5 vạn dặm. Lưu Thanh Phong trầm tư một phen, sau đó làm ra trả lời. 5 vạn dặm. Cái này có chút đồ vật ta. Một ngày 5 vạn dặm, nơi này khoảng cách Âm Dương Thánh Địa cũng bất quá 20 vạn dặm. Nói cách khác, 4 ngày liền có thể đến Âm Dương Thánh Địa, tốc độ hoàn toàn chính xác cực nhanh. Mà liền tại Lục Trường Sinh suy nghĩ lung tung lúc, liền tới đến Càn Thanh Điện. Đại điện bên ngoài liền lộ ra vàng son lộng lẫy, trên mặt đất không phải là ga cờ hờ ngói, mà là cực phẩm lưu ly ngọc chế tạo thành. Đặt vào lưu ly ngọc bên trên, trong nháy mắt, ôn hòa linh khí từ dưới chân dâng lên, làm cho người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Xa xỉ. Xa xỉ. Thật đúng là xa xỉ a. Lưu Thanh Phong vô cùng tán thưởng. Đại La Thánh Địa cũng có phi phàm chi địa, không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc, nhưng so sánh phía dưới, Đại Càn Vương Triều vẫn là mạnh một chút. Đứng tại đại điện bên ngoài, rất nhanh Lục Trường Sinh liền cảm nhận được một luồng ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, trên long ỷ, một người trung niên nam tử, chính cười mỉm mà nhìn mình. Lại là cái giả pha lê sao? Lục Trường Sinh hơi cảm thấy không ổn. Trên lý luận quân vương, không phải là cẩn thận tỉ mỉ, mặt chữ quốc, không giận tự uy, giơ tay nhấc chân đều tản mát ra vương đạo chi khí sao? Làm sao luôn nhìn xem mình cười a? Có buồn cười như vậy sao? Ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, Lục Trường Sinh mang theo Lưu Thanh Phong 10 phần cung kính đi tới. Trường Sinh gặp qua Đại Càn Thánh Thượng. Thanh Phong gặp qua Đại Càn Thánh Thượng. Hai người mở miệng. Miễn lễ miễn lễ. Lục Trường Sinh, ngươi chính là ta Đại Càn Vương Triều Đế Sư, ấn quy củ không cần hướng ta hành lễ, khách khí, khách khí. Đại Càn Thánh Thượng mở miệng, khuôn mặt hiền lành, không biết còn tưởng rằng nhận biết. Thật dạ. Còn không mau chạy ra đây gặp một lần lao sư của ngươi. Rất nhanh, không đợi Lục Trường Sinh tiếp tục mở miệng, Đại Càn Thánh Thượng thanh âm vang lên. Lập tức, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong trong mắt. Đây là một tên thiếu niên mười y sáu, mười y ba y tuổi, tướng mạo tuấn tiếu không được, mặc dù không sánh bằng Lục Trường Sinh 1%, nhưng cũng coi như được là 10 phần tuấn tiếu, mà lại có một loại không nói được cảm giác, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Phảng phất không phải tuấn, mà là một loại không nói được đẹp. Đối phương long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, hắn rất tự tin, tinh thần phấn chấn. Con ngươi ở trong đều tản mát ra loại kia tự tin vô cùng cảm giác. Nhất là một đôi mắt phượng, càng là không căn cứ tăng thêm một chút không nói được mị lực. Thậm chí trực tiếp nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh, lộ ra thoải mái. Đỗ Nhi Càn Thất Dạ, gặp qua lão sư. Càn Thất Dạ xuất hiện, thoải mái hướng Lục Trường Sinh cúi đầu. Ách! Lão sư! Có ý tứ gì? Lại muốn cho mình mang cái vương hữu? Có một cái Lưu Thanh Phong Lục Trường Sinh liền có một ít chịu không được, hiện tại lại muốn thêm một cái. Đây không có khả năng. Lục Trường Sinh trong lòng đã phủ định cái này Càn Thất Dạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đại Càn Thánh Thượng thanh âm vang lên. Đế sư, Thất Dạ là chấm thương yêu nhất công chúa, nàng phi thường ngưỡng mộ ngươi, cho nên hôm nay ngươi đến, ta cố ý để nàng tới gặp gặp ngươi, đồng thời đâu, chấm cũng biết, ngươi một thân một mình xuống núi, bên cạnh không người, vừa vặn Thất Dạ có thể ở một bên giúp ngươi một chút, miễn cho đường xá xa xôi, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, chẳng phải là nhàm chán cực độ. Đại Càn Thánh Thượng vừa cười vừa nói. Mà Lưu Thanh Phong không khỏi biến sắc. Một thân một mình. Uy, ta không phải người sao? Muốn hay không như thế không nhìn sao? Chờ chút. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong đồng thời đã nhận ra một chi tiết. Công chúa. Con hàng này là nữ nhân. Chương 56, dị tượng áp chế. Hoàng cung đại điện bên trong. Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong hai người không ngừng đánh giá Càn Thất Dạ. Chắc không được nhìn có điểm là lạ dáng vẻ. Nguyên lai là nữ tử A. Cũng không thích hợp A. Càn Thất Dạ nhìn mình ánh mắt, thanh tịnh vô cùng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia ý đồ xấu. Cái này có một ít không khoa học A. Cũng không phải Lục Trường Sinh tự luyến quá độ, mà là trải qua lâu dài nghiên cứu, Lục Trường Sinh phát hiện, chỉ cần nữ tử nhìn qua mình, đều sẽ đối với mình sinh ra ái mộ, liền xem như băng sơn mỹ nữ, cũng sẽ sinh ra một tia. Nhưng mà Càn Thất Dạ một tia đều không có. Cho nên ngay từ đầu Lục Trường Sinh không có hướng nữ tử phương diện suy nghĩ, chỉ cảm thấy nam tử này không giống bình thường. Hiện tại nói chuyện là nữ nhân, Lục Trường Sinh liền hiểu. Bất quá lão sư là có ý gì? Lục Trường Sinh lập tức mở miệng. Bệ hạ, ta lần này xuống núi, chủ yếu là vì thông quan văn điệp, bên người có Thanh Phong sư đệ một người là được, Thất Dạ công chúa tư chất thông minh, không cần đi theo ta bên cạnh học tập cái gì. Nói đùa, mang Lưu Thanh Phong một cái vương hữu. Lục Trường Sinh đã cảm thấy có hơi phiền toái, còn lại mang một cái. Hơn nữa còn là nữ nhân. Vạn nhất thật sự dài đêm từ từ, đột nhiên một chút tịch mịch, động phàm tâm làm sao xử lý. Lục Trường Sinh tâm cảnh kỳ thật rất phù hợp tu tiên, bởi vì hắn phi thường xác định tu tiên trọng yếu nhất, cái khác đều để một bên đi. Thật giống như trải qua xã hội đánh đập thiếu niên về sau, mới có thể ý thức được lúc tuổi còn trẻ cái gọi là yêu hận tình cừu, cái gọi là mặt mũi, kỳ thật đều là phù vân. Nhưng mà chẳng kịp chờ Đại Càn Thánh Thượng mở miệng, Càn Thất Dạ thanh âm lập tức vang lên. Xem ra lão sư nghe nói qua ta nghe đồn. Ta biết được, ta Càn Thất Dạ tư chất vô song, hư hư thực thực tiên nhân chuyển thế, ta mỗi một vị lão sư đều tán dương ta tương lai nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nữ tiên. Đế sư không nguyện ý dạy ta, ta cũng minh bạch, bởi vì đế sư nghe nói qua ta, cũng biết ta năng lực học tập, đế sư sợ không dạy được ta cái gì, cũng sợ ta học được đế sư đồ vật, lo lắng Thất Dạ siêu việt đế sư. Càn Thất Dạ chăm chú vô cùng mở miệng, thần thái bên trong để lộ ra một loại tuyệt đối tự tin. Nhưng mà Lục Trường Sinh hơi ngộng. Cái gì nghe đồn? Tiên nhân chuyển thế liền tiên nhân chuyển thế, tại sao muốn thêm cái hư hư thực thực? Còn có, ta liền khách khí khen một chút, ngươi làm thật rồi. Lục Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người a. Cái này tự luyến trình độ, cùng Lục Trường Sinh nguyên lai cùng một chỗ đọc sách đám kia thư hữu không kém cạnh. Đại sư huynh, người này làm sao có chút muốn ăn đòn đâu? Lưu Thanh Phong thần thức truyền âm. Nhưng mà Lục Trường Sinh ngược lại không có cảm giác gì, tự luyến cũng bình thường, dù sao hoàng thất gia tộc, nếu là không có một điểm tự tin, làm sao phối hoàng thất? Chỉ là mắt thấy Lục Trường Sinh thờ ơ, Can Thất Dạ càng nói càng đái kỉnh. Ai, một mực nghe nói Đại La Thánh Địa đại sư huynh Lục Trường Sinh, vì thiên chi kiêu tử, đương thời trích tiên nhân, là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, ta nhìn cũng bất quá như thế. Can Thất Dạ mở miệng, nàng trong lúc nói chuyện, chung quanh quang mang bắn ra bốn phía, một mảnh tinh không xuất hiện, lộ ra sao trời sáng lạ. Đây là nàng dị tượng. Lần này khiêu khích, tại Lưu Thanh Phong trong thai liền có một ít chói thai. Mà tại Lục Trường Sinh trong thai lại như tiếng trời. Đến rồi. Đến rồi. Rốt cục đánh mặt cố sự sắp xảy ra. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, phán thời gian lâu như vậy, cuối cùng gặp được một người bình thường. Tốt, rất tốt, chính là cái này hương vị. Lục Trường Sinh tâm tình bành trướng. Hắn vẫn cho rằng, sở dĩ mình không có thức tỉnh kim thủ chỉ, chính là khiếm khuyết một cái đánh mặt cơ hội. Chỉ cần bị người khác đánh mặt, chỉ sợ lập tức liền có thể thức tỉnh mình kim thủ chỉ. Không thể không lễ. Càn Thanh mở miệng, hắn lớn tiếng muốn dồn dừng Càn Thất Dạ. Chỉ là ngay một khắc này. Ầm ầm. Lục Trường Sinh trong khí hải thiên địa huyền hoàng tháp chấn động một phen. Sau đó kinh khủng dị tượng bị động kích hoạt. Trong chốc lát, một cỗ huyền chi lại huyền khí chất lan tràn ra, giờ khắc này Lục Trường Sinh bao quanh đại đạo chi khí, âm dương vần quanh, sau lưng càng là hiện hiện ba tôn cổ lão hư ảnh, tụng cổ lão kinh văn, phát ra ngập trời uy áp. Càng có chư tử bách ra, sau lưng càng là có vũ trụ sao trời, mỗi một viên tinh thần đều sáng chói vô cùng, chiếu sáng cả tòa đại điện. Đây là chư thiên tinh thần đồ. So sánh dưới, Càn Thất Dạ tinh thần đồ, lộ ra cực kỳ không chịu nổi. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh như tuyệt thế tiên nhân, sao trời vần quanh, tay cầm đại đạo, âm dương hiện lên tường, chư tử bách ra, nhất là ba tôn cổ lao thân ảnh, tụng ra thượng cổ kinh văn, phóng xuất ra kinh khủng uy áp. Tại chỗ trực tiếp đem Càn Thất Dạ áp chế địa gắt gao. Phù phù. Càn Thất Dạ trực tiếp quỳ trên mặt đất, khó có thể chịu đựng Lục Trường Sinh lần này uy áp. Thấy cảnh này, Lưu Thanh Phong không khỏi cười. Mà Lục Trường Sinh thì có một ít phiền muộn. Hắn không nghĩ tới mình dị tượng còn có thể bị động kích hoạt. Cái này chơi cái gì a? Còn có thể hay không vui sướng giả heo ăn thịt hổ? Mời đế sư thứ tội. Tiểu nữ chưa thế sự, bị chấm làm hư, mong rằng đế sư chớ nên trách tội. Càn Thanh lập tức xuất thủ, nhưng hắn không có thi triển pháp lực, chỉ là hy vọng Lục Trường Sinh có thể bất giận. Một máy mắt, Lục Trường Sinh thu hồi dị tượng. Trên thực tế hắn cũng không muốn dạng này, đi ra ngoài bên ngoài. Dùng thiên địa huyền hoàng tháp áp chế mình tất cả dị tượng, cho nên thường nhân nhìn, ngoại trừ đẹp trai liền không có cái khác bất luận cái gì một điểm cảm giác. Nhưng nếu là một khi phóng thích loại này, liền sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Bệ hạ, Lục Mỗ cử chỉ vô tâm. Lục Trường Sinh giải thích một câu, đây không phải bản ý của hắn, chỉ là cũng không biết vì cái gì, mình dị tượng lập tức liền kích hoạt lên, phảng phất là nhận lấy cái gì khiêu khích. Chấm minh bạch, không trách đế sư, dị tượng ở giữa sẽ lẫn nhau tranh đấu. Chủ yếu vẫn là quái tiểu nữ không biết trời cao đất rộng, tại đế sư trước mặt phóng xuất ra dị tượng, điểm ấy trách nàng, không trách đế sư. Đại Càn Thánh Thượng mở miệng, Lục Trường Sinh cũng bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì mình dị tượng lại đột nhiên áp chế không nổi. Nguyên lai là bởi vì dị tượng ở giữa cũng sẽ tranh đấu. Trách không được mình không khống chế được chính mình. Thất dạ, còn không mau mau hướng đế sư xin lỗi. Đại Càn Thánh Thượng mở miệng. Lập tức, Càn Thất Dạ đứng dậy, nàng đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch. Bất quá nhãn thần bên trong lại tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai ngươi thật so với ta ma nhờ hơn. Nhà ta đại sư huynh mới thật sự là tiên nhân hạ phàm, ngày bình thường hắn thích điệu thấp, không giống ngươi, quá kiêu ngạo, luôn cảm giác mình thiên hạ đệ nhất, hiện tại đã biết rõ ngươi cùng ta sư huynh trên lệch a. Lưu Thanh Phong hung tợn đứng ra nói, muốn đả kích Càn Thất Dạ tự tin. Nhưng mà Càn Thất Dạ thật đúng là không phải hạng người bình thường, cũng không có bị Lưu Thanh Phong một câu cho đả kích. Tương phản nàng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định nói y. Ngươi có tư cách trở thành lão sư của ta. Trường Sinh lão sư lại đến, xin nhận đồ nhi túi đầu. Càn Thất Dạ trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói như thế. Thu đồ. Lục Trường Sinh liền vội vàng khoát tay nói, Thất Dạ công chúa, ngươi thiên tư thông minh, đi theo ta bên cạnh, thật học không đến thứ gì. Lục Trường Sinh lời này là thật. Ngoại trừ luồng nghịch, mình không còn gì khác ca.
Ta minh bạch, lão sư chính là ghét bỏ ta tư chất ngu dốt, cho nên mới không muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng mời lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chú học tập, tuyệt đối sẽ không ném đi lão nhân ra ngài mặt. Càn Thất Dạ kiên định nói. Thất Dạ công chúa nghiêm trọng. Lục Trường Sinh lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Mà Càn Thất Dạ lại khó hiểu nói, lão sư, mặc dù ta tư chất ngu dốt, nhưng ít ra cũng so bên cạnh ngươi người kia mạnh hơn nhiều, vì sao ngươi không quan tâm ta? Càn Thất Dạ mở miệng, nghiêm túc nói. Lưu Thanh Phong, ngươi có biết nói chuyện hay không a? Không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu. Lưu Thanh Phong nội tâm cực độ phiền muộn. Có thư hưu nói với ta, chỉ cần tặng phiếu đề cử, chính thức thế mà lại bắn ra mị lực giá trị 999 loại tin tức này, mà lại một ngày so một thiên suất. Ta ngay từ đầu không tin, nhưng ta liên tục đầu mấy ngày, ông trời ơi, ta so trước kia càng đẹp trai hơn, lúc này tranh cử cả nước nhan giá trị hiệp hội hội trưởng 10 phần chắc chín. Đằng sau còn có một canh, trước 12 giờ. Chương 57, thải đăng tiết. Tốt, Thất Dạ, chớ có mạnh miệng. Đại Càn Hoàng đế mở miệng, sau đó nhìn về phía Lục Trường Sinh nói, đế sư, chấm nữ nhi này, mặc dù nói chuyện thẳng, nhưng tâm địa thiện lương, khả năng đế sư có một ít không nguyện ý tiếp nhận. Nếu không mấy ngày nay đúng lúc là đại cản thải đăng tiết, chấm để Thất Dạ làm bạn đế sư, du ngoạn một phen, nếu là cảm thấy Thất Dạ tư chất vẫn được, liền cùng nhau mang lên đường, nếu là cảm thấy không được, kia chấm cũng không cường nhận chỗ khó, như thế nào? Càn Thanh nói như thế. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đối phương đều khách khí như thế, nếu là ngay cả cái dùng thử cơ hội cũng không cho, kia hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Đã như vậy, vậy liền theo Thánh Thượng nói đi. Nói vừa xong. Đại Càn Thánh Thượng lập tức cười mỉm gật gật đầu nói, Thất Dạ, còn không mau mau đi theo đế sư bên cạnh, biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Nói xong lời này, Đại Càn Thánh Thượng lại ném ra một khối kim bài cho Càn Thất Dạ nói, đây là hoàng quyền kim bài, trên đường đi nếu là có cái gì tên gia hỏa có mắt không tròng, đắc tội đế sư, Thất Dạ ngươi biết xử trí như thế nào? Phu hoàng, nữ nhi biết. Càn Thất Dạ tiếp nhận kim bài, sau đó đi vào Lục Trường Sinh bên cạnh nói, Trường Sinh lão sư, ta Đại Càn Vương triều thải đăng tiết. Thế nhưng là mỗi năm một lần buổi lễ long trọng, người trong thiên hạ đều sẽ tụ tập thải đăng tiết, tuyệt đối chơi vui, hơn nữa còn có rất nhiều tuyệt thế nữ tử xuất hiện, đi đi đi, lão sư, ta dẫn ngươi đi. Càn Thất Dạ mặt mũi tràn đầy kích động lôi kéo Lục Trường Sinh. Lưu Thanh Phong cũng tâm động. Tuyệt thế nữ tử, có chút đồ vật. Đợi Lục Trường Sinh rời đi hoàng cung sau, Càn Thanh không khỏi chậm rãi mở miệng, tự nhủ, thật hy vọng đế sư có thể trợ giúp chấm nữ nhi này từ bỏ thích nữ nhân ma bệnh, ai. Hắn chậm rãi mở miệng, sau đó cũng đứng dậy rời đi. 6. Lúc này, trời từ từ tối xuống. Nhìn sang, có một loại lớn đêm đầy trời cảm giác. Bên trên bầu trời, một tràng tinh hà lộ ra sáng chói mỹ lệ. Trong đế đô, răng đèn kết hoa, vui mừng thanh âm trận trận vang lên. Có một loại hiểu nhìn đỏ ở mức chỗ, hoa nặng gấm quan thành cảm giác. Lục Trường Sinh đi tại trên thềm đá, rêu xanh trải rộng, lại tăng thêm một tầng vận vị. Lưu Thanh Phong nhìn xem chung quanh tiểu thương bán đồ vật. Đáp ứng không xuể. Mà Càn Thất Dạ thì đem ánh mắt nhìn về phía lui tới nữ tử. Cái này thải đăng tiết thoạt nhìn cũng chỉ như vậy đi, cũng không có cái gì hiếm có chỗ a. Mua một cái máy xay gió, Lưu Thanh Phong đi vào Lục Trường Sinh bên cạnh, lần này mở miệng nói. Nhìn lướt qua Lưu Thanh Phong, tay nắm lấy máy xay gió, giống như thiểu năng nhi đồng, cùng phim truyền hình ở trong những cái kia mất trí nhớ đồ đần, xuẩn để cho người ta chịu mến. Đại sư huynh, ngươi tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta a? Lưu Thanh Phong phát giác được Lục Trường Sinh ánh mắt khác thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Lục Trường Sinh mỉm cười, vuốt vuốt Lưu Thanh Phong đầu, cũng không có giải thích nhiều như vậy. Ngươi biết cái gì, thải đăng tiết áp trục trò hay cũng không phải loại này phổ thông hội chùa, hiện tại thời gian còn sớm, tiếp qua nửa canh giờ, liền sẽ có đố đèn tiết, các đại thương trải đều sẽ xuất ra các loại đồ chơi hay xem như phần thưởng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đưa đèn màu. Càn Thất Dạ nói như thế. Đưa đèn màu. Muốn đồ chơi kia làm cái gì? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ. Đưa đèn màu không phải thật sự tặng cho ngươi, mà là, ai nha, chờ thời điểm đến ta lại mang các ngươi đi, tuyệt đối chơi vui, nói không chừng Trường Sinh lão sư còn có thể tìm tới ý trung nhân của mình đâu. Càn Thất Dạ nói như thế. Ý trung nhân? Thật có thể tìm tới sao? Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ, trong lòng đối cái này đưa đèn màu có ý nghĩ. Rất nhanh sau nửa canh giờ, đế đô mưa xuống. Bất quá là mưa nhỏ. Phi thường nhỏ mưa, như là hơi nước, tăng thêm bên trên một loại không nói ra được ý cảnh. Tại Càn Thất Dạ dẫn dắt phía dưới, ba người đi tới náo nhiệt nhất đố đèn đường phố. Nơi này 10 phần khoáng đạt, dù sao 8 đầu đường phố, có thể dung nạp mấy chục vạn người, nhưng mặc dù là như thế, giờ này khắc này, cũng là người đông nghìn nghịt. cửa hàng hai bên treo các loại đèn màu, phía trên đều có tờ giấy. Cái gọi là đèn màu, kỳ thật chính là đoán đố chữ trò chơi.
Sư huynh, ngươi mau nhìn, thứ này thế mà lại biến sắc.
Lưu Thanh Phong chỉ vào một nhà cửa hàng vật trang trí, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói.
Giờ khắc này Lục Trường Sinh thật sự là có một ít chịu không được.
Đại ca, nơi này là tiên hiệp thế giới, sẽ biến sắc đồ vật có gì đặc biệt hơn người?
A, tảng đá kia sẽ biến sắc.
Lục Trường Sinh cũng đem ánh mắt nhìn lại.
Đây là một khối cùng loại với đá của đồ vật, không ngừng biến hóa nhan sắc, lộ ra có một ít thần kỳ.
Trưởng quỹ, vật này bán không?
Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi.
Đây không phải linh thạch, nhưng lại có thể tự hành biến sắc rất kỳ quái.
Vật này không bán, vị công tử này, đèn màu sẽ lên, những vật này, chỉ cần đoán đúng đố chữ, liền có thể tặng cho công tử.
Hắn nói như thế.
Đoán đố chữ.
Lục Trường Sinh nhìn lướt qua đèn màu bên trên cớm.
Rất xin lỗi, không phải Lục Trường Sinh sẽ không đoán.
Mà là thế giới này văn tự cũng không phải chữ Hán, làm sao đoán?
Lấy cái gì đoán?
Lục Trường Sinh sẽ không, nhìn lướt qua Lưu Thanh Phong, cái sau lập tức nhìn lướt qua tờ giấy, sau đó mở miệng nói, sư huynh, ngày bình thường đều là ngươi làm náo động, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là giải đố vương.
Lưu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy tự tin, sau đó nhìn xem trưởng quỹ nói y.
Trưởng quỹ, cái này đèn màu đố chữ đáp án, hẳn là ruộng chữ A.
Hắn lời thề son sắt nói y.
Không phải.
Trưởng quỹ lắc đầu.
Chữ cổ.
Trưởng quỹ cũng lắc đầu.
Chữ vương.
Trưởng quỹ vẫn như cũ lắc đầu.
Từ chữ.
Chữ lâm.
Chữ sát.
Vui chữ.
Ruộng chữ.
Triệu tỷ hệ nở tôn lý.
Chu nô trịnh vương.
Tí thử xỉu nghiêu.
Con không dạy.
Áo lời cho.
Người đi chết ra ngươi.
Lưu Thanh Phong điên rồi, đỏ ngầu cả mắt, mà Lục Trường Sinh trong mắt xem ra, thế này sao lại là đoán đố chữ A, hoàn toàn là lương tư điện. Đến cuối cùng Lưu Thanh Phong càng là thẹn quá hóa giận, ngạnh sinh sinh bị Lục Trường Sinh kéo xuống tới.
Cực kỳ mất mặt.
Sư huynh, đừng lôi kéo ta, ta hôm nay nhất định phải đoán ra cái chữ này mê, không phải ta không đi.
Lưu Thanh Phong cấp trên.
Hờn dỗi giống như đứng ở chỗ này, cho dù ai đều kéo không ở.
Ngươi cũng đừng mất mặt.
Càn Thất Dạ ở một bên cười trộm.
Ta mất mặt.
Đến, ngươi đi ngươi lên.
Lưu Thanh Phong tức giận nói, sau đó đưa tay để Càn Thất Dạ đi lên.
Lên thì lên.
Càn Thất Dạ nhìn lướt qua đố chữ, sau đó nghiêm túc nói, trưởng quỹ, ta thế nhưng là đại càn thứ nhất giải đố vương, đợi chút nữa ngươi thua, cũng không nên khóc ca.
Còn không có đoán đúng trước hết trang cái tất, Càn Thất Dạ rất đúng nổi nàng cái tên này.
Đã là đèn màu sẽ, có chơi có chịu, công tử mời đoán.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là cái thần chữ A.
Càn Thất Dạ tự tin vô cùng nói y.
Có một ít sợ hãi trưởng quỹ nhìn lướt qua Lưu Thanh Phong, lại nhìn lướt qua Càn Thất Dạ, sau đó lắc đầu.
100 chữ.
Trưởng quỹ lại lắc đầu.
Mấy chữ.
Trưởng quỹ vẫn lắc đầu một cái.
Thiết chữ.
Tiện chữ.
Một chữ.
Hai.
Ba.
Bốn.
Người đi chết đi.
Càn Thất Dạ cũng bại, thẹn quá hóa giận, mà lại cực kỳ mất mặt là, đoán không ra coi như xong, còn thì thầm lấy muốn hủy tiệm của người ta trải.
Ngạnh sinh sinh bị Lục Trường Sinh cho kéo xuống.
Đi.
Chớ có hồ nháo.
Nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệnh trưởng quỹ, Lục Trường Sinh thật sự là không biết nên nói hai người kia cái gì tốt.
Đoán không ra liền đoán không ra A, làm gì thẹn quá hóa giận A.
Sư huynh, ta không phải ý tứ gì khác, cái này trưởng quỹ tuyệt đối là cất tâm không muốn tặng đồ, cố ý tìm không hiểu thấu đố chữ đến để chúng ta đoán.
Đúng vậy A, loại này gian thương ta gặp nhiều, đã thua không nổi, vậy ngươi bày cái gì bày A.
Càn Thất Dạ cũng không nhịn được nói như vậy.
Hai người điển hình chính là mình phế còn muốn trách người khác.
Mà trưởng quỹ đã dọa cái không nhẹ.
Nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, lập tức mở miệng nói, công tử, lão thân tuyệt đối không phải loại kia thua không nổi người a. Ta nhìn công tử tướng mạo đường đường, tài trí hơn người, không nếu như để cho công tử đến đoán một chút.
Hắn nói như vậy.
Để cho mình đoán.
Lục Trường Sinh hoàn toàn không hiểu.
Chữ hắn còn tốt một điểm, có thể đoán ra ít đồ. Cái này tu tiên thông dụng văn tự hắn nhất khiếu bất thông.
Nhưng nghĩ nghĩ đi, dứt khoát mở miệng nói.
Là can chữ đi.
Lục Trường Sinh thuần túy chính là nói mò một câu, sau đó mang người đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ.
Nhưng mà sau một khắc, trưởng quỹ lập tức không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Công tử quả nhiên thông minh, đây chính là can chữ.
Thanh âm vang lên, Càn Thất Dạ ngộng, Lưu Thanh Phong ngộng, quần chúng vây xem cũng ngộng.
Ngay cả chính Lục Trường Sinh đều ngộng.
Đoán mò đều có thể đoán đúng.
Ba.
Mọi người còn muốn nhìn sao?
Muốn nhìn, chơi cái trò chơi nhỏ, 5 điểm trước đó,
nếu là điểm xuất phát cùng cờ cờ đọc có 10 cái khen thưởng, một khối tiền là được, ngoài định mức gia tăng 300 tấm phiếu đề cử, liền thêm một canh, không còn đến ngày mai. Vì đề cao thành tích, ta cũng coi là liều mạng. Bái tạ các vị. Chương 58, cái này không phải liền là phiêu lưu bình sao? Lục Trường Sinh thật sự mơ hồ. Mình liền theo miệng nói chuyện, cái này cũng có thể trúng. Vận khí muốn hay không tốt như vậy? Trưởng quỹ, ngươi không phải là xem chúng ta hai cái hung ác như thế, mới tùy tiện ứng phó A. Lưu Thanh Phong nhịn không được hỏi, hắn đoán thời gian dài như vậy không có đoán được, mình đại sư huynh tùy tiện đoán một chút liền có thể đoán đúng. Có lầm hay không A? Càn Thất Dạ cũng cảm thấy quá giả. Cũng không phải, cũng không phải, đích đích xác xác là vị công tử này tài hoa hơn người, chư vị mời nhìn, tờ giấy này đằng sau có câu trả lời. Trưởng quỹ mở miệng, đồng thời lấy xuống đèn màu, phía trên giấy trắng phần lưng, đích đích xác xác có đáp án, bất quá bị một chương to bằng móng tay giấy trắng cho dính chặt, xé mở xem xét quả nhiên là cản chữ. Thật đúng là đoán chúng. Lục Trường Sinh có một ít ngạc nhiên, loại này xác suất thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Chẳng lẽ sư phụ câu nói kia là thật? Lục Trường Sinh không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tại Hồng Phong lúc, mình sư phụ nói Lục Tự Chân luôn. Dáng dấp đẹp trai, vận khí tốt. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh không khỏi khảo thí một phen. Trường quỹ, thứ hai ngọn đèn màu đáp án, là nguyệt chữ sao? Lục Trường Sinh hỏi. Cái sau nghe xong, lập tức kinh ngạc nói, công tử quả nhiên đại tài, thứ hai ngọn đèn màu đáp án, đích thật là nguyệt chữ. Thật đúng là. Thứ ba ngọn là chữ lâm. Thứ tư ngọn là báo chữ. Thứ năm ngọn là nghĩ chữ. Lục Trường Sinh tùy tiện nói lung tung mấy chữ. Nhưng mà trưởng quỹ liên tục gật đầu, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc nói. Đúng đúng đúng. Không nghĩ tới công tử thông minh đến nước này, một hơi toàn bộ đoán đúng, vật này liền tặng cho công tử, nói đến. Trưởng quỹ tràn đầy chấn kinh, đồng thời còn nói lên tảng đá kia lai lịch, nhưng mà Lục Trường Sinh không để ý đến, mà là đi vào bên cạnh một nhà quầy hàng trước mặt nói, cái này cũng có thể đoán đố chữ sao. Lục Trường Sinh hỏi. Hắn đang cầu xin chứng. Thanh Vân Đạo Nhân nói tới là có hay không giả? Có thể là có thể, bất quá ta nhà đố chữ nhưng cùng nhà khác không giống, từng chữ mê đều là ba chữ, công tử cần phải thẩm để rõ ràng. Trưởng quỹ mở miệng, hắn thấy được Lục Trường Sinh tại nhà thứ nhất biểu hiện, cho nên lộ ra có một ít tự tin, để Lục Trường Sinh nhiều hơn thẩm để, chú ý một chút. Ba chữ. Lục Trường Sinh căn bản không có bất luận cái gì suy tư nói, ngắn nhỏ bất lực. Đã đáp án là ba chữ. Kia Lục Trường Sinh liền thử nghiệm nói bốn chữ nhìn xem. Hắn cũng không tin, đáp án là ba chữ, chính mình nói bốn chữ còn có thể đúng. Quả nhiên lời này nói chuyện, đám người nhao nhao lắc đầu, Lưu Thanh Phong đều lập tức mở miệng nói. Sư huynh, trưởng quỹ đều nói, là ba chữ, ngươi nói thế nào bốn chữ a? Nhưng mà quầy hàng bên trên lão bản, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Lục Trường Sinh, toát ra vẻ khó tin. Tiên sinh đại tài a, ta còn tưởng rằng ta cái chữ này mê, thiên ý vô phùng. Không nghĩ tới vẫn là bị tiên sinh cho đoán trúng, đã như vậy, ta thua tâm phục khẩu phục, tiên sinh có thể thỏa thích chọn lựa cái này quầy hàng bên trên một kiện vật phẩm. Trưởng quỹ mở miệng, để đám người nhao nhao ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng mơ hồ, không biết Lục Trường Sinh đến cùng là vận khí tốt hay là thật có thực lực. Mà Lục Trường Sinh nhất mơ hồ. Cái này cũng được. Muốn hay không khoa trương như vậy. Không phải đã nói ba chữ đáp án. Có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Giữa người và người thành tín còn gì nữa không? Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh xem như triệt triệt để hiểu rõ Thanh Vân Đạo Nhân nói tới kia Lục Tự Chân Ngôn. Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai vận khí tốt ta. Thở dài, Lục Trường Sinh miễn cưỡng tiếp nhận cái này thiết lập. Đi. Lục Trường Sinh không có chọn lựa thứ gì, cũng chính là khối kia sẽ biến sắc đá cội cũng không tệ lắm. Nhà thứ hai quầy hàng, Lục Trường Sinh không có chọn cái gì, trực tiếp liền rời đi. Lưu Thanh Phong cùng Càn Thất Dạ thì toát ra cực kỳ vẻ sùng bái cùng sau lưng Lục Trường Sinh. Ngươi nói lão sư đây là vận khí tốt hay là thật có thực lực a? Càn Thất Dạ nhịn không được hỏi thăm Lưu Thanh Phong. Ngươi đây không phải nói nhảm, khẳng định là có thực lực a, ngươi có biết hay không đại sư huynh cảnh giới gì? Lưu Thanh Phong tức giận nói. Cảnh giới gì? Càn Thất Dạ mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi không thể nói lung tung ra ngoài a. Lưu Thanh Phong hạ giọng nói, lộ ra hết sức cẩn thận. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không nói lung tung. Càn Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đại sư huynh kỳ thật đã đại thừa cảnh, sở dĩ xuống núi du lịch, kỳ thật chính là vì rèn luyện hồng trần tâm, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấy đại sư huynh. Lưu Thanh Phong nghiêm túc nói. Đại thừa cảnh. Xem ra vẫn là ta tầm nhìn hạn hẹp, ta còn tưởng rằng Trường Sinh sư phụ là độ kiếp cảnh. Càn Thất Dạ nói như vậy. Ngươi không có một điểm hoài nghi sao? Nhìn thấy Càn Thất Dạ lần này biểu lộ, Lưu Thanh Phong không khỏi tò mò. Lúc đầu hắn đều dự định, Càn Thất Dạ lộ ra vẻ chấn động, sau đó nói không tin, lúc này lại dùng đả kích những cái kia đại la đệ tử phương pháp, lại đả kích một chút Càn Thất Dạ, thật không nghĩ đến chính là, Càn Thất Dạ thế mà trực tiếp tin tưởng. Cái này có một ít, không nói được cảm giác. Có gì hoài nghi? Ta lại không đốc, từ ta gặp được trường sinh sư phụ thứ nhất khoảnh khắc ta liền biết hắn là cao thủ tuyệt thế. Càn Thất Dạ chân thành nói. Vì cái gì? Lưu Thanh Phong tò mò. Rất đơn giản à, từ lần đầu tiên nhìn thấy trường sinh sư phụ lúc, ta liền phát hiện, sư phụ toàn thân trên dưới không có để lộ ra một tia sóng linh khí, thí dụ như nói trong hoàng cung, sư phụ thi triển dị tượng, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, ta từng nhìn qua một bản cổ tịch, phía trên liền nói, cảnh giới càng mạnh người, khống chế pháp lực liền càng vững chắc. Ngươi là kết đăng cảnh, ta là kim đăng cảnh, chúng ta bình thường khả năng hơi cảm xúc kích động, thể nội pháp lực liền sẽ tự nhiên mà vậy lan lộn. Mà trường sinh sư phụ cho dù là thi triển dị tượng ra, đều chưa tư nở dê xuất hiện loại kia pháp lực lao nhanh cảm giác. Mà có thể tùy tâm sở dục khống chế tự thân pháp lực ba động, hoặc là cảnh giới phi thường thấp, hoặc là cảnh giới phi thường cao, cho nên ngươi nói đại thừa cảnh, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi à. Càn Thất Dạ nói có lý có theo, để Lưu Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Ngươi chẳng lẽ không biết? Càn Thất Dạ phát giác Lưu Thanh Phong như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi như vậy. Khẳng định biết ta. Muốn điều này cũng không biết, còn tu cái gì tiên A. Lưu Thanh Phong mở miệng nói, sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi không phải nói đáng giá nhất mong đợi là đưa đèn màu sao. Mau dẫn chúng ta đi xem một chút A, cái này đèn màu biết một chút ý tứ đều không có. Lưu Thanh Phong nói như vậy. Mà Càn Thất Dạ lập tức nhìn một chút sắc trời, sau đó nhẹ gật đầu cũng lộ ra thập phần hưng phấn nói, đúng đúng đúng, đưa đèn màu chơi tốt nhất, trường sinh sư phụ, tiếp qua nửa canh giờ liền muốn bắt đầu đưa đèn màu. Chúng ta mau chóng tới đi, tối nay, bờ sông vào chỗ đưa. Nàng nói như vậy, đồng thời vô cùng nhiệt tình địa lôi kéo Lục Trường Sinh quá khứ. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lưu Thanh Phong nhìn thấy Càn Thất Dạ như thế chờ mong, không biết vì cái gì, cũng đi theo để lộ ra vẻ chờ mong. Giống như này tại Càn Thất Dạ dẫn đầu dưới, ba người vội vội vàng vàng đi tới một con sông bên cạnh. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ bờ sông sớm đã là kín người hết chỗ. Đại đa số là nam tử, cơ hồ không có gì nữ tử. Càn Thất Dạ, ngươi không phải nói có thể tìm được ý chung nhân sao? Làm sao tất cả đều là nam A? Lưu Thanh Phong nhìn lướt qua người chung quanh, thuần một sắc cơ hồ tất cả đều là nam. Ý chung nhân đều ở phía trên. Càn Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ở phía trên. Nơi đó A. Lưu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút, không có cái gì A. Tại Thượng Du. Càn Thất Dạ có chút bất đắc dĩ, chỉ về đằng trước. Chạy thế nào nơi đó đi A, cái kia còn đưa cái gì đèn màu A? Lưu Thanh Phong càng thêm tò mò. Đưa đèn màu không phải trực tiếp đem đèn màu đưa đến trước mặt người, mà là thượng du người, sẽ mua xuống một chút đèn màu, sau đó tại đèn màu bên trên nhét một tờ giấy, phía trên sẽ viết một chút thi tử, hay là một vài vấn đề, mà ngươi nhặt được đèn màu, liền muốn đánh mở tờ giấy, sau đó trả lời phía trên tờ giấy hay là vấn đề, lại lưu lại tên của mình địa chỉ, đèn màu sẽ tự động trở lại nguyên chủ nhân chi thủ. Nếu là đối phương hài lòng đáp án của ngươi, như vậy thì sẽ đến chủ động tìm ngươi. Đương nhiên ngươi tốt nhất chú ý một chút, màu đỏ bút tích, toàn bộ đều là nam tử đèn màu, tử sắc bút tích, chính là nữ tử đèn màu, biết sao? Càn Thất Dạ như thế giải thích nói. Một bên Lục Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Cái này không phải liền là phiêu lưu bình sao? 3. 3. Canh 3. Nói được thì làm được. Sau đó nói một lần chót. Hạ hạ tuần liền lên Tam Giang. Điểm xuất phát thứ hữu. Có thể đầu tư tranh thủ thời gian đầu tư, điểm phúc túi đầu tư, kiếm buồn không lỗ, nhiều kiếm một điểm ký đi ẩn tiền, đến lúc đó có thể khen thưởng hay là đặt mua à, chờ quyển sách này bên trên song tâm giang, liền không thể phúc túi đầu tư. Mặc kệ phân không chia cho ta, ta vẫn còn ở muốn nhắc nhở một chút, dù sao có tiền không kiếm. Chương 59, ngươi như cái cắt điêu. Đảo đi đảo lại, cái này đưa đèn màu thế mà chính là cái phiêu lưu bình hoạt động a. Thượng Hà người, đem tâm tư viết tại trên tờ giấy. Sau đó đặt ở đèn màu bên trong, bơi tới xuống sông. Nhặt được về sau, có thể lựa chọn trả lời phía trên vấn đề hay là không trả lời phía trên vấn đề. Bắt đầu. Bắt đầu. Càn Thất Dạ thanh âm vang lên. Chỉ gặp được sông bưng, đích đích sát sát xuất hiện rất nhiều màu sắc đèn, nương theo lấy nhàn nhạt đến, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Đám người bắt đầu nhặt đèn màu. Càn Thất Dạ là hưng phấn nhất. Chờ một chút ta à. Lưu Thanh Phong vội vội vàng vàng đi đến phía dưới. Nương theo lấy Lục Trường Sinh cũng đi theo xuống dưới. Tư nở dê chỉ hệ cờ đèn màu thuận dòng sông bay xuống tới, rất nhiều người bắt đầu nhặt lấy. Rất nhanh một chiếc đèn màu rơi vào Lục Trường Sinh trước mặt, hắn nhẹ nhàng nhặt, sau đó đem đèn màu bên trên tờ giấy lấy ra. Nói thật tâm tình vẫn có một ít nhỏ kích động. Dù sao loại này mông lung cảm giác là làm người mong đợi. Là tiểu thư nhà nào đâu? Lục Trường Sinh tràn đầy ước mơ. Chẳng qua là khi mở ra giấy đầu về sau, Lục Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Là màu đỏ bút tích. Nói cách khác, là người nam tử. Có chút xuất sư bất lợi đuổi chân A. Đem tờ giấy còn nguyên trả lại. Lục Trường Sinh lại nhặt một cái đèn màu. Đầy cõi lòng mong đợi mở ra, lại là màu đỏ bút tích. Lại là cái nam. Lục Trường Sinh trực tiếp đem tờ giấy mất đi, ngay cả trả về đều chẳng muốn thả. Thứ ba ngọn. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Lấy ra tờ giấy xem xét. Vẫn là màu đỏ bút tích. Cái này đến phiên Lục Trường Sinh có chút buồn bực. Cha nở dê lẽ lại mình nam nữ thông sát. Lắc đầu, đem cái này suy nghĩ bỏ đi, Lục Trường Sinh chết cũng không thể sinh ra Long Dương đam mê. Thư tư ngọn. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn lấy bên trên tờ giấy, từ từ mở ra. Ân. Vẫn là màu đỏ bút tích. Phía trên thình lình viết. Ngươi là. Tràn đầy vô hạn kỳ vọng, lộ ra tình thơ ý họa. Lục Trường Sinh đã tuyệt vọng. Mình vận khí quá không tốt. Thế mà tất cả đều là nam nhân. Cha nở dê lẽ lại là vừa rồi đoán đố chữ đem vận khí toàn bộ dùng hết rồi. Không có khả năng. Hẳn là Lao Thiên gia không hy vọng mình cùng những cái kia dòng chi tục phấn cùng một chỗ, cho nên mới cự tuyệt mình. Đúng. Chính là như vậy. Lục Trường Sinh đem tờ giấy trả về. Nhưng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, càng nghĩ càng giận. Lục Trường Sinh lại thu hồi tờ giấy, lấy thêm lên đèn màu bên trên nhỏ bút, trực tiếp ở phía trên nhắn lại. Ngươi là... Cha ngươi. Lục Trường Sinh lưu lại câu nói này, liền thả trở về. Dù sao lại không biết là ai làm, mình không vui, kia tất cả mọi người mở ra cái khác tâm. Sư Minh, ta cảm giác số đào hoa tới, ngay cả nhặt ba cái, đều là nữ tử ký thác đèn màu. Có lẽ là cảm thấy Lục Trường Sinh oán khí còn chưa đủ lớn, Lưu Thanh Phong ở một bên hưng phấn vô cùng nói. Liếc qua Lưu Thanh Phong, Lục Trường Sinh không nói gì thêm, mà là lại nhặt lên một chiếc đèn màu. Ân. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vẫn như cũng là cái nam nhân. Ngươi cảm thấy ta như cái gì? Màu đỏ chữ viết, lộ ra phá lệ trướng mắt. Câu này ngươi cảm thấy ta như cái gì, càng là tràn đầy vô hạn ước mơ. Nếu là bị một nữ tử nhặt đến, có lẽ sẽ lưu lại một câu, khôi hài tài tử. Lục Trường Sinh nhấc lên nhỏ bút. Thình lình để lại một câu nói. Ngươi như cái cắt điêu. Mặc dù không biết thế giới này người, có thể hiểu hay không cắt điêu cái từ ngữ này. Nhưng mình dễ chịu là được rồi. Bất quá cuối cùng. Lục Trường Sinh liếc qua một bên Lưu Thanh Phong. Lập tức lại bổ sung một hàng chữ. Ngươi như cái cắt điêu bốn Lưu Thanh Phong. Ai nha, không biết vì cái gì. Tâm tình lập tức liền vui vẻ rất nhiều. Rất tốt. Rất không tệ. Chính là loại cảm giác này. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh tâm tình tốt ghê gớm. Thậm chí Lục Trường Sinh càng chơi càng vui vẻ. Thứ năm ngọn đèn màu. Vẫn như cũng là nam tử đèn màu. Đưa ra một vấn đề. Ta cảm thấy nhân sinh của ta ưu ám một mảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trường Sinh nhấc bút lên lập tức đáp lại. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Bốn Lưu Thanh Phong. Ai nha, sảng khoái a. Thứ sáu ngọn đèn màu. Chẳng lẽ cố gắng liền thật không sánh bằng thiên tài sao? Lục Trường Sinh không cần nghĩ ngợi viết chữ trả lời. Nếu như cố gắng hữu dụng, kia muốn thiên tài làm cái gì? Bốn Lưu Thanh Phong. Lục Trường Sinh nụ cười trên mặt nồng đượm rất nhiều. Thậm chí càng đi về phía sau, Lục Trường Sinh càng mạnh hơn. Vì cái gì nhân sinh của ta kiểu gì cũng sẽ gặp được nhiều như vậy ngăn trở. Nhiều chiếu chiếu tấm gương, ngươi liền biết tại sao. Bốn Lưu Thanh Phong. Thế giới này có rất nhiều đồ vật là tiền mua không được. Đó là bởi vì ngươi nghèo bốn Lưu Thanh Phong. Đến cùng là tìm một cái ta thích vẫn là thích ta. Thình đi, không ai sẽ thích ngươi. Bốn Lưu Thanh Phong. Tuổi trẻ thật phải ăn nhiều điểm khổ sao. Vậy khẳng định a. Dạng này già liền có thể quen thuộc A4 Lưu Thanh Phong. 6. Lục Trường Sinh chính mình cũng không biết mình viết bao nhiêu. Dù sao là càng viết càng vui vẻ. Trọn vẹn một canh giờ sau. Trên cơ bản không có cái gì đèn màu đắp xuống, Lục Trường Sinh lúc này mới ngừng bút. Sư Minh, ngươi làm sao cười đến vui vẻ như vậy a? Một bên Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Bởi vì hắn phát hiện Lục Trường Sinh vẻ mặt tươi cười, kéo dài một canh giờ. Ngày bình thường khó gặp. Sư huynh vui vẻ, đến, Thanh Phong, ngươi viết bao nhiêu chữ đầu? Lục Trường Sinh hỏi. Cũng liền 7-8 ca, không sánh bằng sư huynh. Lưu Thanh Phong đầy cõi lòng ước mơ nói. Đúng rồi, bọn hắn lúc nào mới có thể thu được đèn màu? Lưu Thanh Phong hỏi thăm Càn Thất Dạ No Y. Những này đèn màu sẽ thuận dòng sông, không sai biệt lắm trời vừa sáng liền có thể đến dưới nhất du lịch, lúc kia có người sẽ đánh vứt những này đèn màu, đến lúc đó đưa đèn màu người liền sẽ đi nhận lấy mình đèn màu tờ giấy. Càn Thất Dạ hồi đáp. Sau đó nàng nhìn lướt qua sắc trời nói, lập tức tới ngay Ca Y Cù O Y Cù Nở Dê Khâu, đi đi đi, sư phụ, chúng ta mau qua tới, nếu là bỏ qua lời nói, liền không dễ chơi. Càn Thất Dạ chơi tính 10 phần địa lôi kéo Lục Trường Sinh chạy tới kế tiếp địa phương. Không thể không nói, Lục Trường Sinh còn muốn tiếp tục chơi một chút, nhưng nghĩ nghĩ đi, viết nhiều như vậy cũng kém không nhiều đủ. Lập tức Lục Trường Sinh liền đi theo Càn Thất Dạ tiến về kế tiếp địa phương. Thải đăng tiết cao y củ ổ y cu nở dê áp trục vở kịch. Chính là làm thơ đại hội. Nếu là có thể trúng thưởng, chẳng những có thể lấy ngay trước đế đô vô số tài tử trước mặt, thắng được hào quang, chủ yếu nhất, còn có thể thu hoạch được một chút tính thực chất phần thưởng. Làm thơ đại hội ở quảng trường cử hành. Giờ này khắc này, đã tụ tập vô số tài tử giai nhân, chung quanh trên ban công, đều ngồi đầy người. Nổi danh nhất vẫn là Vọng Giang Lâu. Ngươi sẽ không để cho chúng ta đứng ở chỗ này chơi a? Lưu Thanh Phong nhìn xem người đông nghìn nghịt quảng trường, không khỏi ngạc nhiên nói. Làm sao lại thế? Sư phụ, ta đã để cho người ta tại Vọng Giang Lâu định nhã gian, có thể sang bên, đã có thể thưởng thức cảnh đẹp, lại có thể hưởng thụ món ngon mỹ thực. Đồng thời, Càn Thất Dạ cũng tiếp tục nói. Bất quá sư phụ ngươi không biết, cái này Vọng Giang Lâu là ta đại càn đế đô nổi danh nhất quán rượu, bên trong món ngon, đều là sơn chân hải vị không nói, những thị nữ kia cũng từng cái cực đẹp, ngày bình thường đều khó mà đặt trước đúng chỗ đưa, chớ nói chi là thải đăng tiết, ta trước đó đến đặt trước, trưởng quỹ thái độ thật không tốt, bất quá cuối cùng ta còn là đặt trước đến vị trí rồi. Nàng nói như vậy. Vì cái gì? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ. Ta mặc dù thân là công chúa, nhưng phụ hoàng ta từ nhỏ giáo dục ta không thể ỷ thế hiếp người a. Vậy là ngươi tại sao lại đặt trước đến? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ nói. Rất đơn giản a, ta mặc dù không thể ỷ thế hiếp người, nhưng ta đại ca có thể a, ta để cho ta đại ca trước đó vài ngày mang theo 3000 tinh nhuệ đi vào Vọng Giang Lâu, lão bản thái độ rất tốt, nói vừa vặn có người có việc muốn đi, vừa lúc nhiều một chỗ nhã gian cho chúng ta. Càn Thất Dạ chân thành nói. Lưu Thanh Phong. Lục Trường Sinh. Chương 60. Tuyệt thắng khói liêu đẩy hoàng đô. Vọng Giang Lâu bên trong. Hoàn toàn chính xác xa hoa vô cùng. Điêu rồng hòa phượng, đình đài lầu cát, ngói xanh chu mái hiên nhà, mỗi một góc đều đốt lên một chi thượng đẳng đàn hương, thanh tâm dương thần. Vọng Giang Lâu có 5 tầng. Càn Thất Dạ nhã gian, tại lầu 5 bên trong, mỗi cái nhã gian hô bất tương liên, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đồng thời cũng bảo trì tuyệt đối cách âm. Càn Thất Dạ lời nói nếu là đúng, Vọng Giang Lâu thị nữ, mỗi một cao ý đều là cực đẹp người. Đi vào lầu 5, 8 cái tuyệt sắc nữ tử đứng tại cổng, trên mặt mang theo mỉm cười, chẳng qua là khi các nàng xem đến Lục Trường Sinh về sau. Một nháy mắt thất thần. Đợi lấy lại tinh thần về sau, từng cái sốt ruột vô cùng mang theo Lục Trường Sinh đi vào bên trong nhà ca cửa. Để một bên Càn Thất Dạ có một ít sững sờ. Quen thuộc liền tốt, phàm là chỉ cần là nữ nhân, nhìn thấy ta đại sư huynh, không có một cái nào không động tâm, bất quá ngươi liền rất kỳ quái, ngươi chẳng lẽ đối đại sư huynh không động tâm sao? Lưu Thanh Phong đã sớm thành bình thường. Cút. Càn Thất Dạ trở về một chữ, sau đó cùng đi theo đi nhã các. Nhã các bên trong, đã sớm bày xong một chút linh quả rượu ngon. Càn Thất Dạ rất tự nhiên ngồi cạnh cửa sổ địa phương, sau đó cho Lục Trường Sinh rót rượu. Sư phụ, nghe nói ngươi chính là nhân tộc Văn Thánh, lần này làm thơ đại hội, ngươi có muốn hay không tham gia à? Càn Thất Dạ lần này hỏi. Đại sư huynh của ta là người phương nào, sao có thể cùng một đám phàm phu tục tử tham gia loại này tỉ thí? Lưu Thanh Phong thay Lục Trường Sinh đem tất gắn xong. Mà Lục Trường Sinh uống một hớp rượu, cũng không trả lời. Cũng đúng, tuy nói nếu là có thể nắm lấy số một tên, có 10 vạn cân linh thạch ban thưởng, nhưng loại vật này, nghĩ đến sư phụ không để vào mắt. Càn Thất Dạ nhẹ gật đầu, chăm chú vô cùng nói. Nhiều ít. 10 vạn cân. Lục Trường Sinh cũng là biết linh thạch loại vật này. Giống như là tiên hiệp thế giới đồng tiên mạnh, bất quá mặc dù linh thạch theo cân để tính, nhưng mật độ rất cao, cho nên nặng một cân linh thạch. Kỳ thật cũng bất quá chính là to bằng móng tay thôi. Nhưng ở tiên hiệp thế giới, có linh thạch có thể thực hiện vạn dặm đường, không có linh thạch nửa bước khó đi. Lục Trường Sinh muốn linh thạch rất đơn giản, bán thành tiền vật tư hay là trực tiếp tìm người cầm, thí dụ như nói Càn Thất Dạ. Nhưng loại chuyện này Lục Trường Sinh làm không được, ngày bình thường đùa giỡn một chút thì cũng thôi đi, như thật muốn cái gì, tìm Đại La Thánh Địa cũng đừng đi tìm những người khác. Thiếu chút nhân tình là nhỏ, thiếu nhân quả mới phiền phức. Cho nên nghe được 10 vạn cân linh thạch, Lục Trường Sinh lại uống một hớp rượu, nhìn về phía Lưu Thanh Phong nói y. Sư đệ lời ấy sai rồi, người đọc sách không phân quý tiện, mà lại tại sư huynh quê hương, có một câu danh ngôn, ngươi biết là cái gì không?
Lục Trường Sinh bình tĩnh nói.
Cái gì?
Càn Thất Dạ cùng Lưu Thanh Phong đều toát ra vẻ tò mò.
Đến đều tới.
Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hồi đáp.
Lưu Thanh Phong.
Càn Thất Dạ.
Bọn hắn không hiểu đây là ý gì, nhưng nghe lại cảm thấy giống như rất có đạo lý bộ dáng.
Ken.
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 Đột ngột ở giữa, theo tiếng chuông vang lên, làm thơ đại hội chính thức bắt đầu.
Trong sân rộng, một cái lao giả tay cầm một quyển ngọc sách, mặt tươi cười nói, lần này thải đăng tiết làm thơ đại hội, từ Đại Càn Hoàng Triều, Vạn Bảo Đi, Gà Giàu Bảo Thương Hội, Khí Nga Thương Hội cộng đồng tài trợ, đề mục cũng là từ đương triều Thái Sư một canh giờ trước định ra. Mời các vị tài tử nghe kỹ đề. Lấy cỏ xanh, mưa phùn, mùa xuân, hoàng đô làm đề, làm một bài thơ thất ngôn, hạn lúc một nén nhang, chỉ cần đem thi từ viết xong, để vào trong tủ, từ Hàn thư viện chủ quản giao nhau xét duyệt, cuối cùng trong vòng một canh giờ, quyết sách ra trước ba thi từ. Lão giả thanh âm to vô cùng, là một người tu sĩ, giờ khắc này tất cả mọi người bắt đầu suy tư.
Cỏ xanh,
mưa phùn,
mùa xuân,
hoàng đô.
Lục Trường Sinh tinh tế suy nghĩ.
Lục soát trong đầu thơ đường 500 thủ.
Ta nghĩ đến.
Lưu Thanh Phong vô đuổi.
Ngươi nghĩ đến cái gì rồi?
Càn Thất Dạ có chút hiếu kỳ.
Làm thơ a?
Lưu Thanh Phong lần này nói.
Liền ngươi cũng sẽ làm thơ.
Càn Thất Dạ tràn đầy hiếu kỳ.
Làm sao không biết?
Đi theo đại sư huynh của ta, heo cũng có thể làm thơ.
Lưu Thanh Phong không phục nói, nhưng sau khi nói xong, lại ý thức được câu nói này giống như đang mắng chính mình.
Lập tức Lưu Thanh Phong khoát tay hào nói. Ngươi chưa hết nghe ta niệm.
Ngươi niệm.
Càn Thất Dạ nhẹ gật đầu.
Khu khu.
Lưu Thanh Phong còn cố ý ho khan một phen, ngay sau đó đứng dậy chậm rãi mở miệng nói.
Cỏ xanh lục vội vàng, mưa phùn liên miên miên, mùa xuân sớm tiến đến, vui mừng tại hoàng đô.
Thế nào?
Có được hay không?
Lưu Thanh Phong lộ ra hết sức kích động hỏi.
Phúc.
Lục Trường Sinh một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài.
Cái này cũng gọi thơ.
Liền cái này.
Ngươi đùa ta.
Cái này không phải liền là thành ngữ tăng thêm một chữ sao.
Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là.
Luôn luôn ác miệng Càn Thất Dạ, thế mà còn nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cái này thơ cũng không tệ lắm, bất quá người ta nói thơ thất ngôn, ngươi đây là thơ ngũ ngôn, không được à.
Càn Thất Dạ nói như vậy.
Lục Trường Sinh lại phun ra, hắn nhìn về phía Càn Thất Dạ, nhịn không được hỏi, ngươi chăm chú.
Chăm chú cái gì a?
Càn Thất Dạ một mặt dấu chấm hỏi.
Liên bài thơ này ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm.
Lục Trường Sinh hỏi.
Tuy nói ta cảm thấy tiểu tử này không thế nào lấy vui, nhưng bài thơ này hoàn toàn chính xác vẫn được a.
Càn Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Lưu Thanh Phong lúc đầu nghe được nửa câu đầu có chút khó chịu, nhưng nghe đến nửa câu nói sau, cũng không có cái gì tinh khí, dù sao đây cũng là cái thứ nhất khen mình làm thơ viết cũng không tệ lắm người, liền nghẹn trở về.
A.
Lục Trường Sinh không có gì đáng nói.
Thế giới này cái gì cũng tốt. Chính là văn khoa quá kéo hông.
Liền cái này cũng gọi thơ.
Cũng không tệ lắm.
Ha ha.
Vậy ngươi cảm thấy phải thêm chút gì sao?
Lưu Thanh Phong hỏi thăm Càn Thất Dạ.
Thêm điểm cái gì a?
Ta ngẫm lại xem.
Càn Thất Dạ cẩn thận suy nghĩ.
Lục Trường Sinh không thèm mở để ý bọn hắn hai người.
Bắt đầu suy nghĩ mình thi tử.
Một lát sau, Lục Trường Sinh nghĩ đến.
Bày săn bút mực.
Lục Trường Sinh mở miệng.
Trong chốc lát cô gái nơi cửa đưa tới bút mực.
Lục Trường Sinh nâng bút, sau đó chậm rãi rơi xuống.
Trời đường phố mưa nhỏ nhuận như mơ.
Cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không.
Nhất là một năm xuân chỗ tốt.
Tuyệt thắng khói liễu đẩy hoàng đô.
Lục Trường Sinh một mạch mà thành.
Bài thơ này từ rất nổi danh, cũng phi thường phù hợp hôm nay để mục.
Cỏ xanh, mưa phùn, mùa xuân, hoàng đô.
Rất không tệ, rất không tệ.
Đã là hợp với tình hình, lại là thơ hay.
Lưu Thanh Phong cùng Càn Thất Dạ hai người nhao nhao thăm dò quan sát.
Thơ hay, đại sư huynh xuất thủ quả nhiên không thể coi thường,
ai, so sánh một chút, ta thi tử khả năng chỉ có sư huynh 1/10, chênh lệch vẫn còn quá lớn.
Lưu Thanh Phong đập một cái mông ngựa.
Thơ là rất tốt, chỉ là ta xem không hiểu, có chút phức tạp, không bằng ngươi viết kia thủ đơn giản.
Càn Thất Dạ thành thật trả lời.
Đem thơ đưa qua.
Lục Trường Sinh lưu lại là khoản, sau đó để Vọng Giang Lâu người đưa qua.
Giống như đây, thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh.
Ngay sau đó trong sân rộng bắt đầu có ca múa biểu diễn.
Áp trục hí muốn chờ một canh giờ sau công bố.
Rất nhanh, một canh giờ thời gian vội vàng mà qua.
Ca múa biểu diễn kết thúc.
Lão giả lần nữa lên đài, trong tay cầm mấy phần thi từ cười nói,
được rồi, cảm tạ các vị tài tử nô nư cờ tấp nập tham gia, theo kịch liệt địa cạnh tranh, làm thơ đại hội ba vị trí đầu đã định tốt, phía dưới liền từ lão hủ vì mọi người đọc diễn cả ba vị trí đầu chi tác. Thanh âm vang lên, các tài tử nhao nhao vỗ tay, náo nhiệt vô cùng. Ba. Ngày mai sẽ là qua Tết. Có thể hay không tại ăn Tết trước, để khen thưởng bảng khai trương 100 người A. Trước mắt còn kém 30 người. Quý cầu. Khóc chít chít. Một năm mới, tác giả cam đoan hoàn thành trở xuống ba chuyện. Thứ nhất, tuyệt không không ngừng trương. Thứ hai, tuyệt không không ngắn nhỏ. Thứ ba, tuyệt không không kéo bản thảo. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, tâm tưởng sự thành. Mọi người tốt, ta là Sáng Thế Thần, ta thích vô cùng nhìn quyển tiểu thuyết này, quá đẹp, mà lại tác giả dáng rất đẹp trai, ta rất thưởng thức xoái ca, cho nên ta ở chỗ này lập nên một cái cầu nguyện ao. Chỉ cần tại bản chương tiết cầu nguyện, như vậy năm nay nhất định nguyện vọng trở thành sự thật. Đêm tối đầy trời, đây là sự thực, hắn thật là Sáng Thế Thần, ta cầu nguyện hôm nay có cái minh chủ. Áo lợi cho, các huynh đệ, mau tới cầu nguyện A. 10273812298 đây là bầy hảo, buổi tối hôm nay phát đại lượng hồng bao. Cảm tạ mọi người. Chương 61, để đạn bay một sẽ. Trong sân động, lão giả xuất ra một bài thi từ thì thầm. Phía dưới liền từ lão hủ đọc diễn cảm, lần này hái được giáp đẳng tác phẩm. Thanh âm vang lên, vô số tài tử nhìn chăm chú lên lão giả, rất nhiều người đều chờ mong là tác phẩm của mình. Bất kỳ một cái nào thế giới, tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ hạng nhất. Liên như là kiếp trước, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ hệ vợ dẹt, nhưng lại không biết thế giới thứ hai phong là cái gì. Lão giả nhìn xem trong tay thi tử, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Trời đường phố mưa nhỏ nhuận như mơ. Cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không. Nhất là một năm xuân chỗ tốt. Tuyệt thắng khói liễu đầy hoàng đô. Thanh âm vang lên, trong chốc lát gây nên tĩnh mịch. Đám người yên tĩnh, ồn ào náo động thải đăng tiết trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Vọng Giang lâu bên trên. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, hắn rất bình tĩnh, bưng một chén rượu lên, chậm rãi uống vào. Có nói không ra tiêu sái cùng Tuấn Mỹ. Ồ! Sư phụ, ngươi thơ bị chọn làm đầu giáp A. Đại sư Minh, hạng nhất là ngươi thơ A, nhưng vì cái gì bọn hắn không có một chút phản ứng A. Càn Thất Dạ cùng Lưu Thanh Phong hai người nhao nhao mở miệng, bọn hắn có một ít kinh ngạc, cũng không phải Lục Trường Sinh lấy xuống đầu khôi, mà là phản ứng của mọi người, cư nhiên như thế tĩnh mịch. Cái này không nên A. Bình tĩnh nhìn lướt qua trong sân rộng, Lục Trường Sinh khẽ cười nói, để đạn bay một hồi. Càn Thất Dạ, Lưu Thanh Phong, bọn hắn không rõ đây là ý gì. Nhưng trong chốc lát, tiếng huyên náo vang lên. Thơ hay, thơ hay, đây là thiên cổ danh thi A. Trời đường phố mưa nhỏ nhuận như mơ, cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không, nhất là một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng khói liễu đầy hoàng đô. Tốt, 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 quá tốt rồi, quá đẹp, bài thơ này từ quá đẹp. Tốt một câu tuyệt thắng khói liễu đầy hoàng đô. Tốt, tốt, bài thơ này từ có thể cầm xuống đầu giáp, ta tâm phục khẩu phục. Nồi lớn, đây là ý gì A? Ta nghe không rõ A. Tại sao ta cảm giác còn không bằng ta kia thủ, mưa nhỏ rầm rầm, cây cối từng cây thông tục dễ hiểu a. Ngươi cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bài thơ này quá đẹp, đế đô trên đường phố tinh mịn mưa xuân, bôi chân như mơ, xa xa nhìn có sắc lờ mờ kết nối thành một mảnh, gần nhìn lên lại có vẻ thưa thớt, trong vòng một năm đẹp nhất chính là đầu xuân, tháng qua lục liêu toàn thành cuối mùa xuân, tốt, đẹp a, đẹp đến trong lòng đi. Thật đẹp a, bài thơ này từ quá đẹp. Lúc đầu không cảm thấy đẹp. Ngươi dạng này nói chuyện, ta cũng cảm thấy thật đẹp. Đám người nghị luận ầm ĩ, đưa tới to lớn ồn ào. Mà Vọng Giang lâu bên trên, Lục Trường Sinh lại bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn thưởng thức đế đô cảnh đẹp, cổ thành cổ lâu, xa vào tại loại này đẹp ở trong. Đây chính là hồng trần, làm cho người lưu luyến quên về địa phương. Chỉ tiếc làm sao mình không có cái gì mực nước, bằng không mà nói, cũng có thể giống Tân Khí Tật đến một bài, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc chỉ diên chuyển, một đêm ngư long múa. Đáng tiếc a, không có cái kia văn hải, chỉ có thể trầm mặc đuồng nghịch. Theo thời gian trôi qua, cảnh sát thưởng xong, 10 vạn cân linh thạch cũng làm cho người đưa tới. Linh thạch để Lưu Thanh Phong thu, dù sao Càn Thất Dạ ở chỗ này, mình nếu là thu, chẳng phải là ảnh hưởng hình tượng. Sư phụ, ban đêm ngươi còn muốn đi dạo một vòng chợ đêm sao? Càn Thất Dạ dò hỏi. Cũng không cần. Trở về sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến chơi đi. Lục Trường Sinh mở miệng, hắn dự định trở về nghỉ ngơi một chút. Vậy được, phu hoàng ta đã vì sư phụ ngài chuẩn bị xong một chỗ trạch viện. Càn Thất Dạ nói như thế. Chỉ là rất nhanh, đột ngột ở giữa, từng đợt tiếng bước chân vang lên. Thanh âm chỉnh tề quý nhất. Trong chốc lát phá hủy chợ đêm huyên náo. Hết thảy lập tức lộ ra 10 phần yên tĩnh. Cấm quân. Nhã Gian bên trong, Càn Thất Dạ khẽ nhíu mày, nàng nhìn về phía nhóm này cấm quân không khỏi nhíu chặt lông mày. Xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ. Không biết, bất quá có thể tại đế đô điều khiển cấm quân, chỉ có 4 người, một cái là phụ hoàng ta, một cái chính là ta đại ca, một cái là ta nhị ca, còn có một cái chính là ta, cái này đột nhiên điều khiển cấm quân, hiển nhiên có đại sự phát sinh, dạng này ta đi tìm hiểu một chút tin tức, sư phụ, ngài ở chỗ này chờ một lát. Càn Thất Dạ mở miệng, sau đó đứng dậy rời đi. Mà không hiểu ở giữa, Lục Trường Sinh cảm giác có một ít không tốt báo hiệu. Đại sư huynh, không biết chuyện gì xảy ra, ta đột nhiên cảm giác có một ít không ổn a. Một bên Lưu Thanh Phong cũng đống nhiên mở miệng, hắn luôn cảm thấy có một ít chuyện xui xẻo muốn phát sinh. Hẳn là sẽ không. Lục Trường Sinh mở miệng, nhưng nhìn thấy đại lượng cấm quân xuất hiện, cũng không khỏi có chút lo lắng. Mà lúc này giờ phút này, Càn Thất Dạ đi vào Vọng Giang lâu hạ. Nàng nhìn xem ngay tại dẫn đội lạnh lùng vô cùng cấm quân thống lĩnh, không khỏi mở miệng nói, là ai điều khiển các ngươi tới nơi này? Thanh âm vang lên, cấm quân thống lĩnh nhìn thoáng qua Càn Thất Dạ. Lập tức không khỏi quỳ trên mặt đất nói, gặp qua công chúa. Miễn lễ. Càn Thất Dạ đứng chắp tay, sau đó mở miệng nói, hôm nay là thải đăng tiết, là ta đại càn ngày lễ long trọng nhất, các ngươi trắng trợn phá hư, là gan thật lớn à. Càn Thất Dạ mở miệng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, để lộ ra âm lanh chi sắc. Mời công chúa chớ nên trách tội, thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc. Mong rằng công chúa thứ lỗi. Cấm quân thống lĩnh quỳ trên mặt đất, run run hiển hách nói. Có lẽ ở trong mắt Lục Trường Sinh, Càn Thất Dạ liền như là một vấn đề thiếu nữ, nhưng ở Đại Càn Vương Triều, người nào không biết Càn Thất Dạ kinh khủng. Đây chính là một cái lực gáp thái tử tồn tại, nếu như Càn Thất Dạ là thân nam nhi, tuyệt đối có thể kế thừa đại thống. Mà lại Càn Thất Dạ cũng cực kỳ có khả năng trở thành lịch đại đến nay, vị thứ nhất nữ đế. Đương nhiên đây chỉ là khả năng, trên lý luận là không thể nào. Nhưng lại có thể hiển lộ rõ ràng Càn Thất Dạ phong thái. Muội muội. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Càn Thất Dạ lập tức đem ánh mắt nhìn lại. Là một cái oai hùng nam tử, người khoác hoàng kim chiến giáp, lộ ra cực kỳ oai hùng, khoảng chừng cao 2 mét, toàn thân trên dưới tản mát ra khí thế nhất người. Đại ca, là ngươi điều khiển cấm quân. Nhìn ngươi tới, Càn Thất Dạ không khỏi cau mày nói. Đúng. Đây là đương triều thái tử, Càn Nhất Nguyên, thanh danh hiển hách, vô cùng tôn quý tồn tại. Ngươi không biết hôm nay là thải đăng tiết. Càn Thất Dạ lần này hỏi. Ta biết. Càn Nhất Nguyên mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ngươi biết ngươi còn điều khiển cấm quân, ngươi liền không sợ ngày mai phụ hoàng tìm ngươi phiền phức sao? Càn Thất Dạ có một ít tấm giận. Tìm tìm, muội muội, ngươi là không biết, hôm nay ta tại đèn màu sông đưa tiễn một chiếc đèn màu, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Càn Nhất Nguyên mười phần tức giận nói. Chuyện gì xảy ra? Càn Thất Dạ có chút hiếu kỳ, chính mình cái này ca ca, ngày bình thường tính tình ôn hòa, giận dữ như vậy, khẳng định là phát sinh một chút sự tình. Chính ngươi nhìn. Càn Nhất Nguyên đem tờ giấy đưa cho Càn Thất Dạ. Cái sau tiếp nhận tờ giấy, rất nhanh một hàng chữ đập vào mắt bên trong. Ngươi là cha ngươi bốn Lưu Thanh Phong. Trong tích tắc, Càn Thất Dạ sắc mặt không khỏi biến đổi. Lớn mật. Nàng vô ý thức mở miệng, thái tử cha chính là đại càn thánh thượng, như thế ngôn luận, quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng rất nhanh, Càn Thất Dạ nhìn thấy Lạc Khoản về sau, không khỏi sương sờ. Lưu Thanh Phong. 4. Đều 30 Tết, ta hy vọng thúc canh độc giả. Các ngươi nói chuyện có thể hay không kiên cường điểm. Thúc cái càng đều lề mề chậm chạp. Có còn hay không là mánh nam. Nam nhân liền phải cứng rắn. Đều cho ta cứng. Hôm nay cứng rắn một ngày, sang năm cứng rắn một năm. Áo lợi cấp. Không thể trêu vào. Ta còn là thành thành thật thật viết sách đi. Trước đó liền không muốn làm bậy, làm cái bậy đi, người càng ngày càng nhiều. Nhiều người về sau đi, liền có cái lộn đi, sau đó cái này khó chịu cái kia khó chịu cái này. Sợ sợ, ta chính là một cái tác giả, túi đầu mã gõ chữ. Xin đừng nên ảnh hưởng tâm tình của ta. Các ngươi hay sinh sự đi sách khác bạn bảy cãi nhau. Ta chỗ này liền giải tán hai cái nhóm lớn. Ân. Mọi người vẫn là yên lặng đọc sách đi. Chương 62, Sư Minh, cứu ta. Lưu Thanh Phong. Càn Thất Dạ hơi sướng sở. Nàng đối với danh tự này, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Ngươi biết hắn? Càn Nhất Nguyên hiếu kỳ hỏi. Nhận biết, bất quá hẳn không phải là người này. Càn Thất Dạ nhíu mày, mặc dù nàng không thế nào thích Lưu Thanh Phong, nhưng cũng biết, Lưu Thanh Phong hẳn là sẽ không như thế làm ẩu. Vì cái gì không phải? Càn Nhất Nguyên nghe xong muội muội mình giống như biết người này, lập tức tinh thần không khỏi chấn động, chỉ là nghe được Càn Thất Dạ nói hẳn không phải là, Càn Nhất Nguyên liền có một ít hơi giận. Hắn là Đại La đệ tử. Càn Thất Dạ bình tĩnh nói. Đại La đệ tử lại như thế nào? cha ta vẫn là đại càn thánh thượng đâu. Càn Nhất Nguyên lần này nói, căn bản không quan tâm đối phương là còn không phải đại la đệ tử. Vậy ngươi có bản lĩnh ngươi liền lên lâu a, hắn ngay tại trên lầu. Càn Thất Dạ khẽ cười nói. Lời này nói chuyện, Càn Nhất Nguyên lập tức trực tiếp khởi hành, liền muốn chạy lên lầu, chỉ là đi đến một nửa, Càn Nhất Nguyên dừng bước, hắn quay đầu nhìn xem Càn Thất Dạ, không khỏi cau mày nói, muội muội, lầu này bên trên còn có cái gì đại nhân vật sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, ta luôn có một điểm hư a. Càn Nhất Nguyên có một ít chột dạ nói. Cũng không có gì đại nhân vật, chính là đại càn đế sư cũng trên lầu. Càn Thất Dạ mỉm cười nói. Đại càn đế sư? Ai vậy? Càn Nhất Nguyên nhíu mày, nhưng rất khoái mã lên mặt sắc đại biến. Ngươi nói đại càn đế sư, là vị nào sao? Vị nào là vị kia a? Càn Thất Dạ nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chính là vị kia a. Vị kia a? Ngươi nói vị kia a? Ta làm sao biết là vị nào a? Ai nha, chính là đại la đại sư huynh, Lục Trường Sinh. Lục đế sư. Càn Nhất Nguyên gấp, chính mình cái này muội muội, ngày bình thường liền thích làm ầm ĩ. Ngươi biết ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Càn Thất Dạ cười nói. T. Giờ khắc này Càn Nhất Nguyên sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới thật đúng là vị kia tồn tại. Ngươi bây giờ còn cảm thấy có phải hay không trên lầu vị kia Lưu Thanh Phong? Càn Thất Dạ hỏi như vậy. Không phải, không phải, khẳng định không phải, đế sư người bên cạnh, sao có thể là bực này thô bị người, hẳn là trùng tên trùng họ người đi. Càn Nhất Nguyên lập tức mở miệng. Có lẽ người khác không biết Lục Trường Sinh cương đại, hắn Càn Nhất Nguyên thế nhưng là biết đến a. Dù sao tương lai phải thừa kế đại càn đế vị, cho nên Càn Nhất Nguyên càng rõ ràng hơn Lục Trường Sinh thân phận và địa vị. Một nháy mắt, Lưu Thanh Phong hiểm nghi trong nháy mắt bị rửa sạch. Tiểu muội, ta trước hết đi điều tra những người khác, người này, ta nhất định phải bắt tới. Càn Nhất Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Ngươi liền không đi lên gặp một lần đế sư. Càn Thất Dạ hỏi như vậy. Lập tức Càn Nhất Nguyên không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, đến đều tới, kia hoàn toàn chính xác muốn gả tờ một lần, bằng không, chuyến đi lại muốn nói ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đúng, tiểu muội, đợi chút nữa đi lên, ngươi thỏa đáng lấy đế sư trước mặt, hảo hảo khen ta vài câu, liền khen ta vài câu liền tốt. Càn Nhất Nguyên mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nói y, mà Càn Thất Dạ xoa xoa đôi bàn tay, toát ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Cái sau lập tức lấy ra một chồng tiền giấy, đưa cho Càn Thất Dạ nói. Tiểu muội, ngươi cũng biết, đại ca cũng không có nhiều tiền, đây là giá trị 50 vạn cân linh thạch tiền giấy, nho nhỏ ý tứ, nho nhỏ ý tứ. Càn Nhất Nguyên như vậy hối lộ no y. Mới 50 vạn cân linh thạch. Càn Thất Dạ lập tức một mặt ghét bỏ. Mới. Tiểu muội, ngươi nói chuyện muốn giảng điểm lương tâm a, ta cũng không phải ngươi nhị ca, tay cầm binh quyền, tùy tiện ăn một chút không hướng liền giàu đến cha y mơ, 50 vạn cân linh thạch, vẫn là ta mẫu hậu bất an bất mặc cho ta, ngươi có muốn hay không? Không muốn thì thôi vậy. Càn Nhất Nguyên có một ít tức giận nói. 50 vạn cân linh thạch, với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Thật không nghĩ đến chính mình cái này tiểu muội, thế mà khẩu vị cực lớn. Thật không có rồi. Càn Thất Dạ hỏi. Một giọt cũng bị mất. Càn Nhất Nguyên một mặt kiên định. Vậy được, theo ta lên lầu đi. Càn Thất Dạ trực tiếp đem tiền giấy thu nhập tồn trữ chia hệ cờ nhẫn bên trong, sau đó mang theo Càn Nhất Nguyên lên lầu. Lầu 5. Nhã gian bên trong. Lục Trường Sinh nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Mặc dù cảnh đẹp, nhưng Lục Trường Sinh tâm tình bất chi bất giác có một ít khẩn trương. Chỉ là nhìn lướt qua Lưu Thanh Phong, phát hiện cái sau cũng lộ ra có một ít lo lắng, tựa hồ có một ít bí mật. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong không hẹn mà cùng tâm tình trở nên khẩn trương. Nhất là Lục Trường Sinh, chậm rãi nhìn thoáng qua Lưu Thanh Phong, ánh mắt bên trong đều là thương hại. Trường Sinh sư phụ. Càn Thất Dạ thanh âm vang lên. Lộ ra 10 phần thân thiết, sau đó Càn Thất Dạ đi tới, mang theo một cái oai hùng nam tử cùng nhau tiến đến. Trường Sinh sư phụ, vị này là đại ca của ta, Càn Nhất Nguyên, là đại Càn Vương Triều Thái tử. Càn Thất Dạ mở miệng, hướng Lục Trường Sinh giải thích nói. Càn Nhất Nguyên, bái kiến đế sư. Đế sư, ta Càn Nhất Nguyên không quá biết nói chuyện, ở chỗ này liền chúc, đế sư phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, hàng tháng bình an, nhiều phúc nhiều thọ, cắt tinh cao chiếu, mọi chuyện hài lòng, phúc lộc song tinh. Hoa nở phú quý, khí khí doanh môn, kim ngọc mãn đường, long môn tinh thần. Càn Nhất Nguyên lời dạo đầu hơi cường điệu quá, một hơi ngạnh sinh sinh nói trên trăm cái chúc phúc tử, nói Lục Trường Sinh có chút ngộng. Cái này, nước tử cũng không trở thành như thế nước ca. Đại ca, ngươi không muốn luôn vừa thấy được người liền nói nhảm nhiều như vậy a? Càn Thất Dạ có một ít bó tay rồi, ngay sau đó nàng nhìn về phía Lục Trường Sinh chê cười nói, sư phụ, ta vị đại ca kia. Khi còn bé bởi vì không thế nào thích nói may mắn lời nói, cho nên bị phụ hoàng ta giáo huấn một trận hung ác, cho nên nhìn thấy người chỉ thích như vậy, ngài không nên hiểu lầm. Càn Thất Dạ giải thích một câu. Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong nhẹ gật đầu, tính là lý giải. Nhưng rất nhanh, Lưu Thanh Phong nhịn không được hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn điều khiển cấm quân A? Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. À, là như vậy, thải đăng tiết bên trên, có người tại đèn màu bên trên lung tung phê chữ, ta nhất thời phẫn nộ, liền điều khiển cấm quân đến tra, mà lại nói đến cũng khéo, là khoảng người cùng Thanh Phong đạo hữu trùng tên trùng họ sao. Đương nhiên Thanh Phong đạo hữu chính là Đại La đệ tử, mà lại đi theo đế sư bên cạnh, tự nhiên cùng Thanh Phong sư huynh không hề quan hệ, hẳn là trùng tên trùng họ người. Bất quá việc này ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này đèn màu bên trên đều có pháp trận, chờ ta trở về để thuộc hạ kích hoạt trận pháp, liền có thể thấy là ai tại lung tung phê chữ, không chỉ muốn xả cơn giận này, còn muốn còn Thanh Phong sư huynh một cái trong sạch. Càn Nhất Nguyên chăm chú mở miệng, nhất là nửa câu nói sau, lộ ra 10% chăm chú. Vậy mà lúc này giờ phút này Lưu Thanh Phong thân thể run nhẹ nhẹ, bờ môi cũng có một chút bạch. Thanh Phong đạo hữu, ngươi không thoải mái sao? Càn Nhất Nguyên đã nhận ra, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là phi thường quan tâm dò hỏi. Không không không, chỉ là có chút lạnh, không có việc gì, không có việc gì. Lưu Thanh Phong ho khan một phen. Về phần Lục Trường Sinh đến rất bình tĩnh nhiều. Hắn đã có thể vững tin, Càn Nhất Nguyên nhận được tờ giấy, hẳn là mình phê chữ, mà lại hẳn là nhất muốn ăn đòn tấm kia. Mặc dù rất cảm khái duyên phận khéo như thế rượu, nhưng Lục Trường Sinh không có chút nào phương. Bởi vì chủy hệ N này cùng hắn không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Là Lưu Thanh Phong viết, cùng mình có liên can gì? Vì sao muốn sợ? Vì sao muốn hoảng? Chờ một chút. Kích hoạt trận pháp, liền có thể thấy là do ai viết chữ sao? Lục Trường Sinh nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy a, bất quá muốn chờ chút thời gian, đại khái muốn 3 ngày tả hữu đi. Càn Nhất Nguyên lần này nói. Trên thực tế nơi đó có cái gì trận pháp à, thuần túy chính là Càn Nhất Nguyên nói mò, bất quá hắn cũng không phải muốn hù dọa Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong, chỉ là đơn thuần muốn khoe khoang một chút. Nhưng mà giờ khắc này, Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong tâm tình không hiểu nặng nề rất nhiều. Vậy được, đã như vậy, chỉ hy vọng Thái tử có thể điều tra rõ ràng đi, miễn cho Thanh Phong vô duyên vô cớ gặp cái gì hoan uổng. Tốt, hôm nay cũng mệt mỏi, Thái tử, làm phiền giúp ta một chuyện, thông quan văn điệp còn tại Đại Càn Thánh Thượng trong tay. Làm phiền Thái tử giúp ta đi một chuyến. Lục Trường Sinh mở miệng, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Việc rất nhỏ, còn xin đế sư ở đây nghỉ, ta lập tức lì hệ nở vi đế sư mang tới. Lấy cái thông quan văn điệp tính là gì đại sự? Hắn lập tức đứng dậy, lôi lệ phong hành. Tiểu muội, ngươi cùng ta cùng nhau về hoàng cung, đêm đã khuya, không nên chạy loạn. Càn Nhất Nguyên nói như thế. Lập tức Càn Thất Dạ có một ít bất đắc dĩ rời đi. Đợi hai người rời đi về sau, qua một nén nhang. Đột ngột ở giữa, Lưu Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, sau đó trực tiếp phù phù một tiếng quỳ gối Lục Trường Sinh trước mặt. Sư huynh, cứu ta. Hắn hạ giọng, nhưng sắc mặt trắng bệch. Để Lục Trường Sinh không khỏi sững sờ. Nhưng rất nhanh, Lục Trường Sinh đột nhiên cảm giác được, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chương 63, việc này không có quan hệ gì với Thái tử. Cảm tạ minh chủ ú ả hệ nạ cùng không đỉnh. Lưu Thanh Phong ngã nhào xuống đất, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Để Lục Trường Sinh quả thực tò mò. Ngươi làm cái gì? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Lưu Thanh Phong. Ta cũng không có làm cái gì, chính là tại tờ giấy bên trên viết mấy chữ, nhưng ta làm sao biết, tùy tiện nhặt cái đèn màu chính là Đại Càn Thái tử, ta nếu là biết, ta liền sẽ không viết linh tinh. Lưu Thanh Phong tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ngươi viết cái gì? Lục Trường Sinh càng thêm tò mò. Sư huynh, đây không phải trọng điểm à, trọng điểm là nếu như vạn nhất cái này Thái tử, thật kích hoạt trận pháp. Phát hiện là ta tại viết linh tinh, vậy chúng ta liền phiền toái. Lưu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Là làm phiền ngươi, không quan hệ với ta. Lục Trường Sinh rất chân thành nói. Trên thực tế hắn cũng chột dạ, bất quá không nghĩ tới chính là, Lưu Thanh Phong cũng lung tung viết đồ vật, thật đúng là duyên phận một đạo cầu a. Sư huynh, ta muốn xảy ra chuyện, dọc theo con đường này ai cho ngươi bưng trà dâng nước a? Sư huynh, ngươi liền giúp ta lần này đi. Lưu Thanh Phong là lá gan thật nhỏ. Điển hình chính là loại kia dám làm không dám chịu tồn tại. Nhìn lướt qua phía ngoài cảnh đêm, Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, làm phòng hậu hoạn, chỉ có thể ra hạ sách này. Ý của sư huynh là, giết người diệt khẩu sao? Lưu Thanh Phong hạ giọng, nhìn 10 phần chăm chú. Lục Trường Sinh. Hắn cảm giác Lưu Thanh Phong không giống như là một cái đạo môn đệ tử, càng giống là một cái ma môn đệ tử, động một chút lại muốn giết người diệt khẩu. Người dám giết người sao? Lục Trường Sinh nhịn không được hỏi. Không dám. Lưu Thanh Phong lắc lắc đầu, rất trực tiếp nói. Vậy ngươi còn nói, sư huynh, ta không dám giết người, nhưng ta sẽ bảo thủ bí mật ta, ngươi vụng trộm đem người giết, ta cam đoan thủ khẩu như bình.